Trong lúc đó, Tế Uy Đức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Đinh Thần, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chế cười, khí Đinh Thần nhàn nói nhảm nói nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên biết, lão phu cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc. Thức thời giao ra giải dược, ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Tế Uy Đức nói ra một câu nói kia, tất cả mọi người là đem ánh mắt mong chờ về hướng Đinh Thần, hy vọng Đinh Thần có thể dựa theo Tế Uy Đức nói làm. Chương 145, tương ngược lại mọi người đẩy. Giải dược. Đinh Thần nhìn Tế Uy Đức, trong mắt nghĩa mai không thèm che giấu, ta có đã nói với ngươi thứ này có giải dược sao? Ngươi nói cái gì? Tế Uy Đức nghe vậy, phẫn nộ trừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, ngươi lặp lại lần nữa. Một cỗ khí thế cường đại rồi đột nhiên thấy từ trên người Tế Uy Đức bạo phát đi ra, lúc trước không muốn động thủ với Đinh Thần, là vì khinh thường, lúc này Tế Uy Đức có thể không quản được nhiều như vậy. Đinh Thần không có chút nào sợ hãi, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, vận công hội ra tốc độc tố vận hành, điểm này, ngươi không phải không biết ta. Đã như vậy ngươi liền chờ cho ngươi lão sư nhặt xác ca. Tế Uy Đức nghiến răng nghiến lợi, ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ, vội vàng ngăn chặn chân khí vận hành. Tế Uy Đức bàn ngồi dưới đất, nhìn Đinh Thần trong ánh mắt, tràn ngập hận ý, thật không nghĩ tới, lão phu tỉ mỉ tìm cách nhiều năm như vậy thời gian, bắt đầu cắt cũng đã tại trong khống chế, nhưng không ngờ khổ tâm kinh doanh nhiều năm tâm huyết, cuối cùng cư nhiên hủy ở ngươi này tiểu tạp chủng nơi này. Tế Uy Đức lớp 10 độc, liền biết đại thế đã mất, chính mình mưu phản kế hoạch đã triệt để thất bại. Bất quá, Tế Uy Đức cũng không có quá mức bi quan, mà là âm trầm địa quét mắt liếc một cái, bị trận pháp vây khốn học viện cao tầng nhóm. Ha ha. Đông nhiên trong đó, Tế Uy Đức ha ha phá lên cười, trận pháp này, lão phu đã dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, thế gian chỉ có lão phu một người biết được bất kỳ phá giải trận này. Có nhiều người như vậy cùng lão phu trốn cùng, lão phu chính là chết rồi, cũng đáng. Tế Uy Đức kia càn rỡ tiếng cười, tại bị khốn trận phương pháp bên trong học viện cao tầng trong hai, tựa như cùng ác ma cười lạnh đồng dạng, làm cho người ta không rét mà run. Bọn họ nhìn về phía Đinh Thần trong ánh mắt, cư nhiên nhiều hơn một phần trách cứ. Nhất là những cái kia đã đầu hàng Tế Uy Đức cao tầng, đối với Đinh Thần lại càng là hận thấu xương. Nếu như không phải là nửa đường giết ra cái Đinh Thần, như vậy chỉ cần đợi Tế Uy Đức thành công, bọn họ liền có thể miễn đi vừa chết, mà còn có thể như thường ngày thân chức vị cao. Nhưng bây giờ, bọn họ không những trên lưng một cái phản đồ đeo danh, cuối cùng lại vẫn không có bảo trụ mạng của bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy là Đinh Thần hại bọn họ. Bất quá, Đinh Thần sau lưng Thanh Ly đám người, thần sắc lại là trước sau như một bình tĩnh, tựa hồ cùng Đinh Thần một chỗ lâu rồi, bị Đinh Thần cho ảnh hưởng tới. Bất quá phần này chấn định ở trong mắt Tế Uy Đức, tựa như cùng miễn cưỡng cười vui đáng thương cùng thật đáng buồn. Lão phu tuy không thể đạt được học viện, thế nhưng là học viện lại bị lão phu tự tay phá hủy. Ha ha. Nếu là hôm nay học viện cao tầng toàn bộ gây ở chỗ này, như vậy xung quanh những cái kia ngấp nghé Tinh La học viện tài nguyên thế lực nhất định sẽ hợp nhau tấn công, đem Tinh La học viện cho phân chia hết. Chính như theo như lời Tế Uy Đức, hắn tuy không phải là người thắng, thế nhưng là người thắng thì là ai, tự nhiên không phải là cao cao tại thượng viện trưởng đại nhân. Nhìn Tế Uy Đức kia vặn vẹo khuôn mặt, giữ tợn tiếng cười, Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, e rằng vừa muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Đinh Thần, lão phu thừa nhận ngươi đúng là cái không tệ nhân vật, nếu là lúc trước ngươi không cùng ta Tôn Nhi trở mặt, như vậy lão phu nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá đem ngươi nhét vào dưới trướng. Thế nhưng hiện giờ, hừ hừ. Tế Uy Đức cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, lão phu khuyên ngươi hay là buông tha cho, thừa dịp hiện tại nhanh chóng tìm một chỗ không người, tham sống sợ chết qua hết người cuộc sống sau này. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, đợi lão phu cùng những người này vừa chết, e rằng các ngươi cũng sống không được. Ha ha. Lão giả, ta phát hiện có đôi khi ngươi liền cháu của ngươi cũng không bằng. Đinh Thần niệm ai nhìn thoáng qua Tế Uy Đức, sau đó nhàn nhã dạo chơi hướng phía trận pháp tạo thành mấy bức tường vách tường đi đến, cháu của ngươi, nghĩ muốn cái gì sẽ rất trực tiếp nói ra. Dáng vẻ này ngươi, muốn cầu giải dược của ta, nhưng vẫn ở chỗ này kể một ít nói nhảm, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi. Nội tâm chân thật nhất ý nghĩ bị Đinh Thần chọc thủng, Tế Uy Đức nhất thời hơi bị nghẹn lời. Sau đó, hắn lại càng là trừng lớn hai mắt, nhìn Đinh Thần kế tiếp động tác. Đinh Thần đi tới đến trận pháp bên cạnh, vươn một ngón tay tại một chỗ nào đó, nhìn như tùy ý một chút. Giang giác. Vách tường chẳng những không có phát huy, đem Đinh Thần cho đánh chết, ngược lại giống như miệng thủy tinh không ngừng mà rơi trên mặt đất. Cứ như vậy, Tế Uy Đức gát chủ bài biến thành đầy đất bã vụn, đồng dạng biến thành bã vụn còn có Tế Uy Đức tâm. Tế Uy Đức từ trước đến nay liền không có nghĩ qua cùng với những người này đồng quy vu tận, nhưng hắn cũng không có bức Đinh Thần giao ra giải dược, mà là thông qua ngôn ngữ cho bị nhốt tại trận pháp bên trong học viện cao tầng áp lực, để cho bọn họ bức bách Đinh Thần lấy ra giải dược. Thế nhưng là hiện giờ, trong lao tù tất cả mọi người khôi phục tự do, Tế Uy Đức hy vọng cuối cùng cũng không có. Tiểu tạp chủng, ba phen mới bận xấu lao phu chuyện tốt. Theo ta cùng đi a. Cách thành công nguyên bản chỉ thiếu chút nữa, lại không biết, một bước này nguyên lai cách chính là một đạo vạn trượng vách núi, bởi vì Đinh Thần nhẹ nhàng vừa đẩy, để cho Tế Uy Đức rớt xuống, từ đó vạn kiếp bất phục. Cộng thêm dĩ vãng đủ loại ân oán, Tế Uy Đức lúc này trong đầu nghĩ chỉ có một việc tình, đó chính là giết chết Đinh Thần. Nhìn nhanh chóng phóng tới Tề Uy Đức của mình, Đinh Thần mặt không đổi sắc, khóe miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, hẳn là không sai biệt lắm. Vừa mới nói xong, Tề Uy Đức hai mắt đột nhiên mất đi sáng rọi, cùng lúc trước hắn vài người thủ hạ đồng dạng, hoàn toàn đã không còn ý thức của mình. Nhưng bất đồng chính là, Tề Uy Đức cũng không có hướng bất luận kẻ nào phát động công kích, hắn tựa hồ đem tất cả thủ đoạn công kích đều quên hết. Đặt mông ngồi dưới đất, một cái nhìn qua tràn ngập tâm cơ lão nhân, lúc này thậm chí ngay cả một cái hải tử cũng không bằng. Khó nghe hương vị từ trên người Tề Uy Đức tràn ngập ra, nguyên lai hắn khống chế không nổi chính mình, đồ cất đai toàn bộ kéo tại quần của mình. Để cho ngươi ở nơi này, quả thực là điếm ô chúng ta thần thánh này học viện tổng điện. Tề Uy Đức, không nghĩ được ngươi cũng có hôm nay. Lão gia hỏa này có lẽ là giả trang, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải nổ cỏ tận gốc.
Đúng,
cùng tiến lên, tuyệt đối không thể cho hắn cho tàn lại cháy cơ hội. Tương ngược lại mọi người đẩy, những cái này học viện cao tầng đối với đã suy sụp Tề Uy Đức không có chút nào tôn trọng, cả đám đều nghĩ đi lên giẫm hai chân. Mà kêu gào tối hung, tự nhiên là những cái kia ngay từ đầu liền đầu hàng Tề Uy Đức học viện cao tầng. Hắn ý đồ mượn đối với Tề Uy Đức này sinh ác độc sức mạnh, như Mạnh Thiên Vũ cho thấy trung tâm, một lần nữa thu hoạch Mạnh Thiên Vũ tín nhiệm. Cứ như vậy, tại Tinh La học viện không ai bị nổi chấp pháp đường tổng chấp pháp, Tề Uy Đức, tại mình đã hoàn toàn đã không còn ý thức thời điểm, chết thẳng tại học viện cao tầng trên tay, bị băm trở thành thịt nát, máu tươi chảy đầy đất. Đinh Thần nhìn trước mắt một màn này, ngoài miệng tuy trầm mặc, bất quá nhưng trong lòng đang cười lạnh, có lẽ hôm nay nếu là chúng ta thất bại, e rằng bị băm thành thịt nát chính là ta a. Thấy Tề Uy Đức đã chết, Trầm Mặc viện trưởng cuối cùng đã đi xuất ra. Chương 146, cự tuyệt trọng chức. Mạnh Thiên Vũ ánh mắt sắc bén quét mắt học viện cao tầng, giống như trôi sắc bén dao nhọn, quả tại những cái kia lúc trước chuẩn bị đầu hàng học viện cao tầng trên người. Chư vị nói một chút, Tề Uy Đức cho chúng ta một cái gì giáo huấn? Ở đây học viện cao tầng, không người nào không phải lão hồ ly. Nghe thấy lời của Mạnh Thiên Vũ, tự nhiên là biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Những cái kia vốn là muốn đầu hàng, lại bởi vì do dự mà không nói ra khỏi miệng học viện cao tầng, lúc này tại trong lòng âm thầm vui mừng, đồng thời cũng đem vui sướng trên nỗi đau của người khác mục quang đổ cho những cái kia đầu hàng học viện cao tầng trên người. Mạnh Thiên Vũ cũng không nói chuyện, cũng không có mảy may lấy bộ dáng gấp gáp, ngược lại là khí định thần nhàn địa đứng ở nơi đó, cùng chờ đợi những người này trả lời. Mà chính là bởi vì như vậy, cho bọn họ lớn lao áp lực. Thời gian phảng phất bị người dùng tay nứt ở, vô pháp chuyển động đồng dạng, mỗi phân mỗi giây đối với những thứ này người đến nói đều mười phần dài dằng dặc. Bọn họ rốt cuộc biết, ý nghĩ của mình quá ngây thơ, cũng quá coi thường thủ đoạn của Mạnh Thiên Vũ. Bọn họ đối với học viện đã sinh ra lòng phản loạn, đâu là giết một người liền có thể rửa sạch. Thật lâu, bọn họ rốt cục hạ quyết tâm, nuốt một ngụm nước miếng, đứng dậy. Viện trưởng, Tề Uy Đức sự tình để ta đợi phát hiện học viện muốn cường đại, nhưng cần rất nhiều mới lạ huyết dịch. Chúng ta những lao gia hỏa này ngồi không ăn bám, là thời điểm nên lui xuống. Thỉnh viện trưởng đồng ý, chúng ta muốn như vậy từ đi học viện chức vị, hồi hương dưỡng lão. Mong rằng viện trưởng đồng ý. Có trời mới biết, bọn họ nói vậy vài câu thời điểm, trong lòng có ít nhiều không cam lòng. Có thể hôm nay nếu không phải cho thấy quyết tâm này, e rằng Mạnh Thiên Vũ giao mổ muốn khung đến trên cổ của bọn hắn. Mạnh Thiên Vũ không chút do dự, càng không có chút nào giữ lại, vung tay lên, nói, đúng. Đưa mắt nhìn những cái này cao tầng cô đơn mà đi xuất học viện tổng điện, Mạnh Thiên Vũ liền đem ánh mắt chuyển đến Đinh Thần đám người trên người. Đầu tiên, Mạnh Thiên Vũ nhìn Bạch Hiên, Thanh Ly cùng Cao Phong ba người, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Các ngươi có thể tại học viện nguy nan thời khắc độc thân, không hổ là ta Mạnh Thiên Vũ đệ tử thân truyền. Rất tốt. Sau đó, Mạnh Thiên Vũ lại lần nữa nhìn sắc mặt bình tĩnh Lý Vân Nhu, Mạnh Thiên Vũ không người cúi đầu, trên mặt tràn ngập áy náy, để cho sư muội mạo hiểm, vi huynh thật sự là băn khoăn. Kính xin sư muội tại ta học viện chờ lâu vài ngày, để ta hảo hảo bồi thường một phen. Lý Vân Nhu cười nhạt một tiếng, nói, Vân Nhu bất quá là một cái người quan sát, cũng không chút nào công lao đáng nói, sư huynh nếu là như vậy nói chuyện, thật ra khiến Vân Nhu có chút khó chịu. Nói xong, Lý Vân Nhu đem ánh mắt chuyển đến trên người Đinh Thần. Mạnh Thiên Vũ tự nhiên biết Lý Vân Nhu là có ý gì, lập tức ha ha cười cười, nho nhã trên khuôn mặt chợt hiện lộ ra một phần vẻ tán thưởng. Ta Mạnh Thiên Vũ há lại loại kia thị phi chẳng phân biệt được người, Đinh Thần cứu ta Tinh La học viện tại nguy nan, nếu không phải hắn, chúng ta mấy cái này lao ra hỏa, e rằng hôm nay liền toàn bộ đã xong. Rất nhanh, Mạnh Thiên Vũ vô bờ vai Đinh Thần, lớn tiếng nói, ta Tinh La học viện có người này mới, làm bảo vệ vạn năm chi cơ nghiệp. Hiên Nhi, Phong Nhi còn có Ly Nhi, các ngươi ngày sau lúc này lấy Đinh Thần làm gương, hướng Đinh Thần làm chuẩn. Mạnh Thiên Vũ nhìn Đinh Thần, trên mặt lộ ra một vòng áy náy vẻ, nói, Đinh Thần, tha thứ ta lúc trước những cái kia nhàm chán trò hề. Đi qua Tề Uy Đức một chuyện, bổn viện xem như triệt để nhìn đã minh bạch, muốn bảo trụ Tinh La học viện cơ nghiệp, chỉ dựa vào đùa bỡn thủ đoạn là không thể thực hiện được. Bổn viện hiện tại muốn làm, chính là nhiều bồi dưỡng một ít như ngươi nhân tài như vậy. Mạnh Thiên Vũ lời vừa nói ra, hiện trường lập tức liền nổ tung nổi. Viện trưởng hôm nay đối với Đinh Thần cư nhiên không chút nào keo kiệt tán dương chi tử, hoàn toàn đem Đinh Thần coi là học viện trụ cột của quốc gia, địa vị e rằng so với ở đây tất cả lão gia hỏa cũng cao hơn. Bất quá, nghĩ đến Đinh Thần lúc trước hành vi, tất cả mọi người bình thường trở lại. Đinh Thần hôm nay biểu hiện, đúng là làm được lên thế gian tối cao tán dương. Nhìn trước mắt viện trưởng, nhìn lại bên cạnh những cái kia hướng phía chính mình quăng tới tán thưởng mục quang học viện cao tầng, trong lòng Đinh Thần dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Lần đầu tiên, Đinh Thần đối với nho nhỏ này Tinh La học viện sinh ra lòng trung thành, chỉ cần học viện có bất kỳ nguy nan, Đinh Thần đều biết động thân mà ra. Đinh Thần. Mạnh Thiên Vũ nhìn Đinh Thần, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia kỳ ký thần sắc, chấp pháp đường Tề Uy Đức đã chết, hiện giờ chấp pháp đường nhất định là một đoàn đầy rối. Vì học viện yên ổn, bổn viện hy vọng ngươi có thể đảm đương lên tổng chấp pháp trách nhiệm, vì ta Tinh La học viện sắp xếp lo giải nạn. Cái gì? Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức nổ tung nổi. Tuy Đinh Thần đã được tất cả mọi người tán thành, thế nhưng là chấp pháp đường này tổng chấp pháp vị trí, nếu là giao cho Đinh Thần, phần thưởng này có hay không quá cao? Muốn biết rõ, năm đó Tề Uy Đức lên làm chấp pháp đường tổng chấp pháp thời điểm, cũng đã đến trung niên, no bụng theo thế gian gian nan vất vả, lúc này mới có thể đủ đảm nhiệm. Nhưng khi nhìn trước mắt Đinh Thần, tuy hắn trừ đi Tề Uy Đức, thế nhưng nhìn hắn kia trương ngây thơ không thoát khuôn mặt, tất cả mọi người cảm thấy không có chút nào sức thuyết phục. Như thế nào, các ngươi đối với bổn viện quyết định có ý kiến? Mạnh Thiên Vũ khẽ chau mày. Một viện chiều dài khí thế lại lần nữa thể hiện ra xuất ra, bắt đầu mảnh ầm ĩ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại, Đinh Thần là bổn viện có khả năng tìm được người chọn lựa thích hợp nhất, hẳn là các ngươi là tại hoài nghi bổn viện ánh mắt hay sao? Học viện cao tầng mỗi cái mồ hôi lạnh liên tục, liền xưng không dám. Đinh Thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không đảm đương cái này trách nhiệm. Thấy Đinh Thần không nói lời nào, Mạnh Thiên Vũ lên tiếng lần nữa hỏi, trong hai mắt chờ mong cũng không có nửa phần yếu bớt. Thật xin lỗi. Nếu như nói lúc trước Mạnh Thiên Vũ quyết định để cho hiện trường nổ tung nổi, như vậy Đinh Thần ba trước kia, tựa như cùng bình địa kinh lôi, trên trận tất cả mọi người là dùng khó mà tin được ánh mắt nhìn Đinh Thần. Muốn biết rõ, đây chính là học viện tổng chấp pháp vị trí. Đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí. Đây chính là có thể tại học viện bên trong quấy phong vân vị trí. Đây chính là một cái có thể làm cho tất cả mọi người đối với hắn quăng đi kính nể mục quang vị trí. Đây càng là một cái học viện tất cả mọi người tha thiết ước mơ vị trí. Thế nhưng là, Đinh Thần lại liền do dự thời gian đều không cho mình, trực tiếp cự tuyệt. Mạnh Thiên Vũ thâm thúy trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thất vọng, thật lâu, hắn nhưng địa phá lên cười. Ngươi là một cái sớm muộn muốn dương cánh bay cao hùng ứng, bổn viện làm ra lần này quyết định, ngược lại thật là có chút mục quang thiển cận. Dù sao cũng là một viện chiều dài, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt xác thực nếu so với trong sân đại bộ phận người muốn lâu dài rất nhiều. Đối với Mạnh Thiên Vũ lý giải, Đinh Thần có chút cảm kích, bất quá, văn bối lại có một người tuyển, nhất định có thể khiến viện trưởng thỏa mãn. Hả? Mạnh Thiên Vũ lại lần nữa hứng thú, không thể chờ đợi được mà hỏi, ngươi nói hắn chính là đệ tử của ngươi, Bạch Hiên. Đinh Thần ngón tay chỉ trầm mặc địa đứng ở một bên Bạch Hiên, chăm chú hồi đáp. Chương 147, đan dược bên ngoài sát thủ. Tại học viện ở vào nguy nan thời khắc, trên cơ bản tất cả đệ tử thân truyền nghĩ đến đều là bo bo giữ mình, trốn mất. Thế nhưng là Bạch Hiên sư huynh lại mang theo hẳn phải chết quyết tâm, thề sống chết bảo hộ hắn nghĩ bảo hộ đồ vật. Chỉ bằng vào điểm này, Bạch Hiên sư huynh liền hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm tổng chấp pháp trước. Đinh Thần nói xong, Mạnh Thiên Vũ trong mắt lộ ra suy tư thần sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, là ngươi đề cử, bổn viện tự nhiên tin tưởng. Kỳ thật bổn viện trong nội tâm cũng có ý để cho Hiên Nhi đảm nhiệm này trước, chỉ là Hiên Nhi cùng ngươi so sánh thật có không bằng, còn có hắn là bổn viện thân truyền, nếu là truyền đem ra ngoài, e rằng có người nói ta dùng quyền nhu tư. Hiên Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Mạnh Thiên Vũ quay đầu nhìn lại Bạch Hiên, trưng cầu nói. Bạch Hiên không chút do dự, trùng điệp gật gật đầu. Đối với mình định vị, Bạch Hiên vẫn luôn rất rõ ràng. Tuy hắn là viện trưởng thân truyền đại đệ tử, thế nhưng là nói cho cùng cũng là chiếm tuổi tác tiện nghi. Cũng chính là thành tựu ngày sau đó nhất định có hạn, như là đã có định vị, Bạch Hiên tự nhiên là muốn lưu ở Tinh La học viện sư phụ phân ưu. Mà chấp pháp đường này tổng chấp pháp vị trí, quả thật có thể đủ thỏa mãn giấc mộng của hắn. Hảo! Hiên Nhi! Mạnh Thiên Vũ thoải mái cười to, hy vọng, ngươi có thể không phụ lòng bổn viện cùng Đinh Thần kỳ vọng. Bạch Hiên trọng trọng gật đầu, lời thề son sắt nói, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, vì học viện tương lai cúc cùng tận tụy. Nói xong, Bạch Hiên hướng phía Đinh Thần quăng đi ánh mắt cảm kích, trong lòng cũng là có chút áy náy. Trước kia hắn đối với Đinh Thần đúng là có chỗ hoài nghi, bất quá đã trải qua chuyện hôm nay, Bạch Hiên rốt cục phát hiện, Đinh Thần đúng là một cái có thể làm cho tất cả mọi người hơi bị khâm phục, có thể không phụ tất cả mọi người tín nhiệm người. Đinh Thần, ngươi đã không chấp nhận chấp pháp đường tổng chấp pháp chi vị, bất quá lấy ngươi hôm nay biểu hiện, nếu là hôm nay bổn viện không làm xuất một chút biểu thị, e rằng thế nhân muốn cười nhạo bổn viện. Mạnh Thiên Vũ mặt mỉm cười, nhìn Đinh Thần, bổn viện khen thưởng cho ngươi linh thạch 50 vạn. Ngàn năm tụ linh thảo hai gốc. Mạnh Thiên Vũ không chút nào keo kiệt, nói ra một đống lớn đồ vật, tựa hồ muốn đem học viện toàn bộ bảo khố đều đưa cho Đinh Thần. Đón bốn phía người hướng chính mình quăng tới thịt đau mục quang, Mạnh Thiên Vũ lại mặt không đổi sắc, chuẩn bị nói tiếp. Để đọc truyện viện trưởng, nếu là ngươi nói thêm gì nữa, e rằng vãn bối nhẫn chữ vật muốn lách vào phát nổ. Đinh Thần cũng biết, nếu là tiếp tục để cho Mạnh Thiên Vũ nói tiếp, chính mình sẽ bị những cái này học viện cao tầng mục quang cho sống róc xương lóc thịt. Đã như vậy, vậy hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Mạnh Thiên Vũ vẫn chưa thỏa mãn, bất quá vẫn là biết có chừng có mực, Ly Nhi, Phong Nhi hai người các ngươi khen thưởng, bổn viện sau đó sẽ vì các ngươi chuẩn bị cho tốt. Về phần Đinh Thần, bổn viện chuẩn bị cho tốt, sẽ vì ngươi đưa đến đan dược phòng đi. Đan dược phòng. Đinh Thần biến sắc, hắn cuối cùng nhớ ra nhiều người như vậy, căn bản cũng không có Phí Lao bóng dáng. Cũng chính là, Phí Lao cũng không đến. Thế nhưng lấy tính cách của Tề Huy Đức, tự nhiên sẽ không bỏ qua Phí Lao. Cho nên, hiện tại Phí Lao rất có thể hội ở vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đinh Thần rốt cuộc đợi không hạ xuống, cáo tạ một tiếng, nâng lên có chút suy yếu Đường Huyên liền chuẩn bị rời đi. Ly Nhi, Phong Nhi, các ngươi nhanh chóng đuổi kịp, cũng tốt có thể đến thì tương trợ Đinh Thần. Mạnh Thiên Vũ nghiêm nghị địa đối với hai người nói, nếu không là bây giờ còn có cục diện rối rắm không có xử lý, e rằng Mạnh Thiên Vũ bản thân cũng hận không thể theo sau. Rốt cuộc, Phí Lao tại học viện địa vị là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Nếu như Phí Lao có sơ suất, e rằng học viện tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Sư Minh, ta cũng cáo tử. Lý Vân Nhu vốn không muốn đợi ở chỗ này, lúc này Đinh Thần rời đi, Lý Vân Nhu tự nhiên cũng liền đi theo đưa ra cáo tử. Nguyên bản náo nhiệt học viện tổng điện, bởi vì mấy người rời đi, cũng là nhanh chóng quặng cuẽ hạ xuống. Đan dược bên ngoài, một cái âm u trong góc. Mấy đạo nhân ảnh đang tiềm phục tại chỗ đó, bọn họ toàn bộ thân mặc hắc y, dùng miếng vải đen che ở khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt, đang âm trầm địa nhìn chằm chằm đan dược phòng phương hướng. Lão đại, ngươi nói lão nhân này như thế nào còn không ra a? Chúng ta đều ở bên ngoài đợi hắn vài ngày, hắn sẽ không phải là chết ở bên trong a? Trong đó một cái hắc y nhân nhìn cầm đầu người kia dáng người to lớn hắc y nhân, trong mắt lóe ra không kiên nhẫn ý tứ, bất mãn nói. Cầm đầu hắc y nhân thoáng nhìn nói chuyện nam tử áo đen, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Thân là sát thủ, có đôi khi vì lấy tánh mạng người ta, khả năng muốn ngủ đông, ở ẩn mấy tháng. Ngươi như vậy cho dù không chịu nổi. Muốn biết rõ, lão nhân này thực lực còn là một không biết bao nhiêu, nếu như chúng ta không cẩn thận từng ly từng tí, toi mạng chính là chúng ta. Hiển nhiên, nay cầm đầu nam tử áo đen là một kinh nghiệm phong phú thích khách. Bọn họ nơi này tổng cộng có 4 người, mỗi người đều có sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, thế nhưng là đối mặt Phí Lão, bọn họ hay là cần hết sức cẩn thận. Ai? Đột nhiên, kia cầm đầu nam tử áo đen thở dài một hơi, bất an nói, cũng không biết tổng chấp pháp đại nhân bên kia chuyện tiến hành thế nào. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta ngược lại không cần trốn ở chỗ này, đến lúc sau, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn. Rõ ràng, Tế Uy Đức tạo phản thất bại tin tức còn không có truyền tới trong thai của bọn hắn. Này, một gã khác hắc y liễu nhân thoải mái mà nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Tổng chấp pháp vì lần này kế hoạch đã tỉ mỉ chuẩn bị đã nhiều năm như vậy. Một cái học viện viện trưởng vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay, huynh đệ chúng ta lần này nếu là giết đi lão đầu này, lập công lớn, vinh hoa phú quý liền hưởng không hết. Chỉ hy vọng như thế à, không biết vì cái gì, từ kế hoạch lúc mới bắt đầu, trong lòng của ta liền có một loại cảm giác bất an. Từ vừa rồi bắt đầu, cái này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra chuyện gì? Theo tiểu đệ chi thấy, tổng chấp pháp đại nhân kế hoạch là không chê vào đâu được. Những học viện kia cao tầng sớm đã là cá trong chậu, liền ngay cả những cái kia cái gọi là đệ tử thân truyền, khẳng định cũng bị giết đến sạch sẽ. Nếu không là lão nhân này cùng con rùa đen đồng dạng núp ở bên trong, mấy người chúng ta cũng có thể ra ngoài giết thông khoái. Chờ một chút đi, có lẽ rất nhanh lão nhân kia liền tới. Cầm đầu nam tử áo đen hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình chấn định lại. Ánh mắt sắc bén bắt đầu hướng tứ phía quan sát. Hả? Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Một câu nói của hắn, để cho ánh mắt mọi người đều hội tụ cùng một chỗ. Chỉ thấy, bên người bọn họ cách đó không xa trên đồng cỏ, cư nhiên mọc ra một cây đẹp đẽ liên hoa, cả gốc luyện hóa phía trên, tựa như cùng bị máu tươi đổ vào đồng dạng, một mảnh đỏ bừng. Lão đại, xem ra, là đồ tốt ta. Nói xong, một người trong đó liền nghĩ đi qua đem liên hoa hái xuống. Không thể. Cầm đầu nam tử áo đen tựa hồ là ý thức được cái gì, vội vàng ngăn cản. Chương 148, lòng tham giá lớn. Gốc này liên hoa xanh thật tốt là kỳ quặc, chúng ta tới thời điểm, căn bản cũng không có trông thấy. Hiện tại đột nhiên dài ra, nhất định là cạm bẫy. Hiển nhiên, tất cả mọi người bên trong lão đại này tính cảnh giác là tối cao, tại thật lớn lợi ích trước mặt, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, ngươi nghĩ được rất nhiều. Huynh đệ chúng ta mấy cái ở chỗ này đợi lâu như vậy, có người qua đã sớm phát hiện. Chẳng lẽ một cây thực vật còn có thể chính mình chân dài hay sao? Để ta đem nó hái xuống, thiên dư không bị, phản chịu nó tội trạng. Nói xong, thân ảnh của hắn liền nhanh chóng địa xông ra ngoài, một tay liền đắp trên liên hoa mặt. Lão đại, ta đã nói rồi, ngươi thật sự là quá đa tâm. Người hắc y liễu nhân kia trong tay cầm vừa mới ngắt lấy xuống liên hoa, cười hắc hắc đối với kia cầm đầu hắc y liễu nhân nói. Chẳng lẽ, thật sự là ta đa tâm? Cầm đầu hắc y liễu nhân lúc này mục quang cũng là trở nên buông lỏng xuống, cho dù là cạm bẫy, như vậy nhất định là tại kia hắc ý y nhân ngắt lấy liên hoa thời điểm gây ra. Hiện tại người kia bình yên vô sự mà đem đồ vật cầm trở lại, như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Nếu như đồ vật đã lấy được, vậy nhanh lên giấu kỹ, nếu là bại lộ hành tung, tổng chấp pháp đại nhân trách tội hạ xuống, người ta đều đảm đương không nổi. Mấy người chấp hành lực đều vô cùng cao, cầm đầu hắc ý y nhân lời vừa nói dứt, những người này liền lại lần nữa lẻn vào trong bóng tối. Ừ, thứ này quả nhiên không phải là phàm phẩm. Nếu là ăn cái này, nhất định có thể khiến thực lực chúng ta phóng đại. Có lẽ có thể khiến đại ca vượt qua tổng chấp pháp đại nhân. Đến lúc sau, toàn bộ học viện đều là mấy người chúng ta. Người kia tháo xuống liên hoa hắc y rìa nhân, đem thêm một đoàn hỏa hồng bỏ vào bị miếng vải đen che lấp cho mũi, tỉ mỉ địa hít hà, bị liên hoa phát ra thấm vào ruột gan hương vị say ngược lại về sau. Người kia bắt đầu sướng nghĩ tới, trong nội tâm kia áp lực hồi lâu tham niệm cùng dạ tâm, lúc này cũng là bại lộ không thể nghi ngờ. Câm miệng, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Kia cầm đầu hắc y rìa nhân vội vàng uống ở, bất quá nhưng trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng, chính mình ngày sau thực lực tăng nhiều, xưng bá học viện cảnh tượng. Nếu có thực lực, ai còn nguyện ý khuất cư nhân hạ? Kia cầm đầu hắc y rìa nhân chẳng những không có cảm thấy ý nghĩ của mình đáng sợ, ngược lại còn đối với cái này có chút đắc chí. Nghe thấy xong sau, người kia hiển lộ có chút vẫn chưa thỏa mãn, đem nó bỏ vào những người khác trước mũi, ý bảo những người khác cũng một trông nghe. Ừ, quả nhiên không phải là phàm phẩm. Mùi vị kia, quả thực là đây là cái gì? A. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia liên hoa bên trong đột nhiên phun ra hừng hực hỏa diễm, trong chớp mắt liền đem người kia cho bao bọc lại. Liền ngay cả tay kia cầm liên hoa hắc y rìa nhân cũng là chịu ảnh hưởng, cả mảnh cánh tay đều nhanh chóng thiêu đốt lên, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Tề Tam, Tề Tứ, kia người cầm đầu kêu sợ hãi lên tiếng. Lúc này rốt cục đã chứng minh, hắn lúc trước phán đoán cũng không sai. Gốc này liên hoa quả nhiên là một cái bẫy. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tề Nhị. Chúng ta mau đưa bọn họ ngọn lửa trên người cho dập tắt. Người cầm đầu đối với người kia không có bị ngọn lửa lan đến gần hắc ý gì nhân nói, mình cũng dẫn đầu bắt đầu xuất thủ, y đổ dập tắt hỏa diễm. Đáng sợ chính là, ngọn lửa này tựa hồ bất thường, vô luận hai người như thế nào nỗ lực, cũng không thể đem nó dập tắt, không chỉ như thế, ngược lại để cho thế lửa trở nên càng thêm hung mãnh. Hỏa tinh vừa rơi xuống đến trên người của bọn hắn, y phục của bọn hắn cũng rất nhanh bị đốt. Đến cuối cùng, hai người không những không thể đem người cứu trở lại, ngược lại đem mình hãm vào. Bốn người toàn bộ biến thành hỏa nhân, ở trong hỏa diễm không ngừng mà dãy rủa, tiêu thảm. Lúc này bọn họ, thánh mạng cũng khó khăn bảo vệ, đâu còn lo lắng bại lộ vấn đề. Thứ âm ú trong góc nhảy ra ngoài, chạy trốn tứ phía. Nhưng cuối cùng bọn họ còn không có thể chạy ra rất xa, hỏa diễm thời gian dần qua thôn vệ thánh mạng của bọn hắn, đem bọn họ đốt thành cho bụi. Hỏa diễm dần dần ảm đạm, bốn người thi thể cũng theo gió phiêu tán. Đáng thương này mấy cái đã bước vào sinh tử cảnh sát thủ, cư nhiên lấy loại này bất tức phương thức kết thúc sinh mạng của mình. Mà kia gốc đầu sỏ gây nên hồng sắc liên hoa, cũng đã không cánh mà bay. Xa xa, mấy đạo nhân ảnh từ học viện tổng điện phương hướng không vội không chậm địa đã đi tới. Một đạo khó có thể phát giác hồng quang lướt qua không khí, nhanh chóng địa tiến nhập đinh thần nhận chữ vật. Làm xong. Trong óc, hiện lên tiểu hỏa thanh âm, đinh thần bất động thần sắc gật gật đầu. Rõ ràng, lúc trước kia gốc hồng liên, chính là tiểu hỏa. Hắn là cố ý đứng ở nơi đó, dụ dỗ bọn họ mắc câu. Kỳ thật tại rất xa thời điểm, đinh thần thần niệm liền đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ tự cho là mình giấu rất sâu, trên thực tế, bọn họ mỗi một cái động tác đều là khỏa thân địa bại lộ tại đinh thần trong tầm mắt. Bất quá, nếu là bọn họ đối với tiểu hỏa không có sản sinh tham niệm, tiểu hỏa muốn giết chết bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy hắn hỏa diễm rất cường đại, có thể chết cháy sinh tử cảnh cường giả, thế nhưng là như nhân tâm có phòng bị, căn bản không thể thực hiện được. Vài người sát thủ, tới thời điểm vô thanh vô tức, thời điểm ra đi cũng đồng dạng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nếu như nói phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có đan dược trong phòng Phí Lao. Bất quá, Phí Lao si mê với luyện đan, chỉ sợ cũng là căn bản cũng không có phát hiện bên ngoài mấy người kia tình huống. Đinh thần đám người đẩy ra đan dược phòng đại môn, thoải mái nhàn nhã địa đi vào. Quả nhiên không ra đinh thần sở liệu, Phí Lao đã đem chính mình hoàn toàn ngăn cách tại luyện đan thất, liền ngay cả đinh thần đám người trở lại, cũng không có xuất ra hỏi linh mạch bí cảnh bên trong tình huống. Có lẽ, lão nhân này căn bản cũng không biết này trời bên ngoài đấy, thiếu một ít liền thay đổi. Đinh thần bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời cũng đúng Phí Lao nỗ lực cảm thấy rất hài lòng. Đinh thần ngược lại không nói gì, chỉ là mang theo mấy người trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Vừa mới ngồi xuống, đinh thần kiếp như biển đồng dạng thần nghiệm liền lại lần nữa lan tràn ra ngoài, giống như trương mạng lưới khổng lồ, đem lấy đan dược phòng làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm địa toàn bộ bao trùm. Bên trong gió thổi cỏ lay, đinh thần cũng có thể rõ ràng địa nắm giữ. Đinh thần thần nghiệm ở trong đó tỉ mỉ địa tìm tòi vài lần, thấy không có người, đinh thần lúc này mới yên lòng lại. Thanh Ly đám người cũng là lần đầu tiên trông thấy đinh thần lộ ra thật tình như thế thần sắc. Đối với cái này cảm thấy rất không minh bạch. Bất quá, đối với bọn họ mê hoặc, đinh thần cũng không có giải thích. Mà là mỉm cười, từ nhẫn chữ vật bên trong bảo dương trong, đem bốn chuôi chân võ cấp bảo kiếm đem ra. Thanh Minh, Liệt Dương, Sung Tiêu, Hàn Mang. Đinh Thần đem bốn chuôi kiếm đặt ở trên mặt bàn, nhất nhất nói ra tên của bọn nó, sau đó ý bảo mấy người tự lựa chọn. Cao Phong không hổ là kiếm si, Đinh Thần lấy ra đồ vật trong nháy mắt đó, một đôi mắt trực tiếp liền thẳng, gắt gao tiếp cận bốn chuôi bảo kiếm, mục quang cũng không có khả năng di động mảy may. Sợ mình một cái không chú ý, Đinh Thần sẽ mang thứ đó cho thu lại, sẽ không còn được gặp lại. Chương 149, Đường Huyên Quyên bảo. Thanh Minh, thân kiếm dài nhỏ, chuôi kiếm xanh đậm, như theo gió mà bảy liêu nhứ, đông liễu bay theo gió. Có thể tuy có xuân ý, lại hàn như vào đông, thật là kỳ diệu. Liệt Dương, là một chuôi cử kiếm, cả thanh kiếm đều là màu vàng kim, thân kiếm tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, cũng không phải phụ Liệt Dương danh tiếng. Sung Tiêu, bộ dáng cùng Thanh Minh ngược lại là có vài phần tưởng tượng, bất quá thân kiếm so với Thanh Minh rộng lớn rất nhiều, mũi kiếm chỉ thiên, phảng phất tùy thời muốn phá vân mà lên, bay thẳng đến chân trời. Hàn Mang, tại bốn chuôi kiếm, tướng mạo xem như bình thường nhất, bất quá lại làm cho nhân sinh không ra nửa phần khinh thường vẻ, cho dù là cách xa nhau hướng nguyện, các loại kiếm khí hỗn tạp, lại như cũ không thể che giấu từ trên người nó tán phát mà ra tí tí hàn ý. Tuyển một bà a. Đinh Thần ngón tay bốn chuôi bảo kiếm, khoe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, này bốn chuôi vũ khí đều là thuộc về chân võ cấp vũ khí, là ta tại linh mạch bí cảnh ở bên trong lấy được. Chân võ cấp vũ khí. Cao Phong nghe được Đinh Thần lời này, lại càng là kích động vô cùng. Ngay tại linh mạch bí cảnh bên trong thời điểm, vì bảo hộ Thanh Ly, Cao Phong cưỡng ép sử dụng nhân kiếm hợp nhất, dẫn đến vũ khí của mình đứt gãy. Hiện giờ không chỉ có vật thay thế, hơn nữa còn là cường đại như vậy vũ khí. Thật sự có thể chứ? Cao Phong nuốt nước miếng một cái, hiện lộ có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, nếu ngươi không muốn, ta thu lại chính là. Đừng, đừng, có chuyện hảo thương lượng. Cao Phong định nọt mà cười, trong ánh mắt tràn ngập lấy lòng mà nhìn Đinh Thần. Sau đó, Cao Phong liền đem ánh mắt chuyển đến bốn chuôi bảo kiếm phía trên, nhắm hai mắt lại, muốn dùng lòng của mình đi câu thông thuộc về vũ khí của mình. Ong, ong. Rất nhanh, trong đó một chuôi bảo kiếm bắt đầu rất nhỏ địa run rẩy lên. Chính là kia một chuôi tên là Sung Tiêu bảo kiếm, theo hắn trên thân kiếm phát ra lăng vân ý chí, cùng Cao Phong kia không chết không lui kiếm đạo ý chí, cư nhiên hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Cao Phong hưng phấn mà mở ra hai mắt, đem Sung Tiêu ổ trong tay, trên mặt chợt hiện lộ ra vẻ mừng như điên, liền nó. Đinh Thần mỉm cười gật đầu, Sung Tiêu phối Cao Phong chính là vô cùng hoàn mỹ, điều này cũng chính là Đinh Thần trong nội tâm hy vọng Cao Phong lựa chọn đối tượng. Nếu như, ngươi đối với ban đầu trôi này vũ khí nhưng không hề bỏ, ngày sau có thể đem dung nhập Sung Tiêu bên trong. Nghe xong chuyện đó, Cao Phong trở nên càng thêm kích động. Tuy lúc này có chân võ cấp vũ khí, thế nhưng là đối với mình nương theo chính mình nhiều năm bảo kiếm, Cao Phong trong nội tâm vẫn có không muốn bỏ. Lúc này vấn đề hoàn mỹ giải quyết, Cao Phong đối với Đinh Thần lại càng là tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Đinh Thần chính mình căn bản cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Ngày sau Đinh Thần nếu có cần, ta Cao Phong tất định là nó xông pha khói lửa. Cao Phong tại trong lòng âm thầm thề, đã hoàn toàn đem Đinh Thần trở thành tánh mạng của mình bên trong người trọng yếu nhất. Cao Phong tuyển xong sau, Thanh Ly cũng lựa chọn một chuôi, nàng cũng đồng dạng lựa chọn một chuôi cùng khí chất của mình tương xứng Hàn Mang. Bốn chuôi bảo kiếm phẩm giai tương đồng, cũng không rất xấu chi phần, nhưng cũng là mỗi bên có nét riêng. Cho nên trước sau cũng không bao nhiêu liên quan, có chỉ có thích hợp hay không. Cao Phong cùng Thanh Ly hai người đều tuyển đến cùng mình khí chất tương xứng hợp bảo kiếm, còn dư lại cũng chỉ có Lý Vân Nhu một người. Vân Nhu cô nương, đến ngươi rồi. Đinh Thần mỉm cười nhìn Lý Vân Nhu, nhàn nhạt nói. Ở chung lâu như vậy, Lý Vân Nhu đối với Đinh Thần ngược lại xem như có chút hiểu rõ, chỉ cần là Đinh Thần nhận định bằng hữu, như vậy Đinh Thần liền tuyệt đối không nhìn nổi hắn thua thiệt. Cho nên, Lý Vân Nhu cũng không có tính toán cự tuyệt, cộng thêm mình quả thật là khuyết thiếu một chuôi thuận buồm xuôi gió vũ khí. Nói lời cảm tạ một tiếng, Lý Vân Nhu tại Thanh Minh cùng Liệt Dương trong đó lựa chọn lên. Rất nhanh, Lý Vân Nhu liền làm ra lựa chọn, ta tuyển Thanh Minh a. Đinh Thần thỏa mãn gật gật đầu, nói, Thanh Minh tính hàn, nếu là mang theo trên người, không chỉ có thể tăng cường chiến lực, lại càng là có thể giúp ngươi hấp thu hàn độc, vẹn toàn đôi bên. Ba người đều làm ra lựa chọn, Đinh Thần liền đem cuối cùng một chuôi Liệt Dương thu vào nhận chữ vật. Tuy Đường Huyên ở đây, thế nhưng là, Đinh Thần biết, lấy Đường Huyên thực lực, chân võ cấp vũ khí ở trong tay nàng kỳ thật cùng một côn không khác. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, những vật này là chính các ngươi tại linh mạch bí cảnh bên trong tìm được cơ duyên. Đinh Thần vẻ mặt nghiêm mặt, đối với mấy người nói. Bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện này, sự việc liên quan Đinh Thần cùng nhóm người mình an nguy, tự nhiên không dám mang. Bao gồm Lý Vân Nhu ở trong ba người đều là nghiêm nghị gật đầu. Vì không cho sư phụ đem lòng sinh nghi, Cao Phong cùng Thanh Ly hai người liền đi trước cáo tử. Đinh Thần, mục đích của chuyến này đã đạt tới, ta rất nhanh liền muốn rời đi. Lý Vân Nhu nhìn trước mắt Đinh Thần, thần sắc trở nên có chút quái dị. Đinh Thần cũng không nói chuyện, cùng chờ đợi Lý Vân Nhu văn. Nhưng ngươi nên biết, sư thúc vẫn là tâm bệnh của ta, ta đang suy nghĩ ngươi có thể hay không sẽ giúp ta khuyên khích lệ. Lý Vân Nhu trên trán mang theo vẻ khẩn cầu, kỳ thật, ngươi cũng có thể cùng sư thúc cùng đi. Hàng năm Cửu Thiên Học Viện đều muốn tuyển nhận mới đệ tử, nếu là có ta đề cử, nhất định có thể làm cho ngươi thuận lợi điệu tiến nhập Cửu Thiên Học Viện, trở thành Cửu Thiên Học Viện đệ tử. Đinh Thần mặt không đổi sắc, nửa đùa nửa thật nói, Vân Nhu cô nương, quả nhiên là một cái người ân oán phân minh, nhanh như vậy, đã nghĩ ngợi lấy hồi báo Đinh Mỗ. Bất quá, ta ở chỗ này có dứt bỏ không được đồ vật, cho nên tạm thời không có ý định ly khai. Về phân phí lao chỗ đó, Đinh Thần ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ta sẽ đi giúp ngươi hỏi một chút. Thấy Đinh Thần như thế dứt khoát địa cự tuyệt mời mọc của mình, trong hai trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Như thế rất tốt, cáo tử. Lý Vân Nhu thanh âm, rồi đột nhiên trong đó trở nên có chút băng lãnh, thu hồi trong tay thanh minh, quay người cũng không quay đầu lại địa rời đi. Đinh Thần, ngươi đây cũng là hà tất. Ngồi ở một bên, một mực trầm mặc Đường Huyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí của nàng tuy đạm mạc, tuy nhiên lại để cho Đinh Thần không cảm giác được chút nào lanh ý. Học sinh tạm thời còn bỏ không được rời đi. Là không nỡ bỏ địa phương, vẫn không nỡ bỏ người. Lời của Đường Huyên tuy rất ngắn, lại nói chúng tim đen. Mặc dù trọng sinh thời gian cũng không lâu, thế nhưng là tại Tinh La Học Viện, Đinh Thần đã co ràng buộc, Thanh Ly, Cao Phong còn có trước mắt lão sư. Đối với Thanh Ly cùng Cao Phong hai người, Đinh Thần xem như không yên lòng, mà đối với Đường Huyên, thì là bởi vì hắn cùng Đường Huyên trong đó có một loại bất thường thầy trò tình cảnh. Tinh La Học Viện mặc dù không tệ, bất quá cuối cùng là một cái tiểu vũ đài, lâu dài ngây ngốc ở chỗ này, e rằng đối với tiền đồ của ngươi, chẳng những không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành hạn chế ngươi gông xiềng. Đường Huyên kia song lóng ánh như sao rồi lại thâm trầm tựa như biển trong hai tròng mắt lóe ra bình tĩnh vẻ, đem Đinh Thần trong nội tâm suy nghĩ, một phần không kém địa suy đoán xuất ra. Về phần ta, Đường Huyên ngừng lại, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng dãy rủa, có lẽ tiếp qua không lâu sau, ta muốn rời đi Tinh La Học Viện. Chương 150, phí lao chấp niệm. Đây là trọng sinh đến nay lần đầu tiên, để cho Đinh Thần cảm thấy lời của Đường Huyên bên trong cư nhiên sinh ra một cỗ vô lực, bất đắc dĩ cảm giác. Trên người lão sư, đến cùng có bí mật gì? Đinh Thần rất là mê hoặc. Tuy rất muốn mở miệng hỏi ra, thế nhưng là lời vừa đến bên miệng, Đinh Thần liền nuốt trở về đi. Hắn biết rõ, tính cách của Đường Huyên cùng Đinh Thần rất là tiếp cận. Nếu như nàng không muốn nói, như vậy vô luận như thế nào truy vấn, Đinh Thần cũng sẽ không đạt được đáp án. Hắn vô cùng rõ ràng, Đường Huyên sở dĩ không tự nói với mình, có nguyên nhân rất lớn, nhất định là sợ liên quan đến chính mình. Đường Huyên mục quang, ở trên người Đinh Thần dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là một câu cũng không có nói, lặng yên quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Đường Huyên đi xa bóng lưng, tâm tình của Đinh Thần trong lúc nhất thời trở nên rất phức tạp. Đường Huyên bóng lưng là như vậy cao ngạo lại có như vậy bất lực. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi một bước nhìn từng bước. Đinh Thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đường Huyên kia hóa khí đan giải dược, Đinh Thần còn chưa bắt đầu phối chế. Cho dù là hiện tại bắt đầu, cũng cần 2-3 ngày thời gian. Đinh Thần chỉ có thể hy vọng tại đây 2-3 ngày, Đường Huyên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hiện giờ lo lắng vô dụng, ta còn là hãy mau đem hóa khí đan giải dược làm ra tới. Đan dược phòng cách đó không xa, Đinh Thần thường xuyên luyện công phía sau núi. Một đạo tử sắc uyển chuyển thân ảnh bồng bềnh tới, rơi vào trên một tảng đá lớn, giống như cây lông vũ rơi vào trên nước đồng dạng, không có phát ra chút nào động tĩnh. Đường Huyên hai tay thả lỏng sau lưng, tử sắc trên khăn che mặt kia hai mắt con mắt xuất thần địa nhìn qua một cái hướng khác, kia song đã thành thói quen đạm mạc trong mắt, cư nhiên nhiều hơn một tia phiền muộn vẻ. Đường Huyên nhìn ra xa phương xa, thật lâu không nói gì. Mặc cho đỉnh núi gió nhẹ thổi loạn nàng kia một đầu như thác nước tóc đen, lướt lên nàng trường bào. Liền ngay cả đứng ở nàng trên bờ vai chim chóc, nàng cũng không có tâm tư đi xua đuổi. Trọn vẹn hai canh giờ, Đường Huyên đều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thẳng đến chân trời lạc nhật nhuộm hồng cả thiên không, Đường Huyên mới thật dài địa thở dài một hơi, trong hai tròng mắt bực bội, lại không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng lúc càng đậm đặc. Rốt cục, vẫn phải tới. Nói xong, Đường Huyên từ trên đá lớn nhảy xuống tới, sau đó chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Lạc nhật hồng hà chiếu vào trên mặt của nàng, ngược lại để cho nàng hiển lộ càng thêm cô đơn. Đinh Thần, tiểu tử ngươi cho lão phu xuất ra. Đang trong phòng chuẩn bị hóa khí đan tài liệu Đinh Thần, nghe được ngoài cửa Phí Lao la hét, ngừng động tác trong tay, đi ra ngoài. Hắc hắc. Trông thấy Đinh Thần, Phí Lao cười quái dị hai tiếng, sau đó hơi có vẻ hèn mọn bỉ ổi mục quang, ở trên người Đinh Thần trên dưới không ngừng mà quét qua lấy. Này mục quang tựa như cùng một cái mắt lão côn nhìn một cái đại cô nương đồng dạng, để cho Đinh Thần toàn thân không thoải mái, vội vàng ngăn cản, ngươi muốn làm gì? Phí Lao trả sát hai tay, hỏi, lần này, ở bên trong bí cảnh tìm đến không ít thứ tốt ta. Phí Lao nói xong, hướng Đinh Thần quăng đi một ánh mắt, tựa hồ là tại cùng Đinh Thần giảng, ngươi hiểu. Đinh Thần mắt trợn trắng lên, tức giận nói, lão đầu, cái mũi của ngươi láo lỉnh à, ta mới trở lại bao lâu, ngươi liền quang minh tránh đại qua cầm đồ. Phí Lao không có chút nào không có ý tứ, kia song híp lại lên hai mắt, để cho hắn nhìn đi lên có một loại nói không ra gian trá. Hắn dùng bờ vai nhích lại gần Đinh Thần đầu vai, cười nói, ta có thể là sư đệ của ngươi, ngươi có thứ tốt, như thế nào cũng sẽ không quên ta đi. Nhìn như vậy Phí Lao, Đinh Thần đã không biết như thế nào cùng hắn trao đổi. Hắn tử nhẫn chữ vật bên trong bảo dương, lấy ra một khối chân võ cấp phòng ngự bảo khí, đây là một kiện ngực giáp, nếu như mặc vào, cho dù là tầng thứ cao hơn chính mình 3-4 đẳng cấp, muốn trọng thương chính mình, cũng rất khó khăn. Kiện hoàng thạch này giáp là chân võ cấp phòng ngự bảo vật, ngươi bây giờ đang cần nó. Nói xong, Đinh Thần đem hoàng thạch giáp ném cho Phí Lão. Phí Lão tiếp nhận ngực giáp, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tuy hắn hiện tại cũng có khí hải cảnh tu vi, bất quá võ đạo rốt cuộc không phải của hắn điểm mạnh. Nếu là gặp địch thủ, cho dù là cùng đẳng cấp người, Phí Lão cũng sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Hiện giờ có cái này phòng ngự vũ khí, liền có bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Đinh Thần đưa cái này hoàng thạch giáp cho Phí Lão, cũng là có dụng ý của hắn. Buổi sáng thích khách, để cho Đinh Thần biết Phí Lão một khi say mê luyện đan bên trong, đề phòng ý thức hội trở nên cực thấp. Tuy khí hải cảnh võ giả có thể bị hắn đơn giản phát hiện, nhưng này cũng là đẳng cấp áp chế quá nhiều, một khi đụng chạm sinh tử cảnh võ giả, sẽ như sáng hôm nay đồng dạng, người khác ngồi xổm ngoài cửa vài ngày, hắn đều không biết chút nào. Hiện giờ có cái này ngược giáp, chẳng những cho Phí Lão bảo vệ tánh mạng tiền vốn, cũng có thể để cho Phí Lão có đầy đủ thời gian để chống đỡ người khác công kích. Phí Lão trong tay cầm hoàng thạch giáp, một trương mặt mo cười trở thành một đóa tách ra cây hoa cúc, nhìn qua 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Lão đầu, có chuyện muốn hỏi dưới ý kiến của ngươi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi lão phu có hay không muốn về Cửu Thiên học viện? Phí Lão nụ cười trên mặt thu lại, trên mặt cũng là khó được địa xuất hiện nghiêm túc thần sắc. Cửu Thiên học viện tính toán trên là lão phu cây, lão phu mỗi ngày nằm mơ đều muốn lấy trở về đi. Phí Lão mặt mang ước mơ cùng hoài niệm, thế nhưng là đột nhiên, trong mắt của hắn xuất hiện khó có thể dung chuyển kiên định vẻ, thế nhưng là, nếu như là như vậy trở về đi, không khỏi quá mức nghẹn quất. Lão phu muốn là, bằng cao dáng dấp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, để cho lúc trước oan uổng lão phu người cũng biết, bọn họ ban đầu là mù bọn họ mắt chó. Phí Lão nói ra những lời này, Đinh Thần một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Phí Lão cùng Đinh Thần là cùng một cái loại hình người, trong thân thể của bọn hắn, chảy xuôi đều là kiêu ngạo huyết dịch. Nếu là Phí Lão cùng Lý Vân Nhu một đạo trở về đi, Cửu Thiên học viện cao tầng cho dù là tiếp nạp hắn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hội bởi vì chuyện năm đó trong nội tâm sản sinh khúc mắc, tại sao rửa sạch oan khuất. Nếu như là như vậy trở về đi, như vậy Phí Lão là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là, phải như thế nào mới có thể để cho Phí Lão bằng cao dáng dấp trở lại Cửu Thiên học viện đâu này? Kỳ thật Phí Lão trong nội tâm cũng có ý nghĩ của mình. Nếu là Đinh Thần có thể đi Cửu Thiên học viện, tại nơi này xông ra một phiến thiên địa thời điểm, lại đem lão phu nên trở về đi, thật là tốt biết bao à. Đương nhiên, Phí Lão tự nhiên có thể nhìn ra, Đinh Thần tạm thời không có rời đi Tinh La học viện ý nghĩ, cho nên chuyện này, hắn cũng nghiêm chỉnh mở miệng. Lão đầu, ta đáp ứng ngươi. Nếu là có hướng vừa đi Cửu Thiên học viện, nhất định sẽ qua ta cố gắng lớn nhất, để cho ngươi bảo trì trong nội tâm kiêu ngạo, ngạo nghệ địa trở về đi. Đinh Thần nhìn ra tâm tư của Phí Lão, trịnh trọng mà đối với Phí Lão cam kết. Phí Lão trong mắt lóe ra một tia cảm động, thân là một cái mấy trăm tuổi lão nhân, lúc này lại có chút nước mắt tràn mi. Không cần như vậy, ngươi thế nhưng là ta. Sư đệ nha. Không biết vì cái gì, đối với Phí Lão nói sư đệ hai chữ, đều khiến Đinh Thần cảm thấy có chút không được tự nhiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, thần bí cường giả. Được rồi, trở về đi a. Đối mặt Phí Lão này tràn ngập cảm kích nóng bỏng mục quang, Đinh Thần cảm thấy không chịu được nổi. Vội vàng khoát tay đưa đến Phí Lão, sau đó tiến nhập trong phòng đóng cửa lại lên. Đinh Thần thành thạo mà từ trong phòng của mình tìm được phối chế hóa khí đan giải dược dược liệu, sau đó phát lên đan hỏa, lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện chế giải dược. Không biết vì cái gì, lần này luyện đan, Đinh Thần cảm thấy trong lồng ngực áp chế một tảng đá, để cho hắn rất là khó chịu. Nghĩ đến lúc trước Đường Huyên đối với lời nói của mình, Đinh Thần lại càng là cảm thấy 10 phần bất an. Vô cùng đơn giản một bước giải dược, độ khó gần như nếu so với hồi nguyên đan còn thấp hơn. Thế nhưng là Đinh Thần cư nhiên đã thất bại nhiều lần. Thật sự là không nghĩ tới, một bức nho nhỏ giải dược, cư nhiên đã thất bại nhiều lần như vậy. Nhìn trong tay kia ám tử sắc nho nhỏ dược hoàn, trên mặt của Đinh Thần hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Đem giải dược đưa đến lão sư nơi nào đây a? Đinh Thần đem giải dược thu vào nhẫn chữ vật, tuy trắng đêm chưa ngủ, thế nhưng lại như cũ tinh thần dồi dào. Học viện lão sư chỗ ở, tọa lạc tại học viện góc Tây Nam. Tuy không tính là xa hoa xinh đẹp, nhưng là xem như 10 phần thích hợp tu luyện ở đây. Bởi vì tính cách nguyên nhân, cho nên Đường Huyên chỗ ở là tại một cái tối góc hẻo lánh, bình thường cũng rất khó khiến cho người khác chú ý. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Đường Huyên liền từ bên trong mở cửa ra, thân thể hơi nghiêng, ý bảo Đinh Thần đi vào. Lão sư, cái này chính là hóa khí đan giải dược, chỉ cần ăn vào, độc tố là được thanh trừ. Đinh Thần từ nhẫn chữ vật trung tướng kia mai nho nhỏ dược hoàn đem ra, đưa tới trước mặt Đường Huyên. Từ Đường Huyên mặt mày, Đinh Thần là được nhìn ra sắc mặt của Đường Huyên thật không tốt nhìn. Không cần đoán, Đinh Thần cũng có thể biết, nàng nhất định là có làm phức tạp sự tình. Bất quá, Đường Huyên không mở miệng, Đinh Thần tự nhiên sẽ không hỏi. Đường Huyên nhận lấy dược hoàn, thật dài tay háo che tại trước mặt của mình, sau đó ngửa đầu, đem dược hoàn nuốt xuống. Giải dược dược hiệu, rất nhanh liền nổi lên tác dụng. Vừa mới nhập khẩu, trên người Đường Huyên liền lại lần nữa có chân khí ba động, bởi vì vừa mới khôi phục duyên cớ, cho nên Đường Huyên rất khó khống chế chính mình chạy trốn chân khí. Một cỗ 10 phần khí tức cường đại, trong chớp mắt cuốn cả gian phòng ốc, sau đó phóng lên trời. Thực lực này, chỉ sợ cũng xem như khí hải cảnh võ giả, tại trước mặt lão sư, cũng chỉ có bị miêu sát phần. Đinh Thần âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới, chính mình vị thần bí tuổi trẻ lão sư, lại có mạnh mẽ như vậy tu vi. Đường Huyên sắc mặt hơi đổi, bối rối mà đem khí tức của mình thu liễm, khôi phục ban đầu bộ dáng. Ha ha ha. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến cuồng bạo tiếng cười, giống như vang trời lôi điện lớn, đem trọn cái học viện đều cho chấn động. Giấu được nhanh như vậy, thì có ích lợi gì, ta đã thấy được. Đám mây phía trên lại lần nữa truyền đến một đạo nam tử thanh âm, từ trong thanh âm liền có thể phán đoán, nam tử này tuổi không lớn lắm, tối đa cũng liền hơn 20 tuổi. Nghe được này đạo thanh âm, Đường Huyên kia song lộ ra tới mỹ lệ trong con ngươi, đầu tiên là hiện lên một vẻ bối rối, sau đó lại là tuyệt vọng, cuối cùng lại biến thành lạnh nhạt. Hiển nhiên, đối với đám mây phía trên nam tử, Đường Huyên hẳn là nhận thức. Hơn nữa đối với hắn đến, Đường Huyên cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ tới Đường Huyên lúc trước đối với theo như lời tự mình, Đinh Thần bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, chẳng lẽ người này là tới bắt lão sư? Đinh Thần thần niệm thập phần cường đại, chỉ bằng vào lúc trước thanh âm, Đinh Thần liền có thể phán đoán, nam tử này thực lực e rằng so với lão sư Đường Huyên còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Đột nhiên cuồng phong gào thét, đem Đường Huyên nơi ở nóc phòng cấp yên phi, khắp thiên địa hoàn toàn ánh vào Đinh Thần cùng Đường Huyên trước mắt. Trên tầng mây rõ ràng đứng một nam một nữ hai người, tuy cự ly xa xôi khán bất chân thiết, thế nhưng là Đinh Thần lại cảm giác được, nàng kia thân ảnh lại có chút quen thuộc. Không nghĩ tới à, muội muội thân ái của ta, ngươi lại có thể ẩn thân tại như vậy vắng vẻ địa phương, khó trách vi huynh tìm nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện tung ảnh của ngươi. Nam tử thanh âm 10 phần lãnh đạo, ngôn ngữ trong đó xen lẫn vài phần ghét bỏ, nếu không phải nữ nhân này, e rằng muốn tìm được ngươi, còn cần tiêu phí một phen công phu. Người ta trong đó có liên hệ máu mủ, ngươi hẳn là đã sớm phát giác được ta a. Đám mây phía trên nam tử giễu cợt điệu bao quát phía dưới Đường Huyên, bất quá trong đôi mắt lại nhiều vài phần lãnh ý. Đinh Thần rốt cục thấy rõ ràng, kia đám mây phía trên đứng nữ tử, không phải là Tô Tiệp, thì là người nào? Tô Tiệp đứng ở trên tầng mây, bao quát phía dưới hết thảy, liền ngay cả từng là kia cái cao cao tại thượng một viện chiều dài, lúc này muốn nói chuyện với mình, đều phải cần nâng lên cái kia cao ngạo đầu, kính trọng chính mình. Loại cảm giác này có thể nói là trước đó chưa từng có thông khoái, càng làm cho Tô Tiệp lưu luyến quên về. Đối với trước mắt nam tử này, lại càng là sinh ra nồng đậm hướng tới. Tô Tiệp nhấc tay giơ lên chân, đều tản mát ra nồng đậm mị ý, đem hết toàn lực muốn tranh thủ nam tử hảo cảm. Nếu là có thể tại trước mặt Đinh Thần lấy được người này hảo cảm, chẳng những có thể đủ thăng chức rất nhanh, lại càng là có thể tức chết Đinh Thần, cũng tốt báo từng là vũ nhục chi cửu. Tô Tiệp trong nội tâm hưng phấn mà nghĩ đến, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý, phảng phất bên cạnh nam tử này đã là hắn vật trong túi. Nếu như dẫn đường làm xong việc, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đối với Tô Tiệp kia ra sức biểu diễn, nam tử làm như không thấy, trên mặt không có chút nào biểu tình, tùy ý nhìn Tô Tiệp liếc một cái. Tô Tiệp chợt cảm thấy lòng bàn chân không còn, cả người mất đi cân đối, từ trên tầng mây ngã xuống. Trên không trung hình thành một đạo hoàn mỹ đường cung, Tô Tiệp cả người nặng nề mà quăng xuống đất, trên mặt đất để lại một cái thật sâu hình người hố to. Đáng thương Tô Tiệp, trên một khắc vẫn còn ở đám mây phía trên làm lấy mộng đẹp, sau một khắc liền từ phía trên ngã xuống, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. May mà Tô Tiệp coi như là một cái võ giả, từ nơi này sao cao điểm phương té xuống, tuy toàn thân đau nhức kịch liệt, lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tô Tiệp vùng vây từ trên mặt đất đứng lên, ai đoán nhìn thoáng qua đám mây trên nam tử. Trong nội tâm tuy tức giận, lại cũng không dám nói một câu bất mãn. Buồn cười. Đám mây phía trên nam tử, giọng nghĩa mai địa liếc qua Tô Tiệp, đạm mạc địa vứt xuống hai chữ. Đinh Thần rốt cục thấy rõ phía trên nam tử mặt, hắn lớn lên mày kiếm mắt sáng, trên trán cư nhiên cùng lão sư Đường Huyên có vài phần giống nhau. Thân hình của hắn cao ngất, cộng thêm một thân tử sắc trường bào, để cho hắn nhìn đi lên có một loại nói không ra cao quý. Ngộng đẹp thất bại, mà còn bị tới trào phúng. Điều này làm cho Tô Tiệp trong nội tâm rất tư vị không tốt. Nguyên bản chuẩn bị liền chính mình tất cả hành động, đối với Đinh Thần trắng trợn khoe khoang một phen. Nhưng hôm nay, Tô Tiệp lại như thế nào cũng không mở miệng được. Nguyên lai, người này là Tô Tiệp mang đến. Ngày đó, Phạm Đồng bị Đinh Thần giết chết, Tô Tiệp lòng mang hận ý, trong đêm trốn ra Tinh La học viện, nguyên bản chuẩn bị tìm một cái Đinh Thần tìm không được địa phương, chờ đợi thời cơ, trả thù Đinh Thần. Chương 152, Đường Viên. Ngay tại trước đó không lâu, nàng đột nhiên phát hiện có người cầm lấy một chương bức họa đang tại tìm kiếm khắp nơi một cái nữ tử. Tuy Đường Huyên ngày bình thường mang theo khăn che mặt, không thấy rõ thật sự là tướng mạo, thế nhưng là từ bức họa bên trong nữ tử mặt mày đến xem, Tô Tiệp có thể kết luận, người kia muốn tìm chính là Đường Huyên. Nghĩ đến Đường Huyên thần bí kia lai lịch, Tô Tiệp liền lập tức kết luận, người này đến, nhất định có thể đối với Đinh Thần cùng Đường Huyên tạo thành đả kích khổng lồ. Tô Tiệp trong nội tâm cuồng hỉ, lập tức liền liên hệ rồi nam tử. Mà nam tử kia đoán được Tô Tiệp cũng không có nói dối, liền lập tức để cho Tô Tiệp dẫn đường đi tới Tinh La học viện. Đường Viên, đã nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên vẫn không chịu buông tha ta. Đường Huyên hờ hững nhìn phía trên nam tử, nhàn nhạt mà hỏi. Nghe xong lời của Đường Huyền, trên tầng mây kia lạnh lùng thiếu niên lần đầu tiên toát ra cảm tình. Bất quá, đó cũng không phải là tỷ đệ gặp nhau cảm động, mà là đối với Đường Huyền bất mãn, còn có phẫn nộ. Từ khi ngươi trốn đi, phụ thân liền làm ta ra ngoài tìm kiếm, ta gần như tìm khắp toàn bộ đại lục, mấy lần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Không nghĩ được, ngươi cư nhiên núp ở như thế góc hẻo lánh. Nam tử trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, đối với Đường Huyền tràn ngập khinh thường. Đường Huyền, ngươi là ta thân ca ca. Chẳng lẽ ngươi không biết, gia tộc làm những chuyện như vậy, đối với ta tổn thương có bao nhiêu sao? Đường Huyền sắc mặt tái nhợt, không chút nào có thể che giấu nàng hai con ngươi sáng ngời. Trên mặt của nàng tràn ngập thống khổ, hiển nhiên là nhớ lại cực kỳ thống khổ sự tình. Nguyên lai, người này là ca ca của lão sư. Đinh Thần rốt cục minh bạch, lão sư cùng đám mây trên người kia quan hệ. Trông thấy tỷ tỷ thống khổ như vậy bộ dáng, trên mặt của Đường Viên không có chút nào đồng tình, vung tay lên, gào thét nói, vì ta, vì gia tộc, chẳng lẽ ngươi liền điểm này hy sinh đều không làm được sao? Hừ. Đường Viên cười lạnh một tiếng, óng ánh trong hai tròng mắt lướt qua một vòng chán ghét, vì ngươi, ta có thể hy sinh tánh mạng của mình. Thế nhưng là để ta gả cho người kia, làm hắn luyện công lô đỉnh, ta tuyệt đối làm không được. Không nên nói nữa. Trên tầng mây Đường Viên cười lạnh địa nhìn phía dưới Đường Huyền, giọng mỉa mai nói, luôn miệng nói, vì ta có thể bỏ qua tánh mạng của mình, tuy nhiên lại liền thân thể của mình cùng tu vi cũng không chịu cống hiến xuất ra, cần gì phải lúc này làm bộ làm tịch. Ngươi là xuất sinh sao? Một câu đạm mạc lời nói, đột ngột địa nhẹ nhàng xuất ra. Giống như ngàn năm hàn băng đồng dạng, đem trọn phiến thiên địa không khí đều đông kết. Đinh Thần ngẩng đầu nhìn đám mây trên Đường Viên, trên mặt nổi lên tí tí lạnh buốt lanh ý. Ngươi là xuất sinh sao? Lúc trước nói ra câu nói kia, đến nay vẫn còn ở trong thiên địa quanh quẩn, để cho Đường Viên kia nguyên bản liền không khuôn mặt dễ nhìn sắc, trong chớp mắt âm trầm tới cực điểm. Thân là ca ca, mặc dù không thể làm muội muội ô dù, thủ hộ muội muội của mình, cũng nên ở sau lưng duy trì nàng, dù cho vì thế trả giá sinh mệnh giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Đối mặt dần dần ngưng kết lên cường đại uy áp, Đinh Thần mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, có thể ngươi sao? Chẳng những không có chút nào bảo hộ cùng duy trì, ngược lại vì mình muốn đem tỷ tỷ đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi là xuất sinh sao? Đinh Thần lại một lần muốn hỏi ra những lời này, coi như là thay vì có đối địch quan hệ Tô Tiệp, nghe được chuyện đó, cũng là trong chớp mắt mồ hôi lạnh ứa ra, sợ Đường Viên giận lây sang chính mình. Muốn biết rõ, lấy thực lực của người này, e rằng thoáng vừa động thủ chỉ, đừng nói chính mình, coi như là toàn bộ Tinh La học viện, cũng sẽ ở trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Ngươi là ai? Vạn hạnh chính là, đám mây phía trên Đường Viên cũng không có bởi vì tức giận mà làm xảy ra chuyện gì. Chỉ là trên người kia cường đại uy áp, tựa hồ trong chớp mắt thực chất hóa, biến thành một tòa to lớn sân phong, áp ở trên người Đinh Thần. Đường Viên hờ hững nhìn nhìn tại chính mình uy áp, cố hết sức chèo chống lấy Đinh Thần. Trên mặt của hắn không có biểu hiện ra chút nào dễ cận ý tứ, bởi vì đối với hắn mà nói, Đinh Thần thật sự là quá mức nhỏ bé đến làm cho hắn khinh thường tại vận dụng bất kỳ cảm tình. Tuy Đường Viên áp bách Đinh Thần cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, thế nhưng là dù vậy, Đinh Thần hay là thừa nhận to lớn dày vò. Không phải không thừa nhận, Đinh Thần cùng Đường Viên trong đó chênh lệch được rất nhiều, tại trước mặt Đường Viên, Đinh Thần đúng là giống như kiến hôi đồng dạng tồn tại. Thử hỏi, một cái kiến hôi, tại sao có thể phản kháng cự nhân uy áp đâu này? Đinh Thần toàn thân xương cốt cư nhiên tại trong khoảnh khắc đứt gãy, huyết dịch thông qua lỗ chân lông không ngừng mà từ bên trong xuất hiện, Đinh Thần trắng loạn áo dài, trong chớp mắt nhuộm thành hồng sắc. Có thể dù vậy, Đinh Thần cũng không có chút nào khuất phục, cắn chặt hàm răng của mình, toàn thân không được địa run rẩy, như thế nào cũng không chịu quỳ xuống. Các hạ như vậy làm, không khỏi có chút quá mức. Học viện trên không đột nhiên truyền đến một đạo giận dữ tiếng quát, Mạnh Thiên Vũ mang theo Thanh Ly đám người, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mặc dù biết Đường Viên thực lực cường hãn, thế nhưng là Mạnh Thiên Vũ đồng dạng không có chút nào e ngại, Đường Viên là ta Tinh La học viện lão sư, Đinh Thần là ta Tinh La học viện đệ tử. Cho dù ngươi là thực lực cường đại, thế nhưng muốn khi dễ ta học viện người, ta Mạnh Thiên Vũ cái thứ nhất không đáp ứng. Đường Viên đạm mạc mục quang chuyển tới trên người Mạnh Thiên Vũ, trong mắt vẫn không có chút nào cảm tình ba động, ngươi lại tính là vật gì? Đường Viên không có nửa phần động tác, thế nhưng là một câu nói kia nói xong, Mạnh Thiên Vũ đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình tựa hồ chịu cự lực va chạm, cả người bay ngược lại, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Đây là thực lực chênh lệch. Mặc dù Mạnh Thiên Vũ là một viện chiều dài, từ bỏ bên ngoài Đường Viên, hắn là học viện tối cường giả. Có thể tại trước mặt Đường Viên, lại như cũ giống như hài đồng đồng dạng, không cần động thủ, thì có thể làm cho Mạnh Thiên Vũ bản thân bị trọng thương. Viện trưởng. Nhìn động thân mà ra Mạnh Thiên Vũ cư nhiên bị Đường Viên đánh thành trọng thương, con mắt của Đinh Thần trong chớp mắt đỏ lên. Chưa bao giờ có phẫn nộ, chưa bao giờ có khuất nhục. Đinh Thần cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung, chỉ còn lại có không được gầm nhẹ, thực lực, ta muốn thực lực. Trên người mỗi một tế bào, tựa hồ cũng đã nghe được Đinh Thần kia tức giận tiếng kêu, nhao nhao sống nhảy lên. Khí hải bên trong kia luân đỏ thâm quang cầu nhanh chóng chuyển động, tất cả chân khí đều sôi trào. Vào thời khắc này, Đinh Thần đột phá. Khí hải cảnh bắt trọng, khí hải cảnh cửu trọng, khí hải cảnh đỉnh phong. sinh tử cảnh. Liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, trên người đinh thần khí thế, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Vâng! Đinh thần cả người bị quang mang màu vàng bao bọc lại, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, áp bách tại đinh thần đỉnh đầu uy áp, tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Hả? Đinh thần phá vỡ chính mình áp bách, để cho Đường Viên hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng là, này vẹn vẹn chỉ là một ít kinh ngạc mà thôi. Rất nhanh, Đường Viên liền khôi phục ban đầu đạm mạc, vô vị dãy rủa. Nói xong, tay của Đường Viên chỉ đối với đinh thần phương hướng nhẹ nhàng khẽ điểm, một đạo thô như chén ăn cơm quang trụ, mang theo vô tận uy thế, tựa hồ có thể đem thiên địa đều xé rách ra đồng dạng, nhanh chóng chạy về phía đinh thần. Chương 153, ta tin tưởng ngươi. Đinh thần cùng hắn ở giữa thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù là hiện tại đã đột phá đến sinh tử cảnh, vẫn là vô sự vô bổ. Đạo kia quang trụ nếu là đánh ở trên người đinh thần, é rằng đinh thần hội trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ta không cam lòng. Đinh thần hai mắt màu đỏ tươi, khí hải bên trong đỏ thâm quang cầu lại lần nữa nhanh chóng chuyển động, đinh thần toàn thân cơ bắp cũng trong nháy mắt này toàn bộ kéo căng. Bành! Quang trụ đánh trên mặt đất, đem tất cả mặt đất đều đánh xuyên qua, khơi dậy đầy trời bụi bặm. Bụi bặm tan đi, mặt đất lưu lại một hố cực lớn. Ngoại trừ đinh thần địa vị ra, những địa phương khác cư nhiên không có chút nào dấu vết. Bởi vậy có thể thấy, Đường Viên đối với lực lượng trưởng khống đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cư nhiên có thể đào thoát, thật là có ý tứ. Đường Viên thanh âm đạm mạc truyền ra, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là càng nhiều hay là khinh thường lạnh lùng. Đinh thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt, trên mặt của hắn tràn ngập trắng sáng vẻ, nhìn qua trạng thái rất kém cỏi. Tại Đường Viên trong tay quang trụ xuất hiện ngay mắt, đinh thần liền làm ra phản ứng, sử dụng huyễn phong quyết lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ cũ. Có thể dù vậy, cũng chỉ là khó khăn tránh thoát. Nếu như đinh thần lại chần chờ một hơi thời gian, sẽ hôi phi yên diệt. Cái này chính là thực lực trên lệch sao? Đối mặt Đường Viên, đinh thần lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Vô luận chính mình cố gắng như thế nào, chỉ sợ cũng rất khó chạy trốn nữa Đường Viên tiếp theo công kích. Cho dù như thế, vậy thì như thế nào? Đinh thần nhưng không khuất phục, đen kịt trong con mắt, lóe ra kiên quyết vẻ, hôm nay vì thủ hộ ta nghĩ thủ hộ người, chính là chết rồi, ta cũng không uổng. Nghe được đinh thần lời này, Đường Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ấm áp. Nàng dần dần phát hiện, mình cùng đinh thần ở giữa cảm tình, tựa hồ đã vượt qua thời trò. Mà nàng cũng chưa từng có tự nghiệm thấy qua, một người nam nhân chịu vì nàng trả giá sinh mệnh hạnh phúc. Tiếp theo kích, muốn ngươi chết. Đường Viên mặt không đổi sắc, ngón tay lại lần nữa điểm ra, so với lúc trước càng thêm khí tức kinh khủng hội tụ tại đầu ngón tay của hắn. Khí thế còn đang tăng cường, trên mặt đất tất cả mọi người bị Đường Viên này thực lực khủng bố chỗ rung động, liền ngay cả hô hấp đều trở nên hết sức khó khăn, phảng phất tùy thời đều biết hít thở không thông. Bất quá kia đám mây phía trên Đường Viên trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Đối với hắn mà nói, giết chết đinh thần là một kiện lại nhỏ bé bất quá sự tình. Thậm chí coi như là đem đinh thần hóa thành cho bụi, cũng không thể khiến trong lòng của hắn sản sinh chút nào sung sướng. Nhìn như thế biểu tình Đường Viên, tất cả mọi người cảm thấy, hắn căn bản cũng không như là một người, giống như là một cái không có chút nào cảm tình, chỉ hiểu được thu hoạch nhân mạng tử thần. Đợi một chút. Đường Viên đầu ngón tay khí tức đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, liền ngay cả bốn phía không gian cũng bị bóp méo. Ngay tại hắn chuẩn bị đem này một kích chí mạng đánh ở trên người đinh thần thời điểm, Đường Huyên thanh âm lạnh lùng truyền ra. Nếu như đinh thần chết rồi, ngươi liền dẫn thi thể của ta trở về đi hướng phụ thân, hướng người kia báo cáo kết quả công tác ca. Đường Huyên trong mắt nổi lên nước mắt, tuyệt vọng mà nhìn đám mây phía trên Đường Viên. Ta không cho ngươi chết, ngươi không thể chết. Đường Viên ghé mắt vừa nhìn Đường Huyên, bá khí nói. Bất quá tựa hồ là bởi vì Đường Huyên một câu uy hiếp, chọc giận hắn, đầu ngón tay quang điểm khí tức cư nhiên lại trở nên kinh khủng vài phần. Ngươi nên sẽ không quên, gia tộc bọn ta ngọc thoái quyết ta. Đường Huyên khỏe miệng hơi bệnh, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo bức người hà khí, nhìn đám mây phía trên Đường Viên. Ngọc thoái quyết. Đường Viên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầu ngón tay quang điểm dần dần nhỏ đi, khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, khắp thiên địa tựa hồ cũng trở nên sáng suốt lên. Ngọc thoái quyết là Đường Huyên chỗ gia tộc đặc hữu tự tuyệt thủ đoạn, bởi vì gia tộc hạch tâm đệ tử biết được gia tộc bí mật quan trọng nhất. Nếu không phải may mắn bị cái khác đối địch gia tộc bắt được, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, sẽ sử dụng ngọc toái quyết để chấm dứt chính mình, liền ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Hơn nữa, tại sử dụng ngọc toái quyết thời điểm, mặc dù đối phương thủ đoạn thông thiên, cũng không thể ngăn cản. Chỉ vì con kiến hôi này, bùi bằng đồng dạng tồn tại. Ngươi cư nhiên muốn sử dụng loại này phương thức cực đoan, muội muội của ta, hẳn là ngươi cùng tiểu tử này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đường Viên trong mắt đột nhiên bộc phát ra khủng bố thần quang, từ xuất hiện đến bây giờ đều chưa từng tức giận hắn, lúc này trên người sát ý cư nhiên hăng hái tăng vọt. Ta với ngươi trở về đi. Buông tha hắn. Đường Huyên khẽ thở dài một cái, vô lực nói. Đinh thần nghe vậy, trong nội tâm khẩn trương, vội vàng ngăn cả nói, lao sư, ngươi không thể theo hắn đi. Đinh thần. Đường Huyên một đôi thanh tịnh hai con ngươi nhìn thẳng đinh thần, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng bất đắc dĩ, nếu là hôm nay ta không đáp ứng hắn, e rằng tất cả mọi người sẽ chết. Đinh Thần nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Đường Huyên lão sư thuyết chính là nói cái gì? Ta Tinh La học viện đệ tử, tu được không chỉ có riêng là võ đạo, lại càng là một khỏa cũng không sợ hai tâm. Vì thủ hộ, thì sợ gì vừa chết. Trọng thương Mạnh Thiên Vũ run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò lên, trong miệng còn không ngừng địa bước lên huyết bong bóng, thế nhưng là trong mắt lại tràn ngập chưa bao giờ có kiên định thần sắc. Đúng, chúng ta thì sợ gì vừa chết. Mạnh Thiên Vũ lời vừa nói ra, lập tức liền đã dẫn phát học viện trên dưới thống nhất phụ họa, kia thanh âm hùng hậu, vang dội này phiến thiên địa, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả bế quan luyện đan Phí lão, cũng là vội vàng mà từ luyện đan sư chạy ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, đứng ở sau lưng Đinh Thần, thần sắc nghiêm túc rồi lại không nói một lời, chỉ là lặng yên chịu đựng Đinh Thần. Thế nhưng là, này dưới cái nhìn của Đường Viên, rồi lại là như thế buồn cười. Kiến hôi nhiều hơn nữa, đúng là vẫn còn kiến hôi. Nhẹ nhàng một cước, liền có thể để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Bên này là Đường Viên ý nghĩ, hắn từ trước đến nay lại không có đem đám người kia để vào mắt. Tâm ý của chư vị, để cho Đường Huyên mười phần cảm kích. Đường Huyên khỏe mắt lóe ra tinh ánh nước mắt, nguyên bản kiên định hạ xuống cùng Đường Viên một đạo trở về quyết tâm, đột nhiên sinh ra dao động. Nhưng rất nhanh, Đường Huyên liền khôi phục ban đầu bộ dáng, bất quá, ta không thể để cho các ngươi chết. Nói xong, Đường Huyên hai chân đạp mạnh, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, xuyên thẳng phía chân trời. Trong chớp mắt, liền đứng ở Đường Viên bên cạnh. A! Đinh Thần hai mắt màu đỏ tươi, thống khổ địa gào thét. Hắn đã từng quyết định, muốn cho bên người tất cả mọi người không bị chút nào tổn thương. Thế nhưng là hôm nay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh bị thương tổn, chính mình lại cái gì đều không cải biến được. Đinh Thần, ta tin tưởng ngươi. Đám mây phía trên, cùng Đường Viên đứng sóng vai Đường Huyên, đột nhiên mở miệng. Trên mặt của nàng tràn ngập kỳ ký thần sắc, tràn ngập hy vọng mà nhìn Đinh Thần. Ta tin tưởng ngươi. Một câu nói kia từng không chỉ một lần địa xuất hiện ở trong miệng Đường Huyên, nàng đối với Đinh Thần từ trước đến nay lại không có thất vọng qua. Mặc dù hiện tại đối mặt là cường đại đến rối tinh rối mù Đường Viên, Đường Huyên như cũ đối với Đinh Thần tràn ngập hy vọng. Chương 154, Đường Viên. Ngu xuẩn. Đường Viên đạm mạc trên khuôn mặt tràn ngập niềm ai, nhìn thoáng qua Đường Huyên, sau đó lại đem mục quang rơi ở trên người Đinh Thần. Muội muội của ta, xem ra ngươi mấy năm này đúng là trôi qua quá là phách. Lại có thể đem hy vọng ký thác vào như vậy một cái trên người phế vật. Cũng thế. Đường Viên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chê cười nói, liền cho ngươi một chút hy vọng, để cho ngươi kéo dài hơi tàn địa sống sót. Để cho ngươi hèn mọn thấp hèn địa sống sót. Để cho ngươi thống khổ dễ rủa địa sống sót. Bất quá, sắp chia tay trong thời gian, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Bất quá, sắp chia tay trong thời gian, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Đường Viên chê cười mà nhìn Đinh Thần, sau đó một ngón tay ấn đánh ra, khắc ở trên người Đinh Thần. Đinh Thần bắt đầu muốn phản kháng, thế nhưng là này đạo dấu tay, lại giống như giỏi trong xương đồng dạng, dính tại thân thể của Đinh Thần, nhanh chóng địa sáp nhập vào Đinh Thần huyết nhục bên trong. Một cỗ cực kỳ âm hàn cùng không thoải mái cảm giác ra hiện tại thân thể của Đinh Thần trong, để cho sắc mặt Đinh Thần không khỏi biến đổi. Thị tâm chú. Đinh Thần rất nhanh liền nhận ra Đường Viên đánh vào trong thân thể của mình dấu tay lai lịch. Tiểu tử, nay thị tâm chú chui vào thân thể của ngươi, chỉ cần ta bên này thần niệm khẽ động, trái tim của ngươi sẽ giống như liền ngàn vạn côn trùng gặm nuốt đồng dạng. Không chỉ đau đớn vô cùng, lại càng là kỳ ngứa khó nhịn, hận không thể đem lòng của mình cho móc ra, từ đó giải thoát. Đường Viên khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, hờ hững nói, chỉ cần ta vừa nghĩ tới ngươi, sẽ để cho ngươi nếm thử thị tâm chú tư vị. Đương nhiên, ta mục đích chủ yếu, hay là muốn để cho ngươi biết, thánh mạng của ngươi chỉ cần ta cao hứng, tùy thời cũng có thể lấy đi. Đường Viên, ngươi tại sao có thể như vậy? Đường Viên thấy thế, tức giận mọc lan tràn, lạnh giọng chất vấn Đường Viên. Muội muội thân ái của ta, đây là cường giả đặc quyền. Như một ngày kia, hắn Đinh Thần mạnh hơn ta, cho dù là hắn muốn đem ta hành hạ chết, ta Đường Viên cũng sẽ không nói một chữ. Đường Viên cao cao tại thượng địa bao quát Đinh Thần, coi như thanh tú trên khuôn mặt, tràn ngập khinh miệt thần sắc, bất quá, ta nghĩ hắn không có cơ hội này. Ta Đinh Thần, hôm nay lúc này thề, một ngày kia, ta tất yếu gỡ xuống Đường Viên trên cổ đầu người, hồi báo hắn cái nhục ngày hôm nay. Đinh Thần cố nén trong thân thể đã phát tác thị tâm chú thống khổ, phá vỡ ngón tay của mình. Máu tươi nhuộm hồng cả bàn tay của hắn, Đinh Thần bốn chỉ thiên, trang nghiêm thể. Trong lúc đó, thiên địa xuất hiện một đạo không rõ ràng ba động, một đạo kim quang hiện lên, tựa như thừa nhận Đinh Thần lời thề. Huyết thệ sao? Thật đúng là có ý tứ. Đường Viên giọng nghĩa mai nhìn thoáng qua Đinh Thần, đối với Đinh Thần hành vi xỉ mũi coi thường. Muốn đánh bại hắn. Lấy Đinh Thần lúc này cao độ, e rằng coi như là cho hắn 1000 năm cơ hội, cũng không cách nào vượt qua chính mình. Không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn kiến hôi, cư nhiên chỉ vào thiên địa đứng huyết thệ, kiếm chỉ là thật quá ngu xuẩn. Muốn biết rõ, huyết thệ là trong thiên địa tối linh nghiệm lời thề, có thiên địa làm chứng, nếu như thể người vi phạm với lời hứa của mình, mặc dù không có ai truy cứu, trời xanh cũng sẽ hàng xuống trách phạt, để cho thể người trả giá lớn. Ngươi gọi Đinh Thần đúng không? Ta cho ngươi 5 năm thời gian, 5 năm, nếu như ngươi có thể còn sống đi đến Kim Dương Đại Quốc thủ đô, ta liền cho ngươi một lần giết chết cơ hội của ta. Đường Viên tự tin nói, trong nội tâm cười lạnh thầm nghĩ, nhìn hắn như thế lời thề son sắt bộ dáng, nếu như không cho hắn tại có hy vọng nhất thời khắc cho hắn tuyệt vọng, thật sự là có lỗi với hắn. 3 năm. Đinh Thần vươn tay phải ra 3 ngón tay, đối với Đường Viên nói, 3 năm, ta liền đi Kim Dương Đại Quốc, lấy tính mệnh của ngươi. Ha ha. Đường Viên tựa hồ là nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất chế cười, đừng nói trước Đinh Thần có thể hay không tại 3 năm trong thời gian thực lực tăng trưởng đến có thể chống lại Đường Viên tình trạng, cho dù từ nơi này xuất phát đi đến Kim Dương Đại Quốc thủ đô, lấy Đinh Thần này bé nhỏ thực lực, e rằng 5 năm thời gian cũng không đủ. Bất quá, Đinh Thần nếu như muốn chết sớm một chút, như vậy Đường Viên tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu như không phải là bởi vì Đường Huyên ngăn trở, Đinh Thần hiện tại đã sớm tiêu thất tại trong thiên địa. Đinh Thần, chờ ngươi cố gắng, ngươi sẽ phát hiện. Người ta ở giữa chênh lệch, không phải là dùng thời gian có thể bù đắp được. Đường Viên trên mặt khôi phục hờ hững thần sắc, kéo lại bên cạnh Đường Huyên, trên người bộc phát ra quang mang chói mắt, để cho Đinh Thần đám người mắt mở không ra. Nhớ kỹ những lời này, nó hội bao phủ tại trên đầu của ngươi cả đời. Nói xong, học viện phía trên không trung hào quang đại tác. Đường Viên cùng Đường Huyên hai người tại trong chớp mắt liền triệt để tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt. Lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ cũng lần này công phu, đã đi ra hơn 1000 dặm. Lão sư, ngươi yên tâm đi. Ta rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Nhìn trên một khắc còn sát ý tràn ngập, lúc này cũng đã trống rông thiên không, Đinh Thần không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Thực lực, hiện tại cần có nhất chính là thực lực cương đại. Chỉ có thực lực, Đinh Thần tài năng chân chính địa bảo vệ mình bên người mỗi người. Chỉ có thực lực, Đinh Thần mới có thể đem chính mình đã chịu khuất đủ. Toàn bộ hoàn trả cho đối phương. Cũng chỉ có thực lực, Đinh Thần tài năng làm được bất kỳ chính mình chuyện muốn làm. Đinh Thần. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng gián mua, Đinh Thần quay đầu, chỉ thấy Phí Lao lo lắng địa nhìn mình, ngươi biết Kim Dương Đại Quốc là một cái dạng gì tồn tại sao? Chúng ta bây giờ chỗ quốc gia là Kim Dương Đại Quốc là một loại nước phụ thuộc. Coi như là đem chúng ta toàn bộ quốc gia cầm lấy cùng Kim Dương Đại Quốc nào đó một chấn nhỏ so với, cũng chỉ có thể coi là nơi chật hẹp nhỏ bé. Có thể nói, Kim Dương Đại Quốc như lúc trước người kia như vậy thực lực người, nhất định số lượng cũng không ít. Ngươi nhất định phải tại 3 năm trong thời gian đi tìm Đường Viên trả thù. Phí Lao lấy bằng hữu giang dấp, ở chỗ này khích lệ giới Đinh Thần. Đang là bởi vì hắn biết Kim Dương Đại Quốc cường đại, cùng mình nhỏ bé. Cho nên hắn mới không muốn làm cho Đinh Thần đi làm loại này không có chút nào hy vọng sự tình. Lấy thiên phú của Đinh Thần, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngày sau nhất định có thể đánh bại Đường Viên. Thế nhưng là, Phí Lao cũng không cho rằng, cái này đầy đủ thời gian chỉ có 3 năm. 3 năm thời gian thật sự quá ngắn. Có đôi khi vì nghiên cứu phát minh một loại mới đan dược sư muốn bế quan mấy chục năm. Thế nhưng là Đinh Thần muốn tại 3 năm trong thời gian, từ một cái kiến hôi trưởng thành làm một cái cự nhân, thật sự là quá khó khăn. Lao đầu. Đinh Thần chậm rãi xoay người qua, hai mắt nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người không có phát giác được, lúc này Đinh Thần trong con ngươi lấp lánh cư nhiên là một loại kích động. Thật lâu, Đinh Thần lên tiếng lần nữa, con người của ta à, thích nhất chính là đi song thành người khác cho rằng không có khả năng hoàn thành sự tình. Trong thân thể thì tâm chú đau đớn vẫn còn tiếp tục, tựa hồ Đường Viên muốn cấp Đinh Thần một cái đáng kể, thời gian dài giao hấn, lúc này mới một mực không có đình chỉ. Không biết là bởi vì đau đớn, còn là bởi vì cái gì khác duyên cớ, Đinh Thần thân thể cư nhiên rất nhỏ địa run rẩy lên. Chương 155, Đinh Thần quyết định. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết rõ, không ai có thể để ta té ngã 2 lần. Hôm nay sỉ nhục, hôm nay áp bách, hôm nay thống khổ ta muốn tại 3 năm sau, để cho Đường Viên một phần không thiếu địa trả lại cho ta. Chút bất chi bất giác, khắp thiên địa đều trở nên sôi trào lên, tựa hồ là đã nghe được Đinh Thần trong nội tâm tiếng hò hét, trở nên đồng dạng nhiệt huyết sôi trào lên. Ta muốn đi Cửu Thiên Học Viện. Lúc Đinh Thần nói ra quyết định của mình thời điểm, không có ai đối với cái này cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính như ngày đó theo như lời Mạnh Thiên Vũ, Đinh Thần nhất định là bay lượn Cửu Thiên hùng lưng, Tinh La Học Viện sớm muộn hội không tha cho hắn. Mà bây giờ có rất nhanh trở nên mạnh mẽ mục tiêu, Đinh Thần nhất định bước trên không ngừng bước tới con đường. Đinh Thần, vô luận đi đến nơi nào, chúng ta đều muốn ngươi nhớ kỹ. Tinh La Học Viện vĩnh viễn là của ngươi nhà. Trọng thương Mạnh Thiên Vũ mạnh mẽ chịu đựng suy yếu thân thể, đi tới Đinh Thần trước người, vô lực thủ trưởng khoác lên Đinh Thần trên vai. Mạnh Thiên Vũ không có làm chút nào giữ lại, càng không có nói chút nào không muốn bỏ. Có thể dù vậy, như cũ để cho Đinh Thần cảm thấy trong nội tâm ấm áp, đa tạ viện trưởng. Cảm ơn ta. Là tạ sự bất lực của ta sao? Hiển nhiên, Đường Viên một chuyện cho Mạnh Thiên Vũ đả kích thật lớn, hắn cũng rốt cục ý thức được chính mình nhỏ bé. Nghe được Đinh Thần nói lời cảm tạ, Mạnh Thiên Vũ hiện lên một vòng tự giễu. Nghiền ngẫm nói, hẳn là ta tạ ngươi. Bởi vì ngươi ảnh hưởng, ta Tinh La Học Viện bây giờ lực ngưng tụ chưa từng có. Tin tưởng tại không lâu sau tương lai, Tinh La Học Viện cũng sẽ không là hôm nay Tinh La Học Viện. Đinh Thần tuy muốn đi, thế nhưng là hắn tại vô hình trong đó, cho Tinh La Học Viện để lại một bút quý giá tài phú, đây là một loại tinh thần. Một loại vô luận từ lúc nào, đều muốn động thân mà ra tinh thần. Một loại vô luận gặp được nguy hiểm gì, cho dù là sau một khắc sẽ chết vong, đều muốn không buông bỏ hy vọng, nỗ lực chống lại tinh thần. Có loại này tinh thần, cho dù là Đinh Thần ngày sau đi ra thật xa, Tinh La học viện như cũ có thể phồn vinh phát triển. Đi thôi. Ngươi chỗ treo niệm hết thảy, ta đều biết vì ngươi chiếu cố tốt. Mạnh Thiên Vũ sử dụng ra còn dư lại tất cả khí lực, nặng nề mà vô vô bờ vai Đinh Thần, sau đó quay người rời đi. Tựa như vì che giấu trong lòng mình không muốn bỏ, Mạnh Thiên Vũ từ đầu đến cuối cùng cũng không có quay đầu lại. Đinh Thần, hoan nghênh ngươi. Lý Vân Nhu đi tới bên người Đinh Thần, trong mắt sinh ra một vòng tự đáy lòng vui sướng. Không biết từ lúc nào lên, Lý Vân Nhu tựa hồ thành thói quen Đinh Thần tại nàng bên cạnh. Chỉ cần có Đinh Thần ở bên cạnh hắn, vô luận có nhiều nguy hiểm, Lý Vân Nhu đều biết có một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Bởi vì trước mắt thiếu niên này, thủy chung đều biết đứng ở phía trước nhất, vì tất cả người che gió che mưa. Trừ phi hắn ngã xuống, bằng không hắn sẽ không cho phép một giọt mưa điểm từ bên cạnh của hắn xuyên qua, đánh sau lưng hắn người trên người. Đinh Thần, chuyện lúc trước ta không có bất kỳ tỏ thái độ, ngươi có thể hay không trách cứ ta? Không chỉ là Lý Vân Nhu, liền ngay cả cùng Đinh Thần mười phần phải tốt Thanh Ly cùng Cao Phong hai người lựa chọn đều là trầm mặc. Không phải là bọn họ không muốn đứng ra duy trì Đinh Thần, mà là bọn họ biết, tại này kiện sự tình, vô luận là ai, đều lên không được chút nào tác dụng. Bọn họ rõ ràng tính cách của Đinh Thần, nếu như bọn họ động thân, đổi lấy tuyệt đối sẽ là Đinh Thần quát lui. Có thể dù vậy, chuyện này hay để cho Lý Vân Nhu như nghẹn ở cổ họng, không nhả không khoái. Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, nếu như ngươi đứng ra, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Hay là thỉnh Vân Nhu cô nương nói cho ta biết, ta hẳn là như thế nào mới có thể tiến nhập Cửu Thiên Học Viện. Đinh Thần không để lại dấu vết mà đem chủ đề vòng vo đi qua, thỉnh giáo Lý Vân Nhu như thế nào mới có thể tiến nhập Cửu Thiên Học Viện. Lý Vân Nhu là Cửu Thiên Học Viện gia, đối với Cửu Thiên Học Viện quy củ tự nhiên là vô cùng quen thuộc, thân là Vân Lan Châu cường hãn nhất thế lực, Cửu Thiên Học Viện đối với nhân tài khát vọng có thể nói là tối cao. Cho nên, chỉ cần ngươi đạt đến sinh tử cảnh cánh cửa, cộng thêm đầy đủ thiên phú, còn có đầy đủ biểu hiện kinh diễm, tiến nhập Cửu Thiên Học Viện, tự nhiên không có vấn đề. Còn có ta ở đây, ngươi ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lý Vân Nhu tại Cửu Thiên Học Viện địa vị rất cao, nàng có tự tin có thể làm cho Đinh Thần không hề có độ khó điệu tiến nhập học viện. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Vân Nhu ý nghĩ của mình. Đinh Thần tự nhiên sẽ không như thế lạc quan. Lúc trước Tinh La Học Viện, ngoại trừ Tề Uy Đức nhất mạch thế lực ra, những người khác ngược lại là tương đối đoàn kết. Thế nhưng là Cửu Thiên Học Viện bất đồng, thân là Vân Lan Châu lớn nhất học viện, Đinh Thần cho dù là chưa từng đi qua, cũng có thể biết, bên trong thế lực nhất định sẽ rắc rối phức tạp. Muốn thành công tiến nhập Cửu Thiên Học Viện, nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá, Đinh Thần cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn có ưu thế của mình, có lá bài tẩy của mình, chỉ là một cái châu quận học viện, căn bản cũng không có khả năng làm khó Đinh Thần. Mắt thấy Đinh Thần trên mặt thời gian dần qua có tự tin biểu tình, người sáng suốt cũng biết, Đinh Thần e rằng rất nhanh liền muốn rời đi. Thanh Ly trong mắt hiện ra lệ quang, liền ngay cả Cao Phong cũng là tràn ngập không muốn bỏ. Bọn họ có một loại đi theo Đinh Thần đi Cửu Thiên Học Viện xúc động, thế nhưng là sinh tử cảnh cánh cửa, lại đem bọn họ cự chi môn ngoại. Đinh Thần tự nhiên nhìn ra Thanh Ly trong lòng hai người suy nghĩ, đối với hai người nói, tin tưởng ta, rất nhanh các ngươi sẽ qua cùng ta đoàn tụ. Đinh Thần cho hai người bọn họ một người một chôi chân võ cấp vũ khí, tuy thực lực của bọn hắn còn chưa đủ sử dụng chúng, thế nhưng là vũ khí tự có linh khí, có thể tại trong lúc vô hình tẩm bổ chủ nhân của mình, để cho chủ nhân tăng thực lực lên. Nhìn đối với bọn họ tin tưởng như vậy Đinh Thần, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người tại trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về, ta liền liều mạng địa luyện công, tranh thủ có thể mau chóng cùng Đinh Thần gặp nhau. Càng có thể tại thời khắc mấu chốt, để mình không còn là một cái người vô dụng. Đường Viên xuất hiện, cấp bao quát Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu ở trong tất cả mọi người trong nội tâm đều để lại vẻ lo lắng. Bất quá chân chính thiên tài, có thể đem cố này mù mịt hóa thành chính mình bước tới động lực, xúc tiến thực lực của chính mình tăng trưởng. Trung hợp, bây giờ đang ở trận tất cả mọi người, đều là như vậy loại hình người. Đinh Thần. Nếu như nói ai là tối chờ đợi Đinh Thần đi người của Cửu Thiên Học Viện, như vậy nhất định là Phí Lão không ai có thể hơn. Thế nhưng là hiện giờ hắn nguyện vọng trong lòng thực hiện, Phí Lão lại trở nên có chút không biết làm sao, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Lao đầu, ngươi yên tâm, nở mày nở mặt trở về, không xa. Nghe được Đinh Thần những lời này, Phí Lão phảng phất cảm giác mình đã trở lại Cửu Thiên Học Viện, nhất thời nước mắt tràn mi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Thấy Đinh Thần đã cùng tất cả mọi người cáo biệt, Lý Vân Nhu nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng ra thời gian đã đủ lâu, kinh lịch sự tình cũng đủ nhiều. Nàng bây giờ, trong đầu chỉ còn lại có về nhà. Tại trước khi lên đường, ta nghĩ ta còn muốn đi một chỗ. Chương 156, lại quay về Gò Đất Trấn. Tại cự ly Tinh La Học Viện địa phương xa xôi, là Đinh Thần cố hương Gò Đất Trấn. Sắp tới đem đi xa lúc trước, Đinh Thần cảm thấy, hẳn là muốn trở về đi nhìn xem. Nghĩ đến ra ra kia hiền lành khuôn mặt, Đinh Thần nhất thời cảm thấy cái gì cũng không nguyện suy nghĩ, thầm nghĩ nhanh lên trở về đi. Tại có hạn trong thời gian, nhiều bồi bồi cái này tuổi già lão nhân. Trong học viện tuy còn có lưu luyến người cùng sự tình, bất quá Đinh Thần cũng không chuẩn bị ở chỗ này công tác chuẩn bị nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Hắn cùng với Lý Vân Nhu hai người, đi ra Tinh La Học Viện đại môn, nhanh chóng địa hướng phía Gò Đất Trấn phương hướng tiến đến. Cùng lúc trước so sánh, bây giờ Gò Đất Trấn tựa hồ biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Nguyên bản thoạt nhìn liền không lớn thị trấn nhỏ, bởi vì nhân khẩu thưa thớt nguyên nhân, hiển lộ vô cùng tiêu điều cùng hoang vu. Nhưng là bây giờ, lại là người đến người đi, hối hả đám người để cho Gò Đất Trấn thoạt nhìn có một loại khác sinh cơ, nó phồn vinh trình độ, trên cơ bản cũng có thể cùng học viện chân núi ở dưới Tinh La Trấn cùng so sánh. Đương nhiên, những cái này người nhiều ra, cũng không phải bổn địa thổ dân, mà là từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến tán tu, bọn họ đi tới đây, cùng Gò Đất Trấn dân trấn tiến hành giao dịch. Tự cấp Gò Đất Trấn dân trấn mang đến tài phú đồng thời, cũng mang đến cho bọn họ các loại phong phú tài nguyên, để cho Gò Đất Trấn dân trấn đều đã có hoàn toàn mới diện mạo, phàm là có một chút tu luyện thiên phú dân trấn, lúc này đều đã bắt đầu luyện thể, tuy cất bước rất thấp, bất quá luôn là có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa tán tu bởi vì đã trải qua quá nhiều sinh tử chém giết nguyên nhân, cho nên tính tình đều sẽ không quá tốt. Thế nhưng là tại Gò Đất Trấn, không người nào dám ở chỗ này lỗ mãng, bởi vì một khi nhiễu loạn thị trấn nhỏ trật tự, rất nhanh sẽ có người xuất ra trách phạt bọn họ. Giờ này khắc này Gò Đất Trấn dân trấn, gần như đều là thay đổi ngày xưa chán nản cùng sợ hãi rụt rè, cả đám đều trở nên mặt mày hớn hở, nhiệt tình dị thường. Ai ôi ba, đây không phải Trương Tam sao? Ngươi gần nhất không phải là tại làm linh dược sinh ý mà, như thế nào hôm nay có rảnh xuất ra đi bộ? Ha ha, hôm nay vợ của ta cho ta sinh ra cái mập mạp tiểu tử, đây không phải gần nhất trong tay dư giả đi lên sao? Ta chuẩn bị hôm nay xuất ra mua chút rau chúc mừng một chút, để cho, đợi chút nữa tới nhà của ta uống rượu a. Cư nhiên sinh ra con trai, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Hiện tại chúng ta Gò Đất Trấn cũng không so với ngày xưa, về sau nhà của ngươi tiểu tử nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau nhất định thành tựu vô hạn a. Thành tựu vô hạn? Ta cũng không dám hy vọng xa vời, ta chỉ nghĩ tới ta nhà tiểu tử kia ngày sau có thể có kia đinh thần một phần vạn ưu tú, ta coi như là chết cũng nhắm mắt. Ai, đinh thần này có thể thật sự là chúng ta Gò Đất Trấn anh hùng. Mới nho nhỏ niên kỷ, liền có thể trở thành Tinh La học viện nhân vật phong vân, chúng ta Gò Đất Trấn cũng đi theo thơm lây. Nếu không phải học viện phái tới võ giả lúc này trấn thủ, sau lưng cũng đã được học viện to lớn duy trì, e rằng chúng ta Gò Đất Trấn đời đời con cháu cũng không có cái gì tương lai đáng nói. Đúng vậy, ta ngày hôm qua còn nằm mơ, mộng thấy trên trời thiên thần nói cho ta biết, kia đinh thần là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta Gò Đất Trấn đây này. Như thế đối thoại, tại Gò Đất Trấn từng góc hẻo lánh, cũng có thể đơn giản nghe thấy. Học viện thi đấu, bởi vì đinh thần đống nhiên nổi tiếng nguyên nhân, Gò Đất Trấn liền từ này nhất phi trùng thiên. Cho nên, đinh thần tại Gò Đất Trấn dân trấn trong mắt, đã không thể dùng anh hùng để hình dung, thậm chí đã hoài nghi, đinh thần có phải hay không chính là thiên thần chuyển thế, đặc biệt tới tạo phúc Gò Đất Trấn. Bởi vì tán tu lui tới nguyên nhân, Gò Đất Trấn đầu trấn cũng là trở nên chen chúc dị thường, cho nên khi một nam một nữ hai đạo thân ảnh thật vất vả chen vào Gò Đất Trấn đầu trấn thời điểm, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thật sự là không nghĩ tới, đinh thần lực ảnh hưởng cư nhiên đã lớn đến trình độ này. Không thể không nói, hắn đúng là có khác người địa phương, cũng quả thật có làm cho người ta hơi bị khâm phục tư cách. Lý Vân Nhu cùng đinh thần hai người điệu thấp địa hành đi ở trên đường cái, bên hai khen ngợi đinh thần thanh âm không ngừng vang lên, điều này làm cho Lý Vân Nhu tại giật mình đồng thời, cũng là dần dần đối với đinh thần sinh ra thật lớn chấp nhận cảm giác. Tại vừa tới đến Tinh La học viện thời điểm, đinh thần trong mắt của nàng, cũng chỉ là một cái tại cấp thấp học viện trà trộn không sai cấp thấp đệ tử. Nếu như muốn nói khác người, chính là đinh thần kia trương so với những người khác còn muốn non nớt dưới khuôn mặt, tựa hồ cất giấu so với những người khác đều muốn thành quen thuộc ý nghĩ. Không hơn. Thế nhưng là tại đây đoạn thời gian tiếp xúc, Lý Vân Nhu dần dần phát hiện, đinh thần tựa như cùng một cái như thái dương, luôn là khả năng hấp dẫn người bên cạnh bao quanh hắn. Ngoại trừ cựu địch ra, chỉ cần là tiếp xúc qua người của đinh thần, đều biết thời gian dần qua bị người của đinh thần cách mị lực chỗ chinh phục. Lý Vân Nhu không khỏi nghiêng mặt đi, muốn từ đinh thần kia trương đối mặt bốn phía đều là đối với hắn tán dương lại như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh trên mặt tìm đến chút nào sơ hở. Bất quá, cuối cùng nàng hay là thất vọng rồi. Hai người cứ như vậy trầm mặc mà đi, chút bất chi bất giác, liền đi tới một tòa lùi bại phòng nhỏ trước. Đinh thần dừng bước, sau đó hướng phía phòng nhỏ cổng môn đi đến. Chẳng lẽ, cái này chính là đinh thần nhà? Lý Vân Nhu trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm càng trở nên không bình tĩnh lại, như vậy một gian tan hoang phòng nhỏ, rốt cuộc là như thế nào thai nghén xuất xuất sắc như thế nhân tài. Trong khi đang suy nghĩ, tay của đinh thần đã đặt ở trên cửa. 333. Đinh thần nhẹ nhàng gõ cửa, tựa hồ là sợ hãi quá mức dùng sức, này bắt đầu nay đã có chút mục nát cửa gỗ, sẽ được hóa thành một mịn. Cửa gỗ phát ra nhẹ vang lên, mà bên trong cũng rất nhanh liền có đáp lại. Két. Cửa gỗ phát ra giống như quái thú khàn khàn thanh âm trầm thấp, bên trong cảnh sắc không có chút nào bỏ sót địa bày ra tại trước mặt Lý Vân Nhu. Làm sao có thể, như vậy đơn sơ. Thói quen có dư sinh hoạt Lý Vân Nhu tại nhìn thấy đinh thần này đơn sơ nhà thời điểm, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Bất quá đinh thần lại không để ý chút nào, nhìn nhìn từ bên trong xuất ra, còn xuống lấy thân thể, tóc trắng xóa lao giả, đinh thần khẽ cười một tiếng, nói, ra ra, ta trở lại. Đinh thần thanh âm không lớn, lại làm cho Lý Vân Nhu nghe được chân thật nhất trí thân tình, nguyên lai luôn luôn thói quen cường thế cùng bất khuất Đinh Thần, cư nhiên cũng sẽ có như thế ôn nhu thời khắc. Là thần nhi a. Ha ha ha. Thần nhi, ngươi quả thật không để cho gia gia thất vọng, gia gia thật cao hứng a. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Lao Chấn trưởng tựa hồ trở nên thương già đi không ít. Không biết là bởi vì Đinh Thần quá lâu không có nhìn thấy duyên cớ của hắn, hay là Lao Chấn trưởng thật sự đã đến kia cái hoàn toàn không ngăn cản được già yếu niên kỷ. Nguyên lai còn có khách nhân a. Lao Chấn trưởng phát hiện Đinh Thần bên cạnh Lý Vân Nhu, che kín nếp nhăn trên mặt dày, trong chớp mắt rào rạt lên nhiệt tình thần sắc, cư nhiên còn là một vị xinh đẹp cô nương. Nói xong, Lao Chấn trưởng nheo lại hai mắt, thần sắc nghiêm túc quan sát Lý Vân Nhu một phen, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ là tại cùng Đinh Thần giảng, tiểu tử ánh mắt không tệ lắm. Chương 157, gia gia cuối cùng phó thác. Tuy, Lao Chấn trưởng cũng không có đem lời nói ra, bất quá Lý Vân Nhu hay là phát giác ra được khác thường, cho dù là dùng lụa mỏng che lấp, lại như cũ che không được trên mặt nàng hiện lên kia một vòng xấu hổ ửng đỏ, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết giải thích như thế nào. Là lão hủ đường đột, kính xin cô nương thứ lỗi. Mời đến mời đến. Lao Chấn trưởng nhìn thấy Lý Vân Nhu trên mặt xấu hổ ý tứ, vội vàng nói. Sau đó động tác cực kỳ chậm chạp địa nghiêng đi thân thể, đem Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần mời đến trong phòng. Trong phòng. Gia gia, ta vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Lý Vân Nhu, là Cửu Thiên Học viện tới thiên tài đệ tử. Là tôn nhi bằng hữu. Vừa mới ngồi xuống, Đinh Thần liền ngay cả gấp hướng Gia Gia giải thích mình cùng Lý Vân Nhu quan hệ trong đó, tránh lão nhân ra hiểu lầm. Đinh Thần như vậy giải thích, thật ra khiến Lý Vân Nhu trưởng thư thở ra một hơi. Tuy nàng đã nhận đồng Đinh Thần, cũng đúng Đinh Thần có một tia hảo cảm, có thể nàng bây giờ xác thực còn không có đối với Đinh Thần sản sinh đặc biệt tình cảm. Mặc kệ về sau có hay không, dù sao hiện tại hai người quan hệ rất trong sạch. Hơn nữa, Lý Vân Nhu đối đãi cảm tình là một cái cực kỳ rất nghiêm túc nữ tử, tự nhiên không muốn người khác hiểu lầm nàng cùng Đinh Thần trong đó có quan hệ đặc thù. Bất quá, nghe xong Đinh Thần giải thích, trên mặt của Lao Chấn trưởng lại rõ ràng có một vòng thất vọng thần sắc. Tuy tuổi của hắn lớn hơn, thế nhưng là này không chút nào ảnh hưởng nhãn lực của hắn. Trước mắt người thiếu nữ này, tuyệt đối không phải là phổ thông thiên tài. Nếu như Đinh Thần có thể bắt được trái tim của nàng, ngày sau có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cũng nói bất định. Thân là Đinh Thần gia gia, Lao Chấn trưởng tự nhiên mọi chuyện đều biết vì Đinh Thần cân nhắc. Bất quá, tâm cảnh của hắn ngược lại rộng rãi, hắn tin tưởng lấy hiện tại Đinh Thần năng lực, vô luận làm chuyện gì đều biết có tính toán của mình. Thần nhi, còn chưa tới thời hạn nữa năm, ngươi lại cùng kia Tô gia nha đầu đồng dạng, sớm địa trở lại. Chắc là học viện chuyện gì xảy ra a? Tuy đã lên niên kỷ, bất quá này không chút nào không ảnh hưởng Lao Chấn trưởng sức phán đoán. Tô Tiệp, nàng trở lại sao? Tuy là nghi vấn, thế nhưng là Đinh Thần thanh âm lại trong khoảnh khắc đó băng lãnh đáng sợ. Hiển nhiên, bởi vì chuyện Đường Huyên, để cho Đinh Thần đối với Tô Tiệp cũng là sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc chán ghét cảm giác. Đúng vậy. Lao Chấn trưởng khẳng định gật gật đầu, nói, bất quá nha đầu kia lúc trở lại, lại là đầy bụi đất, kia trương nguyên bản coi như tuấn tú trên khuôn mặt lại tràn ngập bối rối thân sắc. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao nha đầu kia sau khi trở về, chợt nghe đến toàn bộ Tô phủ đều là âm thanh ồn ào, tựa hồ là cùng phụ thân của nàng phát sinh cãi lộn. Cũng không lâu lắm, cũng chính là trước đó không lâu, phụ thân của nàng, Tô Văn Liễu liền dẫn nàng cử nhà chuyển rời. Liền ngay cả đi nơi nào cũng không có lộ ra. Thoạt nhìn, Tô Thiệp tại đường biên sau khi rời khỏi, biết mình đã vô pháp tại học viện đặt chân. Nếu là đợi đến viện trưởng tổn thương càng, e rằng rất nhanh sẽ đem này một bút sổ sách tính đến trên đầu của nàng, cho nên nàng thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới nàng thời điểm, len lén lẹn trở lại. Về phần sau khi trở về chuyện gì xảy ra, Đinh Thần lại một chút cũng không quan tâm. Bất quá nhìn Tô ra bộ dáng như vậy, hiển nhiên Tô Tiệp là rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì. Thần nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngươi thật giống như một chút cũng không liên quan hệ chuyện của nàng, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều đi theo nha đầu kia phía sau cái mông, như thế nào hiện tại bọn họ đi, ngươi lại một chút cũng không có thương tổn tâm bộ dáng. Hừ. Đinh Thần một tiếng hừ lạnh, sau đó đem Tô Tiệp như thế nào phản bội chính mình, như thế nào tìm kiếm nghị cách địa mưu hại mình toàn bộ quá trình, một năm một mười địa báo cho Lão Chấn trưởng. Ngoại trừ tiền nhiệm Đinh Thần tử vong, chính mình trọng sinh, Đinh Thần không có chút nào giấu giếm. Thật sự là không nghĩ tới. Nghe xong Đinh Thần giảng thuật, trên mặt của Lão Chấn trưởng lóe ra một tia kinh ngạc thần sắc, nha đầu kia ta coi như là từ nhỏ nhìn lớn lên, vốn cho là nàng sẽ là một cái tú ngoại tuệ trung con gái tốt tử. Lão Chấn trưởng không có nói thêm gì nữa, hiển nhiên đối với Tô Tiệp không ngừng mà cải biến, cũng là có một ít thất vọng, thật sự là không nghĩ tới. Ta cư nhiên cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lao Chấn trưởng khoát tay, lập tức rời đi chủ đề. Đối với Đinh Thần hỏi, cho nên, ngươi hôm nay qua, là muốn từ giả. Lao Chấn trưởng không có chút nào không muốn bỏ, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng có chút cải biến, phảng phất là tại trình bày một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Bất quá, lời của hắn, lại tràn ngập vẻ vui mừng. Rất tốt, rất tốt. Trông thấy Đinh Thần gật đầu, Lao Chấn trưởng lão hoài an ủi nói, ngươi bước tới. để cho Gia Gia lại nhìn thấy một tia hy vọng. Không biết Gia Gia lời ấy ý gì. Đinh Thần có chút mê hoặc, hiển nhiên là nghe được Lao Trấn Trưởng trong lời nói có chuyện. Có lẽ ngươi đi lần này, Gia Gia liền sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lao Trấn Trưởng không có chút nào bi ai, cũng không có chút nào không muốn bỏ, giấu ở Lao Phu trong nội tâm mười mấy năm bí mật, hôm nay cũng là muốn giao cho trên tay của ngươi. Lao Trấn Trưởng hiển nhiên cũng ý thức được, một khi Đinh Thần đến Vân Lan vừa mới quận, e rằng muốn trở lại liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Lần này cách biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh quyết. Nên lời nhắn nhủ sự tình cũng dù sao cũng phải nói rõ, hắn cũng không muốn đem tất cả bí mật đều cùng mình chung chung vì đất vàng. Lao Trấn Trưởng hai tay vươn vào trong ngực của mình, sau đó chỉ nghe thấy vải vóc vỡ vụn thanh âm, mà Lao Trấn Trưởng liền từ bên trong lấy ra một cái hoàng sắc túi gấm, bày ở trước mặt Đinh Thần. Không biết là bởi vì già mua nguyên nhân, còn là bởi vì kích động, Lao Trấn Trưởng hai tay tại không được địa run rẩy. Ngươi không phải là vẫn muốn biết thân thế của mình sao? Tựa hồ là bởi vì muốn nghẹn trong lòng mình nhiều năm, muốn nói rồi lại không thể nói, Lao Trấn Trưởng ngữ khí hiển lộ nhẹ nhõm cùng vui sướng không ít, cái này túi gấm bên trong liền có về ngươi thân thế hết thể bí mật. Bất quá, Lao Trấn Trưởng ngừng lại một chút, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, một đôi đã trở nên có chút đục ngầu hai mắt, gắt gao tiếp cận Đinh Thần, không có vượt qua sinh tử cảnh năng lực, ngươi ngàn vạn không thể mở ra nó. Bằng không, ngươi đem sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lao Trấn Trưởng nghiêm túc rất đáng sợ, từng chữ một điệu nói qua, sợ sai lọt một chữ sẽ mang đến cho Đinh Thần vô cùng vô tận phiền toái. Thần nhi, trong này lấp được, không chỉ là thân thế của ngươi, lại càng là Gia Gia cả đời mộng tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể như quý trọng sinh mạng của mình đồng dạng quý trọng nó, bảo trụ nó. Lao Trấn Trưởng ân cần dạy bảo, để cho Đinh Thần đầy đủ ý thức được túi gấm tầm quan trọng, ngón tay rời khỏi Lao Trấn Trưởng kia che kín vết chai trên hai tay, sau đó thần niệm khẽ động, hoàng sắc túi gấm bị hắn thu vào nhận chữ vật. Nhớ kỹ, không có đủ thực lực, ngàn vạn không thể mở ra nó. Đinh Thần thu hồi túi gấm, Lao Trấn Trưởng như cũ lo lắng, lại lần nữa khuyên bảo một lần. Đinh Thần vẻ mặt nghiêm mặt, trung điệp gật gật đầu. Người bên ngoài có lẽ không thể áp chế trong nội tâm hiếu kỳ, muốn vụng trộm mở ra xem đã. Thế nhưng là, Đinh Thần là tuyệt đối có thể khống chế chính mình được. Điểm này Lao Trấn Trưởng mặc dù có tự tin, thế nhưng là như cũ không ngừng mà lặp lại, hiển nhiên chuyện này đối với hắn mà nói, hết sức trọng yếu. Chương 158, Cửu Thiên Thành. Hảo. Đem hoàng sắc túi gấm giao cho Đinh Thần, Lao Trấn Trưởng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Ngươi cũng sắp bước trên mới hành trình, Gia Gia cũng không để lại các ngươi. Cùng Gia Gia ăn nữa một bữa cơm, liền lên đường đi. Đơn sơ trong phòng, bày đặt một trương cực kỳ phổ thông cái bàn. Mà trên bàn kia, tùy ý địa để đó mấy cái đĩa tinh xảo ăn sáng. Đinh Thần cùng Lao Trấn Trưởng còn có Lý Vân Nhu ba người, phân biệt ngồi ở phương hướng bất đồng, an tĩnh địa ăn trước mắt đồ ăn. Ba người đều không nói gì, liền ngay cả nhấm nuốt đồ ăn thanh âm cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng là phần này an tĩnh chẳng những không có làm cho người ta cảm giác được chút nào không thoải mái, ngược lại cảm thấy có chút ấm áp. Lao Trấn Trưởng thỉnh thoảng sẽ cho Đinh Thần đầy vào một ly hảo tửu, thỉnh thoảng sẽ cho Lý Vân Nhu trong chén thêm chút rau. Bữa tiệc này cơm, ăn khoảng chừng một canh giờ. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, sợ đánh vỡ này đến từ không dễ yên tĩnh. Thần nhi, thế giới bên ngoài tuy đặc sắc, thế nhưng đồng dạng tràn ngập không thể biết trước nguy hiểm. Đang tại thu thập bát đũa Lao Trấn Trưởng, đối với Đinh Thần nói, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, trọng yếu nhất đó là sống lấy. Có lẽ hôm nay từ biệt chính là vĩnh biệt, Lao Trấn Trưởng cho Đinh Thần trọng yếu nhất lời khuyên. Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu đứng tại cổng môn, Đinh Thần không quay đầu lại, hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại hội khống chế không nổi nước mắt của mình. Gia Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tốt tốt rồi còn sống. Đinh Thần nắm chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp, tựa như tại hướng Gia Gia làm ra hứa hẹn, lại như là tại tự nói với mình. Đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, lại đem cửa nhẹ nhàng mà khép lại. Đinh Thần đứng ở cổng môn, đối mặt hối hả đường cái, thật lâu không nói gì. Bên cạnh Lý Vân Nhu cũng rất thức thời địa không có tiến lên quấy rầy, bởi vì nàng biết, bây giờ Đinh Thần cũng không cần bất luận kẻ nào an ủi. Có lẽ, đây là ta có thể hưởng thụ đến cuối cùng một phần yên tĩnh. Đinh Thần ngửa đầu nhìn thiên, thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Con đường phía trước mênh mông, Đinh Thần cũng không biết mình sắp sửa kinh lịch cái gì. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, phía trước chờ đợi hắn, nhất định là một mảnh tràn ngập huyết tinh cùng tranh đấu con đường. Đi thôi. Đinh Thần nhìn thoáng qua Lý Vân Nhu, nhàn nhạt nói. Vân Lan vừa mới quận chủ thành, tên là Cửu Thiên Thành. Nó là toàn bộ châu quận, trọng yếu nhất khu vực, cũng là phồn vinh nhất khu vực. Cả tòa Cửu Thiên Thành, bị to lớn tường thành vây lên. Tường thành cao độ, chỉ sợ cũng xem như vượt qua sinh tử cảnh có thể sơ bộ ngự không phi hành tạo hóa cảnh cường giả, cũng không có khả năng vượt qua đi qua. Cửu Thiên Thành đông tây nam bắc phương hướng, phân biệt có 4 cái cửa thành. Muốn xuất nhập, liền phải thông qua này 4 đạo cửa thành. Mà mỗi đạo cửa thành đều phái trọng binh gác, cho dù phổ thông binh tốt, cũng là khí hải cảnh cửu trọng võ giả. Nếu như này đổi tại Tinh La học viện, tối thiểu nhất cũng có thể tính toán trên là một cái trưởng lão rồi. Hơn nữa những binh tốt này đầu lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là sinh tử cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Chỉ bằng vào như vậy một chi thủ thành vệ đội, chỉ sợ cũng có thể cho Tinh La học viện mang đến tai họa thật lớn. Cho nên, mỗi đạo cửa thành có một chi lực lượng như vậy trấn thủ tại chỗ này, tầm thường người cũng căn bản không dám lỗ mãng. Xuất nhập thời điểm, cũng là 10 phần phối hợp địa để cho binh tốt kiểm tra. Đinh Thần, lần đầu tiên tiến nhập người của Cựu Thiên Thành, phải tiêu phí linh thạch vì chính mình chế tác một mai ghi chép thân phận của mình tin tức lệnh bài. Cựu Thiên Thành cửa nam cách đó không xa, một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai người bọn họ chính là đuổi hơn nhiều thiên đường, đi đến Châu quận Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người. Đối với Cựu Thiên Thành tình huống, Lý Vân Nhu tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Trên đường đi nàng ngược lại nói cho Đinh Thần không ít có quan hệ Cựu Thiên Thành quy củ, để cho Đinh Thần đối với Cựu Thiên Thành có một cái đại khái lý giải. Từng ra vào người, đều phải đưa ra có thể chứng minh thân phận của mình lệnh bài. Có lệnh bài, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không lọt vào thủ thành binh tốt làng khó. Nếu như là lần đầu tiên tới người nơi này, liền phải tiêu phí linh thạch vì chính mình chế tác một mai lệnh bài, ghi chép thân phận của mình cùng lai lịch. Nhưng nếu không có lệnh bài muốn mạnh mẽ xông tới cửa thành, đồng dạng kết cục đều biết rất thê thảm. Sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả, tuy thực lực tại Cửu Thiên Thành này bên trong không tính xuất chúng, thế nhưng bọn họ có thể cùng thủ hạ của mình phối hợp đánh hội đồng, hợp kích, có đôi khi cũng có thể chém giết so với thực lực của chính mình cường hãn một hai trọng võ giả. Nếu như gặp không giải quyết được nan đề, bọn họ cũng sẽ phát ra cầu viện tín hiệu. Mà một đến lúc này, e rằng cái này mạnh mẽ xông tới người sẽ chịu toàn bộ hành trình binh tướng truy sát, trong đó lại càng là không thiếu vượt qua sinh tử cảnh, tu vi đạt tới tạo hóa cảnh cường giả. Cho nên, muốn thông qua cửa thành, hay là cần ngoan ngoan phối hợp, ngoan ngoan bỏ tiền. Lệnh bài. Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần vừa mới đi đến cửa thành, liền bị thủ thành binh tốt ngăn lại. Binh tốt này niên kỷ có hơn 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng. Khuôn mặt của hắn cứng ngắc, không có lộ ra chút nào biểu tình, tựa hồ là bởi vì mỗi ngày phải đối mặt vô số lui tới người, sớm đã không có cùng người khác nói chuyện giao lưu khí lực cùng dục vọng. Binh tốt này trên dưới đánh giá một phen Lý Vân Nhu, đột nhiên hai mắt trợ to, kia cứng ngắc trên mặt cũng lập tức đổi lại cung kính thần sắc. Nguyên lai là học viện Lý sư tỷ, ti chức thất lễ, mong rằng sư tỷ đừng nên trách. Hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận Lý Vân Nhu, liền vội vàng không người hành lễ, mang trên mặt một tia lấy lòng cùng định nọt, là học viện người, cũng không phải dùng ra bày ra lệnh bài. Sư tỷ mời đến a. Ra vào cửa thành đưa ra lệnh bài là quy củ, ta cũng không muốn để cho ngươi bởi vì vậy mà bị quở trách. Đây là của ta lệnh bài, ngươi kiểm tra một chút đi. Lý Vân Nhu cũng không có tiếp nhận binh tốt hảo ý, trực tiếp liền từ bên trong lấy ra lệnh bài, đưa cho người kia. Lệnh bài không có vấn đề, sư tỷ mời đến. Mới vừa đến tay, binh tốt căn bản cũng không có tỉ mỉ kiểm tra, lập tức liền đem lệnh bài còn cấp Lý Vân Nhu. Ngươi là ai, đi theo Lý sư tỷ đằng sau lén lén lút lút địa làm cái gì? Chẳng lẽ là cái gì kẻ phạm pháp? Ngươi lệnh bài đâu này? Nhìn thấy cùng sau lưng Lý Vân Nhu Đinh Thần, thủ vệ kêu binh tốt lập tức liền thay đổi một bức sắc mặt, thanh âm lạnh lùng, vây mặt hất hàm sai khiến. Hắn là bằng hữu của ta, lần đầu tiên tới Cựu Thiên Thành. Ngươi giúp hắn, làm cho một chương lệnh bài a. Thủ vệ lời của binh tốt vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Lý Vân Nhu thanh âm lạnh lùng, hiển nhiên đối với binh tốt như thế thái độ đối đại Đinh Thần có chút bất mãn. Nghe được Lý Vân Nhu lời này, kia binh tốt đành phải ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói xin lỗi nói. Nguyên lai là bằng hữu của Lý sư tỷ, tại hạ cũng là chỗ chức trách, mong được tha thứ. Sau đó hắn lại thâm sâu vị trí một bàn tay, làm ra một cái thỉnh tư thế, đối với Đinh Thần nói, xin mời đi theo ta, ta này liền vì ngươi chế tác một chương lệnh bài. Đem Đinh Thần dẫn tới cách đó không xa một cái trong phòng nhỏ, binh tốt từ nhỏ phòng cái bàn trong lấy ra một mai lệnh bài, cười hắc hắc nói, thỉnh đem lai lịch của ngươi cùng tin tức nói cho ta biết, ta tới vì ngươi ghi chép tiến bảo. Đinh Thần nhàn nhạt mở miệng, đem nên, phải hỏi tin tức nói cho binh tốt. Chương 159, thủ vệ ác ý. Ai ngờ, kia binh tốt nghe được tên Đinh Thần, con mắt lập tức trợ to, kinh ngạc mà hỏi, ngươi chính là Đinh Thần? Ngươi nhận thức ta? Đinh Thần có chút giật mình, chính mình chưa từng có đã tới Cựu Thiên Thành, cùng người này lại càng là từ trước đến nay lại không có cùng xuất hiện, hắn làm sao có thể biết mình? Lý sư tỷ mới từ Tinh La học viện trở lại. Nói đến Tinh La học viện bốn chữ thời điểm, người này trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia khinh miệt thần sắc, mà ngươi lại cùng Lý sư tỷ một đạo trở lại, xem ra đúng là ngươi không sai. Nói đến đây, kia binh tốt con mắt nhanh như chớp địa chuyển động, trong nội tâm suy nghĩ cấp tốc chuyển động, trước đó không lâu nghe nói, tiểu tử này giết đi Cửu Thiên học viện Phạm Đồng, kia Phạm Đồng đại ca lửa giận bộc phát, tựa hồ chuẩn bị muốn đi Tinh La học viện đem tiểu tử này cho làm thịt. Ngược lại không nghĩ tới tiểu tử này, cư nhiên đưa mình tới cửa. Binh tốt không trả lời Đinh Thần vấn đề, một bên tương trợ Đinh Thần chế tác lệnh bài, một bên suy nghĩ lấy, ta tay này trên ngược lại là có một mai cùng học viện thủ vệ thông tin phụ triện, nếu như đem tin tức này thông báo cho Phạm Đồng đại ca, chắc hẳn cũng tìm được không ít chỗ tốt. Nghĩ tới đây, kia trên mặt của binh tốt cư nhiên nổi lên một tia tham lam nụ cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đinh Thần kia như đuốc mục quang thời điểm, phảng phất tâm tư của mình bị Đinh Thần xuyên qua đồng dạng, cả người giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đây là của ngươi này lệnh bài, còn xin ngươi cất kỹ. Binh tốt không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thoát khỏi Đinh Thần, liền tranh thủ trong tay chế tác hảo lệnh bài giao cho Đinh Thần, thầm nghĩ, nhìn tiểu tử bộ dáng, hẳn là vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh, tại sao lại cho ta áp lực lớn như vậy? Hừ, tiểu tử ngươi hiện tại trước hết để cho ngươi lớn lối một chút, như thế này liền có ngươi hảo hảo mà chịu được rồi. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, thế nhưng là binh tốt trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc tiểu tử này có Cửu Thiên Học viện Lý sư tỷ nâng đỡ, nếu là hiện tại sẽ toang ra mặt, e rằng chính mình sẽ đắc tội cái này ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Như là đã có lệnh bài, ngươi liền có thể cùng Lý sư tỷ một đạo quay về học viện. Các ngươi trên đường hay là không muốn trì hoãn, vạn nhất đợi đến bầu trời tối đen, này lên núi đường đã có thể không dễ đi. Ngươi tựa hồ rất muốn ta đi sao? Đinh Thần trong đôi mắt tinh mang bùng lên, phảng phất muốn đem binh tốt xem thấu tựa như, khóe miệng chứa đựng một vòng nghiền ngẫm mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật biết chê cười." Kia binh tốt bị Đinh Thần này sắc bén ánh mắt nhìn, cả người phảng phất bị giam tiến vào địa ngục, tùy thời sẽ có tánh mạng mà lo lắng đồng dạng, toàn bộ phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nếu như không phải là có khôi giáp vật che chắn, không chỉ sẽ bị Đinh Thần khinh thường, e rằng ra ngoài về sau còn có thể bị đồng bạn cười nhạo chết. Ta cùng với Đinh. Đinh Thần huynh đệ, vừa thấy. Như xưa. Nếu như không phải là ngươi ta đều có chuyện quan trọng bên người, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau đi chỗ đó. Ao ước tiên lâu, uống. Uống thông khoái nha. Binh tốt kết lắp bắp nói, không biết rốt cuộc là bởi vì sợ, còn là bởi vì suy tư mượn cớ. Đinh Thần hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn hắn, để cho hắn có một loại muốn lấy ra vũ khí tự tuyệt đương trường, tránh lại chịu tra tấn xúc động. May mà không có bao lâu, Đinh Thần liền thu hồi ánh mắt, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một túi linh thạch, ném cho binh tốt, đây là chế tác lệnh bài tiền, còn giữ lại, liền mua cho ngươi bộ y y phục, mua điểm tăng thêm lòng dũng cảm đồ ăn một chút. Hắn cư nhiên biết y y phục của ta toàn bộ ước. Binh tốt trong nội tâm kinh hãi, bắt đầu vốn cho là mình khôi giáp có thể làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải khó chịu nổi, thế nhưng là không nghĩ tới, Đinh Thần cư nhiên đã sớm xem thấu, hắn câu nói sau, là đang cười nhạo lao tử không có đảm lượng sao. Nói xong, binh tốt cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Một bả liền đem trong tay lấp linh thạch cái túi ném trên mặt đất. Bên trong linh thạch rầm rầm địa đổ ra, nhìn dạng như vậy lại có 5 vạn linh thạch. Muốn biết rõ, tại Cửu Thiên Thành này, 5 vạn linh thạch đối với một cái phổ thông võ giả mà nói, hay là một bút khả quan thu vào. Tiểu tử này cư nhiên xuất thủ như thế xa xỉ. Binh tốt kinh hãi, vội vàng đem vì trọng nhặt tự tôn bức trên mặt đất linh thạch lại nhặt lên, trong nội tâm lại có mới chủ ý, không được, tiểu tử này trên tay thứ tốt khẳng định không ít. Xem ra ta muốn để cho bọn họ cho ta đa phần điểm chỗ tốt. Nghĩ tới đây, binh tốt không thể chờ đợi được mà từ trong lòng móc ra một trương ngân bạch sắc phù triện, đối với phù triện lẩm bẩm hảo một hồi, sau đó hai tay bắt ấn, phù triện nhanh chóng tiêu đốt lên, hóa thành một đạo khó có thể phát giác bạch quang, hướng phía Cửu Thiên Thành trung tâm phương hướng bay đi. Cửu Thiên Thành tường thành làm được khí thế to lớn, kia Cửu Thiên Thành bên trong phong quang tự nhiên sẽ không phụ này cao cao tường thành. Nếu như là lần đầu tiên tiến nhập người của Cửu Thiên Thành, e rằng từ trong miệng đông xuất hiện chữ thứ nhất, tuyệt đối chính là đại. Lại không nói Cửu Thiên Thành này bên trong một tòa liên tiếp phòng ở, nhưng nhìn liếc thấy không thấy Cửu Thiên Thành giới hạn. Thế nhưng trước mắt điều này trên đường cái, e rằng lui tới người liền không ít hơn mấy chục vạn. Linh dược cửa hàng, vũ khí cửa hàng. Các loại đồ vật cần cái gì có cái đó, chỉ có ngươi không nghĩ tới địa phương, không có Cửu Thiên Thành bên trong không có. Đinh Thần cố hương gò đất chấn trong này, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là một cái gia đình giàu có một tòa dinh thự như vậy lớn nhỏ. Hơn nữa, Cửu Thiên Thành này ở giữa, cư nhiên đứng vững một tòa cao cao sơn phong. Xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi này thể tích thập phần lớn đại, có thể ở trong Cửu Thiên Thành, cư nhiên tuyệt không hiển lộ chen chúc. Trước mắt linh lang trước mắt, bên cạnh thét to trao đổi theo Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu địa không ngừng bước tới không ngừng mà biến đổi. Đây là Đinh Thần lần đầu tiên trông thấy lớn như vậy địa phương a. Nhìn một bên Đinh Thần, Lý Vân Nhu không khỏi tự hỏi nói, vì cái gì? Trên mặt của hắn từ trước đến nay liền không có chút nào giật mình biểu tình. Liền ngay cả ta năm đó lần đầu tiên tiến nhập Cửu Thiên Thành thời điểm, cũng là hưng phấn hồi lâu. Thế nhưng là vì cái gì? Là hắn có thể biểu hiện được như thế bình tĩnh thong dong. Đinh Thần chỉ là tự một mình nhìn, sắc mặt bình tĩnh, giống như thường thấy trước mắt phồn hoa đồng dạng, không có động tĩnh. Thế nhưng là Lý Vân Nhu như thế nào lại biết, năm đó ở Chúa Tể Đại Lục thời điểm, này Cửu Thiên Thành ở trong mắt Đinh Thần chỉ có thể coi là một cái tương đối vắng vẻ tiểu thành trấn. Cái này như là Lý Vân Nhu đám người nhìn Tinh La Trấn. Không. Ở trong mắt Đinh Thần, có lẽ còn muốn thấp hơn cấp một ít. Thử hỏi như vậy cảnh tượng, lại có thể nào câu dẫn ra Đinh Thần lòng hiếu kỳ? Chính giữa này tòa đỉnh núi là Thánh Viện Sơn, học viện ngay tại Thánh Viện Sơn đỉnh núi. Lý Vân Nhu hướng Đinh Thần giới thiệu, mỹ lệ trong con ngươi lóe ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Thế nhưng là Đinh Thần chỉ là thoáng gật gật đầu, biểu tình tựa như cùng lúc trước nhìn Cửu Thiên Thành bên trong cảnh tượng đồng dạng, không có động tĩnh. Trông thấy Đinh Thần này bức biểu tình, Lý Vân Nhu ngược lại không phiền muộn. Nàng biết, tính cách của Đinh Thần cùng tâm tính đã là như thế, chưa bao giờ sẽ vì phụ họa người nào đó mà làm giả tạo sự tình. Hai người bước chân không ngừng mà biến ảo, lấy hai người bọn họ tốc độ đi đến Thánh Viện Sơn, cư nhiên cũng bỏ ra trọn vẹn nửa ngày thời gian. Chương 160, trả thù. Sư tỷ, ngài đã về rồi. Cửu Thiên Học Viện sơn môn miệng, Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần hai người mới vừa xuất hiện, một người thân mặc lục bảo thủ vệ đi lên cung kính vừa nóng tình địa chào hỏi. Người này thủ vệ đã tuổi gần 30, tu vi cũng chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng, hiển nhiên là đã bị học viện buông tha nhân vật, lúc này mới bị phái đến nơi đây thủ vệ sơn môn. Tại Cửu Thiên Học Viện, xưng hô có cực cao quy định, chỉ cần là thân phận cao hơn ngươi, vô luận tuổi của ngươi có hay không lớn hơn nàng, ngươi đều được bất kể nàng gọi sư tỷ. Lý Vân Nhu nhàn nhạt gật gật đầu, không mặn không lạ từ một tiếng. Lý Vân Nhu lạnh lùng tại Cửu Thiên Học Viện là nổi danh, cho nên thái độ của nàng cũng không có để cho người này thủ vệ có quá nhiều bất mãn. Tạ đại nhân có lệnh, sư tỷ trở lại xin mời sư tỷ đi chỗ của hắn. Thủ vệ cung kính nói, buông xuống mục quang, không để lại dấu vết về phía trên một phen, muốn nhìn nhiều Lý Vân Nhu vài lần. Lý Vân Nhu hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, sư phụ tìm ta. Đúng vậy. Vậy hảo, ta đi trước một chút. Nói xong, Lý Vân Nhu liền chuẩn bị mang theo Đinh Thần rời đi. Vị này chính là... Thủ vệ kia không để lại dấu vết mà đem Đinh Thần ngăn lại, kinh nghi bất định mà hỏi. Hắn là bằng hữu của ta, Đinh Thần. Nguyên lai là sư tỷ bằng hữu, thế nhưng là... Thủ vệ ấy nấy địa dừng lại nói chuyện, tựa hồ là có lời gì không mở miệng được. Lý Vân Nhu tự nhiên sẽ hiểu hắn nói cho đúng là cái gì, nói với hắn, ngươi giúp ta đem hắn đưa đến mặt phía nam phòng trọ đi, sau đó ta sẽ đi tìm hắn. Nghe xong lời này, thủ vệ trong mắt hiện lên một vòng âm hiểm tiêu ý, cung kính đáp ứng. Sau đó đối với Đinh Thần nói, Đinh Thần sư đệ, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn làm ra một cái thỉnh động tác, sau đó liền mang theo Đinh Thần tiến nhập học viện đại môn, hướng phía mặt phía nam đi đến. Trên đường đi, thủ vệ cũng không có nói một câu, chỉ là tự một mình đi ở phía trước lấy. Mà Đinh Thần thì là khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, đồng dạng là không nói một lời theo sát. Thủ vệ biểu tình biến hóa, khả năng Lý Vân Nhu không có phát giác được, thế nhưng là Đinh Thần lại có thể đơn giản địa bị bắt được. Nếu như các ngươi muốn tính kế ta, ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Quả nhiên, nay thủ vệ tại mang theo Đinh Thần đi một đoạn thời gian về sau, đột nhiên vừa chuyển phương hướng, đi vào một mảnh tiểu đạo, hơn nữa càng đi càng lệch tích. Vốn thủ vệ còn suy nghĩ, nên như thế nào lừa bịp Đinh Thần, để cho Đinh Thần tin tưởng mình là mang theo hắn đi phòng trọ. Thế nhưng là Đinh Thần từ đầu đến cuối cùng cũng không hỏi qua một câu, điều này làm cho thủ vệ ngược lại là cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm, trong nội tâm xem thường mà nghĩ lấy, Phạm Đồng thật đúng là thùng cơm, tiểu tử này hoạt thoát thoát một cái kẻ đần, lại bị hắn làm thịt. Đương nhiên, hắn cũng không có phát giác được, Đinh Thần trên mặt vẻ đăm chiêu cũng là càng ngày càng đậm. Rốt cục, tại đi qua gần tới 10 cái mở rộng chi nhánh miệng, thủ vệ kia là rốt cục đem Đinh Thần dẫn tới một rừng cây nhỏ. Mà đã nghe được Đinh Thần hai người tiếng bước chân, trong rừng cây cũng rất nhanh liền truyền ra động tĩnh, mấy người mang theo giễu cợt cùng lanh ý, từ bên trong đi ra. Kia người cầm đầu, thân mặc hoàng sắc trường bào, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh sắc ý, lạnh lùng nhìn Đinh Thần. Cầm đầu hoàng y là nam tử, nhìn thấy Đinh Thần, đối với thủ vệ kia ném đi một cái trang bị linh thạch cái túi, sau đó đối với thủ vệ nói, ngươi có thể lan. Thủ vệ tiếp nhận cái túi, sau đó hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, sau đó mặt lộ vẻ làm khó, kiếm ca, này, đây cũng quá thiếu đi a. Ngại ít. Hoàng y lìa nam tử hai mắt trừng, trong giọng nói hàm chứa uy hiếp nói, ngươi cũng đã biết tại học viện, như ngươi loại này thân mặc lục bào, bị ta áo bào màu vàng đệ tử đánh chết, cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm của ta. Ngươi. Người kia thủ vệ phẫn nộ trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm kia hoàng y lìa nam tử, tuy nhiên lại không dám nói một câu bất mãn. Cho ngươi 1000 linh thạch xem như cho ngươi mặt mũi, nếu như không phải là nhìn tại ngươi mật báo phân thượng, lao tử một phần cũng sẽ không cho ngươi. Hoàng y lìa nam tử cười lạnh nhìn thủ vệ, lạnh lùng nói, thừa dịp ta bây giờ còn không có cải biến chủ ý, mau cút. Bằng không. Hoàng y lìa nam tử rồi đột nhiên trong đó hai tay nắm chặt, khớp xương ken ken rung động. Thủ vệ nghe thấy lấy thanh âm, nhất thời sợ tới mức sợ chết khiếp, đâu còn dám chờ lâu, thân thể vừa chuyển liền chuẩn bị đào tẩu. Thực con mẹ nó không may, ta còn tưởng rằng hôm nay muốn phát tài, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa dẫn lửa thiêu thân. Thủ vệ tại trong lòng không ngừng mà nguyền rủa, vung ra chân vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, phía sau lưng y phục đột nhiên bị người lấy tay kéo lấy, cỗ này cự lực để cho hắn căn bản vô pháp tránh thoát. Gấp gáp như vậy làm gì, ta còn không có cảm tạ ngươi dẫn đường tri ân nha. Đinh Thần khỏe miệng mỉm cười, nghiêng ngẫm mà nhìn người kia thủ vệ. Thủ vệ kia bị Đinh Thần bắt lấy xiêm y gì, vô luận như thế nào dùng sức, cuối cùng đều là không thể di động mảy may. Đinh Thần cánh tay nhẹ nhàng kéo trở về, thủ vệ tựa như cùng một mảnh lông vũ đồng dạng, hướng phía hoàng y lìa nam tử đám người phương hướng nhanh chóng bay đi. Hoàng y lìa nam tử đồng tử hơi co lại, cùng bên cạnh mấy người vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hoàng y lìa nam tử đám người lúc trước đứng lại địa phương giơ lên đầy đất bụi bặm. Bụi bặm tàn đi, chỉ thấy thủ vệ kia nằm trên mặt đất, huyết không ngừng mà từ khóe miệng xuất hiện. Thế nào, nay cảm tạ coi như hài lòng không? Đinh Thần khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, hờ hững nhìn nằm trên mặt đất thủ vệ, giọng nghĩa mai mà hỏi. Ngươi! Thủ vệ muốn nói cái gì? Thế nhưng là vừa mới mở miệng, miệng của mình đã bị máu tươi ngăn chặn, thiếu chút nữa không có đem hắn chính mình sặc chết. Đinh Thần liếc qua thủ vệ, sau đó liền đem mục quang một đạo hoàng y liễu nam tử đám người trên người. Ngươi là thùng cơm, không đúng, là ca ca của Phạm Đồng A. Đinh Thần đạm mạc mà nhìn hoàng y liễu nam tử, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc nói. Tiểu tử, coi như ngươi còn có chút đầu óc. Không sai, hắn chính là ca ca của Phạm Đồng. Cựu Thiên Học Viện hoàng y liễu đệ tử, Phạm Kiếm. Hoàng y liễu nam tử Phạm Kiếm còn chưa nói chuyện, bên cạnh vài người cùng thủ vệ đồng dạng ăn mặc lục y liễu đệ tử trước tiên mở miệng. Phụt. Đinh Thần nhịn không được cười ra tiếng. Hai huynh đệ các ngươi danh tự thật sự là không phải là đồng dạng xứng nha. Phạm Kiếm hiển nhiên không giống bên người những người kia, trên mặt của hắn mang theo một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tìm ngươi gây chuyện. Đinh Thần cũng không trả lời, mà là dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Phạm Kiếm liếc một cái. Từ thủ thành biểu hiện của binh tốt, Đinh Thần đã phát giác được có người đối với chính mình giáp tâm hại người. Mà chính mình chưa bao giờ đã tới Cửu Thiên Thành, cùng mình có cửu oán, ngoại trừ bên ngoài Phạm Đồng, căn bản cũng không có. Cho nên khi thủ vệ biểu hiện ra một tia khác thường thời điểm, Đinh Thần liền đã biết hết thảy. Ngươi đã trước đó biết được, ngươi còn dám tới. Phạm Kiếm cười lạnh nhìn Đinh Thần, tuy bị Đinh Thần nhìn thấu để cho hắn có chút giật mình, bất quá cái này cũng không đại biểu Phạm Kiếm sợ hãi. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Đinh Thần, ta là nên, phải hỏi ngươi dũng cảm đâu này. Hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Chương 161, nghe lời ngươi, lưu lại một hơi. Ta cũng không nhận ra, ngươi là hổ trên núi mặt hổ. Đinh Thần mặt mỉm cười. Trên mặt từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện một vẻ bối rối thần sắc. Ngươi là tại xem thường ta. Sắc mặt của Phạm Kiếm, nhanh chóng địa âm trầm xuống, ngươi cho rằng giết đi đệ đệ của ta, liền có thể đánh bại ta sao? Đệ đệ của ngươi? Đinh Thần hỏi ngược lại một câu, sau đó chậm gì gì nói, không có ý tứ, hắn trong mắt ta bất quá là cái đồ bỏ đi. Hảo, hảo, hảo. Phạm Kiếm tức giận vô cùng ngược lại cười, nói liên tục ba cái hảo chữ, sau đó cười lạnh nói, hôm nay ta để cho ngươi xem một chút, ta Cửu Thiên Học Viện đệ tử. Không phải là ngươi một cái nông thôn đến đổ nhà quê có thể khinh thường được. Nói xong, Phạm Kiếm liền đối với lấy bên cạnh mấy người khiến một cái ánh mắt. Những người kia ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó trên mặt mang dữ tợn mà cười cho, từng bước một địa tới gần Đinh Thần. Nhìn trước mắt này màn, Phạm Kiếm không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, bốn người này đều là khí hải cảnh nhất trọng võ giả, chống lại ngươi một cái, nhìn ngươi thế nào đều chết chắc rồi. Đinh Thần, nếu như ngươi có thể như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi, có lẽ còn có thể để cho ngươi sống lâu vài ngày. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa tìm đến chết. Nghĩ tới đây, Phạm Kiếm đột nhiên đối với bốn người kia cao giọng nói, nhớ kỹ lưu lại một hơi. Đánh chết, lão tử không tha cho ngươi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bành 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 tứ thanh nặng nề tiếng vang, Phạm Kiếm mấy cái tùy tùng bị Đinh Thần một tay đánh bay ra ngoài. Từng cái một giống như dưới sủi cảo đồng dạng, lần lượt rơi trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nằm trên mặt đất thủ vệ, trông thấy mấy người kia bộ dáng như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút vui mừng, thật sự là quá may mắn. Xem ra, Đinh Thần đối với ta còn xem như hạ thủ lưu tình. Này tại sao có thể như vậy? Phạm Kiếm trong nội tâm kinh hãi, bốn người này thực lực, Phạm Kiếm rất rõ ràng. Tuy hắn cũng có thể đánh bại bốn người bọn họ, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không như Đinh Thần dễ dàng như vậy. Muốn biết rõ, bốn người bọn họ đã đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hoàng y đệ tử tầng thứ. Thế nhưng là, vẹn vẹn một chút, Đinh Thần liền khiến những người này nằm trên mặt đất. Nghe lời ngươi, lưu lại thở ra một hơi. Đinh Thần chế nhạo mà nhìn Phạm Kiếm, trao phúng lời nói để cho Phạm Kiếm trong nội tâm giận dữ. Đánh bại bốn cái cùng cảnh giới đối thủ, chỉ có thể nói rõ ngươi thiên tư không sai. Bất quá, ngươi cho rằng kế tiếp ngươi hội may mắn như vậy sao? Trên người Phạm Kiếm khí thế rồi đột nhiên bạo phát, một cỗ thuộc về sinh tử cảnh nhị trọng cường giả uy thế để cho vốn đã nằm trên mặt đất mấy người lại càng là sắc mặt xanh mét, cảm thấy hô hấp bất quá tới. Không hổ là kiếm ca, thực lực này chống lại Đinh Thần tuyệt đối là nghiền ép. Cảm nhận được trên người Phạm Kiếm khí tức cường đại, vài người thủ hạ tựa hồ cảm giác được thương thế của mình đều giảm bớt không ít. Đối với báo thù khát vọng để cho bọn họ có mở miệng khí lực. Kiếm ca, nhanh lên làm chết cái này tạp chủng, vì các huynh đệ suất này ngụm ác khí. Có kiếm ca vì chúng ta xuất đầu, chịu điểm này tổn thương không coi vào đâu. Đúng, Đinh Thần, thức thời hay là nhanh lên quỳ xuống tới dập đầu xin lỗi, có lẽ kiếm ca có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Bằng không, để cho ngươi biết, chết là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc. Tựa hồ là bởi vì nói một hơi quá nhiều. Người kia tại nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên một hơi vận lên không được, hai mắt một phen, ngất đi. Mà Phạm Kiếm, cũng là bởi vì vài người thủ hạ chính là mấy câu, trở nên lâng lâng. Trước kia Đinh Thần cường thế đánh bại bốn người bọn họ để cho Phạm Kiếm tâm bên trong mà sinh ra kiêng kỵ, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Phạm Kiếm khinh miệt mà nhìn trước người cách đó không xa Đinh Thần, phảng phất trước mắt thiếu niên này chính là một con kiến, chính mình một tay liền có thể bóp chết. Đinh Thần, thủ hạ ta nói ngươi cũng nghe thấy. Phạm Kiếm khí định thần nhà nói. Trên mặt của hắn xuất hiện một đạo vẻ tàn nhẫn, bất quá, cho dù ngươi là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không cho ngươi thư thư phục phục chết đi. Rốt cuộc, đệ đệ của ta chết, không phải là dùng ngươi một cái mạng liền có thể hoàn lại được. Ta muốn để cho ngươi chịu đủ tất cả ngươi nghĩ đạt được, không nghĩ tới tra tấn phương thức. Để cho ngươi sống không bằng chết. Đinh Thần, ta muốn để cho ngươi biết lúc trước giết đi đệ đệ của ta, là ngươi cả đời này ngu xuẩn nhất. Bành! Lời của Phạm Kiếm vẫn chưa nói xong, trước mắt Đinh Thần đột nhiên tiêu thất. Tiếp theo hơi thở, Đinh Thần liền xuất hiện ở trước mặt Phạm Đồng, một quyền đánh vào ngực của Phạm Kiếm. Ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, để cho Phạm Kiếm thống khổ địa mở to hai mắt, hắn vừa định đánh trả, lại phát hiện mình đã bị Đinh Thần một quyền đánh cho phi ở giữa không trung. Trên một khắc vẫn còn không ngừng mà nghĩ tìm cách tra tấn Đinh Thần Phạm Kiếm, sau một khắc đã té trên mặt đất. Mặc dù không có chịu cái gì trọng thương, chỉ là này khuôn mặt bùn đất, để cho hắn nhìn đi lên, có một loại nói không ra chật vật. Đây là cái gì? Đây là trắng trợn mất mặt. Tựa hồ là nghĩ che giấu chính mình túng quẫn hình dáng, Phạm Kiếm nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò lên, lấy nhanh như chớp xu thế đem bụi đất trên người đập. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, nông thôn đến chỉ sợ thừa dịp người chưa chuẩn bị đánh lén. Phạm Kiếm hung dữ mà nhìn Đinh Thần, cho mình tìm một cái tốt nhất lý do, mắng to Đinh Thần. Đinh Thần không giận ngược lại cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi nói một năm trước, ta còn muốn ở chỗ này cùng ngươi ngây ngốc một năm? Xin lỗi, ta từ trước đến nay không thích nghe nói nhảm. Phạm Kiếm nghiến răng nghiến lợi, mục quang âm trầm mà nhìn Đinh Thần, ngươi lại dám nói ta nói là nói nhảm. Ngươi! Tay của Phạm Kiếm chỉ hướng hắn nằm trên mặt đất một người thủ hạ, tức giận hỏi, nói cho hắn biết, ta nói có phải hay không nói nhảm. Ách! T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Người kia thủ hạ, căn bản cũng không có nghĩ đến Phạm Kiếm lại có thể đến như vậy vừa ra, trong nháy mắt trở nên có chút mờ mịt, vốn ta cho rằng không phải. Giống như Phạm Đồng quả thật có thể đủ đả đảo Đinh Thần, như vậy một câu này xác thực không phải là nói nhảm. Thế nhưng là Đinh Thần lại là một chiêu, liền đem Phạm Kiếm đánh đã bay. Nghĩ như vậy nghĩ, Phạm Kiếm nói rất hay như cũng đều là nói nhảm. Nay đạo không có chút nào lực lượng trả lời, lại là giống như ký bạt thai vang dội, hung hăng địa vô vào trên mặt của Phạm Kiếm. Khuôn mặt của Phạm Kiếm, tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng mà trướng đến đỏ bừng. Ta muốn ngươi chết. Phạm Kiếm hàm răng đều muốn cắn nát, toàn thân không được địa run rẩy, đột nhiên giống lớn một tiếng, trên người chân khí bạo phát, giống như tóc hung ác gác lang đồng dạng, hướng phía Đinh Thần vọt tới. Rõ ràng, Phạm Kiếm đây là muốn động thật sự rồi. Sinh tử cảnh nhất trọng cùng sinh tử cảnh nhị trọng trong đó, tuy chỉ có một con số khác biệt, thế nhưng là chênh lệch nhưng lại như là đồng nhất đạo danh trời. Theo lý thuyết, lấy Phạm Kiếm sinh tử cảnh nhị trọng tu vi, toàn lực ra oai, sinh tử cảnh nhất trọng Đinh Thần là căn bản không thể chống đỡ. Có thể không may, Phạm Kiếm gặp gỡ chính là Đinh Thần. Thân thể của Phạm Kiếm mắt thấy muốn đụng vào Đinh Thần, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy Phạm Kiếm đem Đinh Thần xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin Phạm Kiếm, lại càng là nhịn không được phá lên cười. Chương 162, lời khuyên. Khắp rừng cây là cây, đều bởi vì Phạm Kiếm này tùy tiện tiếng cười mà tuôn rơi rung động. Nhưng lại tại sau một khắc, tiếng cười kia liền lập tức im bặt. Tay phải của Đinh Thần khoác lên Phạm Kiếm vết hầu, to lớn khí lực gần như muốn đem Phạm Kiếm xương cổ cho cắt đứt. Bởi vì không thể hô hấp nguyên nhân, Phạm Kiếm cả khuôn mặt phát triển trở thành màu gan heo, hai tay không ngừng mà vỗ tay phải của Đinh Thần. Cũng mặc kệ Phạm Kiếm như thế nào dãy rủa, tay phải của Đinh Thần liền như sinh trưởng ở trên cổ họng của hắn đồng dạng, không chút sức mẻ. Ngươi có biết hay không? Ngươi cười lên, thật là khó nghe. Đinh Thần nhướng mày, sau đó tay phải nhẹ nhàng dùng sức, Phạm Đồng lại một lần bay ngược lại. Bất quá lần này, cũng không giống như lần đầu tiên như vậy may mắn. Tuy Đinh Thần không có lấy đi Phạm Kiếm tánh mạng, thế nhưng cổ họng của hắn lại bị Đinh Thần chen lấn biến hình. Toàn bộ yết hầu từ ban đầu bộ dáng rút nhỏ hơn phân nửa. Đáng thương kia Phạm Kiếm, về sau chẳng những nói chuyện cần nhẹ giọng nhẹ khí, thậm chí ngay cả hô hấp đều cần dựa vào miệng đại khẩu địa hấp khí. Càng đừng nói phát ra lúc trước như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp khủng bố tiếng cười. Loại này trừng phạt đối với Phạm Kiếm mà nói, không phải là không cùng sống không bằng chết không khác. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lúc trước nghĩ đến những cái kia như thế nào tra tấn Đinh Thần phương pháp, cư nhiên đều so ra kém Đinh Thần này tiện tay sờ một cái. Hắn lại càng là không nghĩ tới. Chính mình lòng tràn đầy vui mừng địa cho là mình có thể vì đệ đệ báo thù, thế nhưng là đến cuối cùng, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Nghĩ đến chính mình còn đem Đinh Thần dẫn tới như vậy vắng vẻ địa phương, muốn cho Đinh Thần bị chết vô thanh vô tức. Thế nhưng là đến cuối cùng, khả năng muốn vô thanh vô tức chết ở chỗ này là chính bản thân hắn. Hắn hiện tại, coi như là muốn cầu cứu, sợ sợ cũng không có thể. Thân là Cửu Thiên Học Viện Hoàng Y Dì đệ tử, thân phận cao quý như vậy ta đây. Lại có thể chết tại đây sao một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật trong tay. Thật sự là nghẹn quất. Cho tới giờ khắc này, trong lòng Phạm Kiếm rốt cục xuất hiện một tia hối hận, ta tại sao phải trêu chọc hắn? Ta Phạm Kiếm thật sự là bị coi thường. Bất quá, vượt quá Phạm Kiếm dự kiến chính là, tại đánh bại Phạm Kiếm, Đinh Thần tựa hồ cũng không có tiếp tục động thủ ý định. Đối với Đinh Thần cử động lần này, Phạm Kiếm cũng là nhất thời cảm thấy rất không minh bạch. Mê mang mục quang, nhìn về phía Đinh Thần hai mắt. Rốt cục hắn lấy được đáp án, trong nội tâm lại càng là tràn ngập sa sút tinh thần. nguyên lai, hắn không phải là bởi vì kiêng kỵ bất luận kẻ nào, mà là bởi vì hắn căn bản khinh thường tại giết chúng ta. Một cỗ cực kỳ nồng nặc cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, lúc nào, hắn Cửu Thiên Học Viện này Hoàng Y Y đệ tử, liền làm cho người ta động thủ dục vọng đều sinh không nổi sao? Đinh Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay, ngươi không giết ta, về sau ta liền muốn để ngươi chết tại trên tay của ta. Phạm Kiếm trong nội tâm đoán độc mà nghĩ, thừa dịp Đinh Thần không có động thủ giết hắn, vội vàng đứng lên phi địa chạy trốn. Liền ngay cả hắn thủ hạ trung thành nhất, cũng không có liếc mắt nhìn. Cút! Phạm Kiếm đều đi, Đinh Thần đối với những thứ vô dụng này chân chó, lại càng không có chút nào hứng thú. Bốn người nghe được Đinh Thần những lời này, như được đại xá, lúc này lại càng là liền trên người tổn thương đều chẳng quan tâm, từng cái một nhanh chóng mà từ trên mặt đất đứng lên, sợ Đinh Thần đổi ý, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ta còn nói qua, ngươi có thể đi sao? Lúc trước còn náo nhiệt khu rừng nhỏ, hiện tại chỉ còn lại người kia thủ vệ cùng Đinh Thần hai người. Thủ vệ thấy liền thủ phạm chính Phạm Kiếm, Đinh Thần đều buông tha, càng không khả năng níu lấy hắn không tha. Bốn người chân trước vừa đi, thủ vệ cũng run run rẩy rẩy địa đứng lên, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, vừa mới đặt chân, sau lưng lại là một bàn tay bắt lấy y phục của hắn. Đinh Thần khỏe miệng chứa đựng tiêu ý, khi định thần nhàn mà nhìn thủ vệ. Nhưng chỉ có này trương nhìn qua cả người lẫn vật vô hại mặt, tại thủ vệ trong mắt, quả thật so với từ địa ngục bò lên ác quỷ còn khủng bố hơn vài phần. Đinh! Đinh đại hiệp, ngài coi như ta là một cái rắm, đem ta thả a. Quanh năm thói quen khúng núm thủ vệ, cầu lên làm cho, lại càng là mảy may cũng không hàm hồ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta về sau nhất định vì ngài làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Thấy Đinh Thần vẫn không có chút nào biểu hiện, thủ vệ lại càng là chỉ thiên phát khởi thế độc. Bất quá Đinh Thần như cũ không có động tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói, ta khi nào nói qua muốn giết ngươi. Thật sự, tuy Đinh Thần đã nói cho thủ vệ, sẽ không giết hắn. Thế nhưng là nghĩ đến lúc trước Đinh Thần đem Phạm Kiếm tánh mạng nắm ở trên tay cường thế bộ dáng, hắn lại như thế nào cũng không yên lòng. Ngươi thật giống như có chuyện gì không có làm xong a. Nghe được Đinh Thần những lời này, thủ vệ rốt cục minh bạch Đinh Thần tại sao phải đem chính mình để lại. Thân là học viện thủ vệ, hắn am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này Đinh Thần, trên mặt xác thực đã không có chút nào sát khí. Đa tạ Đinh đại hiệp thân không giết. Thấy Đinh Thần không có tính toán giết chính mình, thủ vệ cảm động thiếu chút nữa muốn quỳ trên mặt đất cho Đinh Thần dập đầu. Tay của Đinh Thần trưởng từ thủ vệ phía sau lưng bung ra, thủ vệ tuy toàn thân xương cốt đau nhức, thế nhưng là nào dám có một lát lãnh đạm, vội vàng cung kính địa bắt đầu cho Đinh Thần dẫn đường. Giống như lúc trước đồng dạng, thủ vệ không nói một lời địa ở phía trước dẫn đường, Đinh Thần trầm mặc địa theo ở phía sau, đối với thủ vệ sở đi phương hướng không có chút nào hoài nghi, tựa như cùng lúc trước đồng dạng. Đây mới là cao thủ phong phạm a. Không nghĩ tới, Tinh La học viện loại kia vắng vẻ địa phương, cư nhiên cũng sẽ đản sinh ra nhân tài như vậy. Đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng nhân vật, làm lấy đồng dạng sự tình. Thế nhưng là Đinh Thần đã từ thủ vệ trong miệng ngu xuẩn, diễn biến thành một cái cường đại thiên tài. Không có dở cho quỷ về sau thủ vệ, đối với dẫn đường sự tình ngược lại xem như tận tâm tận trách, không ra một lát, hắn liền dẫn Đinh Thần đi tới một loạt phòng ở trước. Những phòng ốc này chỉnh tề sắp xếp, bề ngoài nhìn qua coi như là hết sức mỹ quan. Mỗi một căn phòng, cũng có thể cùng Tinh La trong học viện viện trưởng phụ đệ cùng so sánh. Đinh! Đinh đại hiệp, đến! Thủ vệ trưng cầu ánh mắt nhìn hướng Đinh Thần, tựa hồ là đang hỏi Đinh Thần, chính mình được hay không được đi? Đi thôi! Đinh Thần đạm mạc nói, hắn muốn không có ý định đối với thủ vệ thế nào. Hiện giờ dẫn đường nhiệm vụ đã hoàn thành, mà thủ vệ cũng vì chính mình lúc trước làm những chuyện như vậy bỏ ra giá lớn. Đinh Thần tự nhiên không phải là rất không nói đạo lý người, không có do dự chút nào, trực tiếp liền thả thủ vệ rời đi. Thế nhưng là đến lúc này, thủ vệ kia ngược lại là không có sốt ruột đi. Hắn đứng ở Đinh Thần bên cạnh, mục quang cảnh giác địa nhìn quét bốn phía, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì? Nói đi. Ta nói, Đinh đại hiệp, chẳng lẽ ngươi liền mảy may đều không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Ngươi cho rằng Phạm Kiếm loại người này có thể tại học viện bên trong lớn lối như thế, dựa vào thật sự là trên người hắn mặc kia kiện hoàng sắc y y phục sao? Hắn có chỗ dựa, ta tự nhiên là biết. Đinh Thần ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Thủ vệ hiện giờ đã triệt để đem thiên bình bày tại trên người Đinh Thần, trông thấy Đinh Thần như thế dáng điệu từ tốn, trong nội tâm khẩn trương. Ta khuyên ngươi, hay là nhanh lên rời đi a. Chương 163, lại đến phiền toái. Thủ vệ trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc, mở miệng nhắc nhở, ta chỉ có thể báo cho ngươi nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn tại học viện chỉ là đê đẳng nhất lục y lìa đệ tử, có một số việc hắn không dám lắm miệng nói cho Đinh Thần nhiều như vậy. Thủ vệ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị người nào để mắt tới đồng dạng, bối rối rời đi nơi này. Hy vọng hắn có thể nghe khuyến cáo của ta a. Dưới chân động tác liên tục, thủ vệ tại trong lòng lặng yên cầu nguyện. Mà trên thực tế, đối với thủ vệ khuyên bảo, Đinh Thần cũng không có để trong lòng. Nếu như Đinh Thần đã quyết định tại Cửu Thiên Học Viện đứng vững gốc chân, như vậy vô luận phía trước có người nào đó ngăn cản, Đinh Thần cũng sẽ không dừng lại. Vô luận là Phạm Kiếm hay là Phạm Kiếm sau lưng chỗ dựa, đối với Đinh Thần mà nói đều là cùng một loại người, không có chút nào khác nhau. bọn họ đều là nên vì trêu chọc Đinh Thần mà trả giá lớn người. Nếu như phiền toái tìm đến trên người của ta, như vậy cũng chỉ dễ giải quyết. Đinh Thần ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bởi vì lúc trước thủ vệ biểu hiện ra ngoài bối rối mà hiển lộ có chút kiêng kỵ. Tựa hồ là nghe được lời của Đinh Thần, cái này một cái phiền toái tại Đinh Thần vừa dứt lời thời điểm, liền nối gót tới. Cách đó không xa truyền đến động tĩnh, xem ra người hẳn là không thua 10 cái, từ bộ pháp tiết tấu liền có thể phán đoán, nhưng cái này bên trong toàn bộ đều là sinh tử cảnh trở lên võ giả. Chủ yếu nhất là, đi ở đằng trước người kia đã đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng tu vi. Rất nhanh, đám người kia liền đi tới trước mặt Đinh Thần. Đinh Thần phán đoán cũng không sai, đứng trước mặt Đinh Thần, vừa lúc là 10 người. Đứng ở phía trước chính giữa, là một người mặc màu cam y y phục, hơn 20 tuổi thanh niên, tướng mạo nho nhã, bộ dáng thanh tú, khuôn mặt trả thù rất bị người hoan nghênh loại hình. Chỉ là thanh niên hai đầu lông mày hiển lộ ra sắc khí, lại lạnh lùng đem người cự so với ngàn dặm. Cùng chúng ta đi thôi. Thanh niên đi thẳng vào vấn đề, không có nói với Đinh Thần nửa câu nói nhảm. Trong lời nói lạnh ý, coi như là hắn người bên cạnh, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Lý do? Lời của Đinh Thần, lại càng là băng lãnh có chút dọa người. Cho dù là đối mặt sinh tử cảnh ngũ trọng cường giả, Đinh Thần cũng biểu hiện được không mặn không nhạt, không có chút nào sợ hãi vẻ. Ngươi không cần biết. Hai người đối thoại rất ngắn, tuy nhiên lại lộ ra nồng đậm mùi thuốc súng, phảng phất chỉ cần hai người một câu không có khép lại tâm ý của đối phương, sẽ trở thành dây dẫn nổ, đem chọn cái hiện trường cho dẫn bạo. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thanh niên kia tại nói xong câu đó thời điểm, căn bản cũng không có cho Đinh Thần trả lời cơ hội, trực tiếp liền xông về phía Đinh Thần. Thanh niên lần này ngoài dự đoán mọi người cử động, bên người những người này lại giống như thấy quái không kinh đồng dạng, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Muốn biết rõ mục tiêu, thế nhưng là trong truyền thuyết hai ngôn quân tử, hắn nói chuyện chưa bao giờ hội vượt qua hai câu. Có thể làm cho hai ngôn quân tử nói ra hai câu nói, hắn coi như là đầy đủ vinh hạnh. Rõ ràng, cái này đang hướng phía Đinh Thần xông lại thanh niên, bọn họ trong miệng mục tiêu, là một cái lời cực nhỏ người, loại người này, nếu không là tính cách quá quái gở, bất thiện ngôn ngữ, nếu không chính là thực lực quá cường đại, căn bản khinh thường tại cùng người giao lưu. Xem ra, mục thiếu này, là thuộc về loại thứ hai. Hắc hắc, tiểu tử này vốn thực lực thấp kém, hiện giờ tại không biết tính cách của mục thiếu, lại càng không có nửa phần cơ hội. Nếu không là phía trên quy định muốn sống, chỉ sợ cũng lần này, mục thiếu liền có thể muốn đi tiểu tử này ti tiện mệnh. Hắc hắc, tuy phía trên nói muốn sống, thế nhưng chưa nói mấy sống. Ta tin tưởng, mục thiếu nhất định có thể đem này càng rỡ, vô chi nông dân biến thành một cái cùng chết không có khác biệt, thế nhưng là lại chỉ còn một hơi. Chết lại không chết được hoạt tử nhân. Những người này không kiêng nể gì như thế địa thảo luận, lại càng là từ bên cạnh xem ra, mục thiếu này, tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố cao thủ. Liền ngay cả kia mục thiếu bản thân, tại ánh mắt lạnh như băng, cũng là cất giấu một khỏa cực kỳ tự tin tâm. Hắn có thể xác định, mặc dù chính mình một kích căn bản cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính, thế nhưng là Đinh Thần cũng tuyệt đối trốn không thoát. Mục thiếu công kích nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt Đinh Thần. Thế nhưng là trước mắt Đinh Thần, cư nhiên đứng ở nơi đó động cũng không động một chút, mặc cho một thiếu công kích rơi ở trên người tự mình. Ha ha, ngươi xem tiểu tử này, cư nhiên bị một thiếu cho sợ choáng váng, liền bản năng phòng ngự cũng sẽ không. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười của bọn hắn liền triệt để ngưng lại, chỉ thấy kia tay của một thiếu trưởng, dễ như trở bàn tay địa xuyên qua thân thể của Đinh Thần. Không chỉ như thế, liền ngay cả hắn cả người, cũng là xuyên qua mà qua. Quỷ dị là, một thiếu cả người đã mặc đi qua, thế nhưng là vì cái Đinh Thần gì lại như cũ không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả một giọt huyết cũng không có chảy xuống. Những người khác còn không có phản ứng kịp. Bất quá kia bị gọi một thiếu thanh niên cũng tại tiếp xúc đến Đinh Thần trong nháy mắt cũng đã biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai, lưu ở chỗ cũ, căn bản cũng không phải Đinh Thần chân thân, mà là một đạo tàn ảnh. Chỉ là chân chính Đinh Thần là từ lúc nào làm được đổi trắng thay đen, liền ngay cả một thiếu bản thân cũng là không có phát giác được mảy may. Một kích thất bại, hơn nữa liền đối tay dùng thủ đoạn gì cũng không thể phát giác được chút nào dấu vết. Cho dù là biểu tình lãnh đạm một thiếu, trên mặt cũng là khó được địa xuất hiện một tia bị trêu đùa tức giận. Kia một thiếu cũng không nói lời nào, mà là đứng ngay tại chỗ, bắt đầu tỉ mỉ địa tìm kiếm lên tung tích của Đinh Thần. Hả? Một thiếu trong mắt hiện lên một tia kinh dị nhan sắc, này ngay từ đầu tìm kiếm, hắn mới phát hiện, phụ cận mảnh không gian này bên trong cư nhiên để lộ ra một loại không hiểu quỷ dị. Đinh Thần tựa hồ cũng không ở nơi này, thế nhưng là lại tựa hồ không chỗ nào không có. Nói một cách khác, chính là nơi này mỗi một tấc trong không khí, đều có Đinh Thần hương vị. Thế nhưng là mỗi lúc một thiếu một tra xét rõ ràng thời điểm, sẽ phát hiện, Đinh Thần căn bản cũng không tại xung quanh. Đây rốt cuộc là thân pháp gì? Chút bất chi bất giác, kia trong truyền thuyết hai ngôn quân tử, liền phá vỡ nói chuyện từ trước đến nay liền không cao hơn hai câu quý củ. Đối với cái này, kia một thiếu ngược lại là không có bao nhiêu chú ý, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, muốn chính là đem Đinh Thần tìm ra, vãn hồi hắn ở trước mặt thủ hạ ném đi mặt mũi. Thế nhưng là, Đinh Thần thân pháp đúng là thật là quỷ dị, vô luận một thiếu cố gắng như thế nào, đến cuối cùng chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại chính mình ngược lại càng ngày càng hồ đồ. đau khổ tìm không có kết quả, trong lòng Mục Thiếu cũng là sinh ra hỏa khí, bắt đầu nay đã băng lãnh khuôn mặt lúc này lại càng là che kín hàn xương. Kinh người hàn khí từ trên người Mục Thiếu bạo phát đi ra, bốn phía không khí bởi vì này cường đại hàn khí mà ngưng tụ thành sương mù. Chẳng lẽ, Mục Thiếu là chuẩn bị đem mảnh không gian này đóng băng lên sao? Quen thuộc người của Mục Thiếu tự nhiên là đoán được, hắn bước tiếp theo chuẩn bị muốn. Mục Thuận, ngươi đang làm gì đó? Chương 164, hàn băng thể chất. Cách đó không xa, một đạo đang mặc bạch y thiếu nữ thân ảnh, tốc độ cực nhanh địa chạy vội tới. Sư tỷ. Cho dù là nhìn thấy Lý Vân Nhu, Mục Thiếu cũng chỉ là rất miễn cưỡng địa lên tiếng chào, bất quá trên người hàn khí lại còn đang không ngừng mà từ trên người phun ra. Dừng tay. Lý Vân Nhu lạnh lùng ra lệnh, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, như có như không từ trên người của nàng phát ra. Sư phụ muốn gặp hắn. Mục Thuận không có động tĩnh, như cũ tiếp tục địa nổi lên trên người hàn ý. Sư phụ. Lý Vân Nhu con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm nghi ngờ nghĩ đến, Đinh Thần mới vừa mời tới học viện, hơn nữa lấy Đinh Thần sinh tử cảnh nhất trọng tu vi, căn bản khả năng khiến cho sư phụ chú ý, vì cái gì nhanh như vậy tìm tới hắn. Mặc dù ngươi bây giờ đem hết toàn lực, cũng không có khả năng bước ra Đinh Thần. Lý Vân Nhu thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt mà đối với Mộc Thuận nói, ngươi khoan đã tay, Đinh Thần do ta mang theo đi sư phụ chỗ đó. Mộc Thuận cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Vân Nhu liếc một cái, trong mắt hiện lên một đạo giận dữ ý tứ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem trên người kia sấm nhân hàn ý thu lại. Mục Thuận không nói một lời, đối với sau lưng theo tới mấy người khiến một cái ánh mắt. Những người khác cũng là ngầm hiểu, lập tức liền rút lui. Thấy Mục Thuận thu tay lại, Lý Vân Nhu lúc này đối với lấy một cái hướng khác nói, Đinh Thần, ngươi xuất hiện đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Vân Nhu tầm mắt đạt tới phương hướng, một đạo nhàn nhạt thân ảnh cứ thế xuất hiện tại nơi này. Nhìn Đinh Thần kia khí định thần nhàn bộ dáng, vẻ mặt nhẹ nhõm, tựa hồ đã tại nơi này nhìn thật lâu đùa giỡn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đinh Thần tại Mộc Thuận phát động công kích trong nháy mắt, cũng đã thúc giục Huyễn Phong Quyết, không chỉ tránh thoát Mộc Thuận công kích, mà còn tại phụ cận trong không khí để lại khí tức của mình. Lấy Đinh Thần thực lực bây giờ, hoàn thành những chuyện này, chỉ cần vẹn vẹn mấy hơi công phu, sau đó Đinh Thần liền vẫn giấu kín tại nơi này, lặng lặng nhìn Mộc Thuận tại nơi này uổng phí khí lực. Sinh tử cảnh cùng khí hải cảnh bất đồng, mỗi một trọng cảnh giới đều biết có 10 phần chênh lệch cực lớn. Đinh Thần muốn như tại khí hải cảnh vượt qua nhiều cấp khiêu chiến, độ khó rất lớn, huống chi trước mắt Mộc Thuận này hay là khí hải cảnh ngũ trọng cường giả. Bất quá, chính như theo như lời Lý Vân Nhu, mặc dù Mộc Thuận thực lực vượt xa Đinh Thần, thế nhưng muốn bắt lấy Đinh Thần, căn bản cũng không có khả năng. Đinh Thần xuất hiện, nghiền ngẫm nhìn Mộc Thuận liếc một cái, khóe miệng lướt qua một đạo giọng nghĩa mai độ cong. Mộc Thuận nhìn ở trong mắt, đạm mạc trên mặt lại càng là trong chớp mắt phủ kín bị Đinh Thần trêu đùa phẫn nộ. Bất quá, có Lý Vân Nhu ở chỗ này, Mộc Thuận cũng sẽ không động thủ. Nếu như sư phụ ta tìm ngươi, như vậy Đinh Thần, liền phiền phái ngươi theo ta cùng đi một chuyến a. Lý Vân Nhu hướng về phía Đinh Thần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói hàm chứa trưng cầu nói. Trông thấy Lý Vân Nhu bày ra thấp như vậy dáng dấp, Mục Thuận lại càng là trong nội tâm khó chịu, hắn cho rằng Lý Vân Nhu cử động lần này là tại tự hạ thân phận của mình. Bất mãn niết miệng, Mục Thuận cũng không nói chuyện. Rốt cuộc Lý Vân Nhu chẳng những ở trong học viện địa vị muốn xa xa cao hơn Mục Thuận, hơn nữa tại bọn họ vị kia sư phụ trong suy nghĩ địa vị, Lý Vân Nhu lại càng là vung ra Mục Thuận không biết rất xa. Tuy hiện tại Mục Thuận thực lực đã đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng, bất quá Mục Thuận biết tu vi của mình, thế nhưng là dùng sư phụ đan dược cưỡng ép để thăng đi lên. Nguyên bản sư phụ kia gần như không che giấu chút nào bất công, đối với Mộc Thuận mà nói, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có bất bình. Thế nhưng là, đang giúp trợ Mộc Thuận tăng trưởng thực lực phương diện, thân là học viện luyện đan sư sư phụ, còn chưa có sẽ không keo kiệt xác. Nghĩ đến sư phụ như vậy ân tình, Mộc Thuận trong nội tâm sớm đã quyết định, cho dù là vì sư phụ mà chết, Mộc Thuận cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên, đối với sư phụ thiên vị Lý Vân Nhu, Mộc Thuận cũng là lựa chọn vô điều kiện địa phục tùng. Đối với lời mời của Lý Vân Nhu, Đinh Thần cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc, Lý Vân Nhu cái này sư phụ, chính là Phí Lao sư minh, cũng chính là kia cái năm đó sử dụng thủ đoạn đem Phí Lao đuổi ra chủ yếu thúc đẩy. Đối với hắn, Đinh Thần ngược lại xem như có chút hứng thú. Đã có người dẫn đường, Đinh Thần tự nhiên vui lòng. Mục Thuận ở phía trước dẫn đường, Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần hai người đi ở phía sau. Trên đường đi, ba người đều không nói gì. Lý Vân Nhu vốn xem như trời sinh tính điểm tính người, lời cũng không coi là nhiều. Mà kia Mục Thuận lại càng là có hai ngôn quân tử danh xưng, cộng thêm có Đinh Thần ở chỗ này, lại càng là không chịu mở miệng. Về phần Đinh Thần, cặp mắt của hắn thì là một mực đặt ở đi ở phía trước trên người Mộc Thuận, tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú bộ dáng. Nay của hắn cái thể chất, tựa hồ có chút đặc thù nha. Đinh Thần như có điều suy nghĩ, trong nội tâm thầm nghĩ. Mộc Thuận thể chất, tuy không tính hi hữu, thế nhưng cũng tuyệt đối là tương đối ít thấy hàn băng thể chất. Từ lúc trước Mộc Thuận thủ đoạn công kích, Đinh Thần liền có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Bất quá, lấy Đinh Thần lý giải, có được hàn băng thể chất võ giả, tại cùng cảnh giới võ giả, xem như tương đối xuất chúng tồn tại. Bất quá, loại này thể chất chỗ thiếu hụt ngay ở chỗ, có được hàn băng thể chất võ giả, tốc độ tu luyện không thể quá nhanh. Bằng không tựa như cùng đem một khối băng đặt ở hỏa diễm trên sấy nướng đồng dạng, rất nhanh sẽ hòa tan. Muốn để cho hàn băng thể chất phát huy ra thực lực chân chính, liền phải tiến hành theo chất lượng, dựa theo tốc độ bình thường tăng tiến tu vi. Thế nhưng là, từ một thuận lúc trước công kích biểu hiện của đinh thần đến xem, thực lực của hắn tuy so với bình thường người cường đại hơn trên một ít, thế nhưng là xa xa không kịp chính thức có được hàn băng thể chất võ giả. Mặc dù tại tuổi của hắn, có được sinh tử cảnh ngũ trọng tu vi võ giả có khứa người. Thế nhưng là lấy Cửu Thiên Học Viện tu luyện hoàn cảnh mà nói, một thuận tại bây giờ niên kỷ, có được sinh tử cảnh ngũ trọng tu vi, là tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ là huyết mạch của hắn quá mỏng manh nguyên nhân? Trong lòng đinh thần không khỏi hiện lên như vậy hoài nghi, đồng thời lại nghĩ tới một cái khác tính khả năng, hay là hắn thật sự là cưỡng ép tăng lên tu vi. Đương nhiên, đinh thần tự nhiên sẽ không biết, một thuận sư phụ đúng là dùng đan dược để thăng hắn tu vi sự thật. Bất quá, đinh thần đối với cái này, cũng không có bao nhiêu quan tâm. Một thuận cùng mình cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, hai người trong đó thậm chí còn xem như có chút mâu thuẫn. Nhìn một thuận kia bộ dáng lạnh lùng, đinh thần càng không khả năng sẽ chủ động đi lên hỏi một thuận nguyên nhân. Ngay tại đinh thần suy tư thời điểm, mấy người bên người cảnh sắc cũng ở không ngừng mà chuyển đổi lấy. Chút bất chi bất giác, mấy người liền đã đi tới một chỗ tương đối yên lặng, thế nhưng tuyệt đối không tính là vắng vẻ, phong cảnh mười phần xinh đẹp tuyệt trần địa phương. Nơi đây linh khí mười phần đầy đủ, con đường hai bên rõ ràng còn có không ít gieo trồng linh dược rỗ thuốc. Đinh thần cũng nhìn thấy, con đường phân cuối rõ ràng tọa lạc một tòa cực kỳ khổng lồ phủ đệ. Nhưng từ bề ngoài hoa lệ trình độ cũng có thể thấy được, chỗ này phong ốc chủ nhân nhất định là một cái mười phần hiểu được hưởng thụ người. Chương 165, Tả đại nhân cảnh cáo. Sư phụ, đinh thần đưa đến. Đi đến trước cửa, một thuận cư nhiên ngay tại chỗ quỳ xuống, đối với trong phòng cung kính nói. Rất tốt, một thuận. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống trước đi a. Trong phòng truyền đến một đạo trung khí mười phần lao già thanh âm, đối đãi một thuận thái độ, không có chút nào tỉnh thầy trò, ngược lại là có điểm giống là đúng đợi một cái ti tiện tôi tớ. Bất quá, một thuận tựa hồ đã hoàn toàn thói quen trong phòng người thái độ. Trên mặt của hắn sớm đã không còn đối đãi đinh thần thì lạnh lùng, ngược lại là đeo đầy khiêm tốn. Một thuận không nói gì, lặng yên lui xuống. Nhu Nhi, ngươi như thế nào cũng ở. Trong phòng người đột nhiên phát hiện đứng ở đinh thần bên cạnh Lý Vân Nhu, hơi có vẻ kinh ngạc mà hỏi. Sư phụ, đinh thần là đệ tử bằng hữu. Như thế ti tiện người, như thế nào đủ tư cách làm bằng hữu của ngươi? Còn không mau đi bận rộn chuyện của mình ngươi. Nghe được lời của Lý Vân Nhu, trong phòng người hiển nhiên là sinh ra một tia tức giận, phảng phất đối với Lý Vân Nhu trao đinh thần người bằng hữu này để cho hắn rất bất mãn. Thế nhưng là sư phụ. Lui ra. Thấy Lý Vân Nhu còn muốn lên tiếng, trong phòng lao già thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống, quát lạnh nói. Lý Vân Nhu hàm chứa lo lắng nhìn đinh thần liếc một cái, hiển nhiên là lo lắng đinh thần một người tiến bảo. Đinh thần cười nhạt một tiếng, cho Lý Vân Nhu một cái yên tâm ánh mắt. Lý Vân Nhu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn còn lựa chọn rời đi. Lý Vân Nhu vừa đi, trước mặt đinh thần kia hai phiến màu son đại môn rốt cục mở ra, bên trong cảnh tượng rồi đột nhiên ánh vào đinh thần trong mắt. Tuy đinh thần là chúa tể đại lục thái tử truyền thế, đối với xa hoa bài trí đã sớm nhìn chết lặng. Thế nhưng là trước mắt đây hết thảy, hay để cho đinh thần nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Đại môn mở ra, trải tại đinh thần dưới chân con đường, cư nhiên toàn bộ dùng lưu ly phố liền, tứ phía giường cột chạm trổ, càng có mấy chục thước cao hòn non bộ cao chót vót cao ngất, khí thế hùng vĩ. Trong sân càng có không thua 10 gốc chân quý đại thụ, tản mát ra sâu kín mùi thơm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đối mặt như thế tiểu diễm phong cảnh, liền ngay cả đinh thần một thời gian cũng là có chút khó có thể mở ra bước chân nhảy vào. Lấy Cửu Thiên Học Viện tài lực, tu kiến như vậy một tòa phong ở, sợ rằng cũng phải trả giá không ít giá lớn a. Đinh thần trong nội tâm nghĩ đến, này đủ để chứng minh trong phòng người, đối với Cửu Thiên Học Viện tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Hừ. Trông thấy đinh thần bộ dáng như vậy, trong phòng truyền đến một đạo khinh miệt hừ lạnh. Hiển nhiên đối với đinh thần như vậy nông dân vào thành bộ dáng, rất là xem thường. Đinh thần phục hồi tinh thần lại, đi vào. Vừa vào nhà, đinh thần liền phát hiện mình tựa như cùng ở vào một mảnh mênh mông vô biên thế giới bên trong, bốn phía con đường đan xen, căn bản cũng không biết nên đi kia một mảnh. Ảo thuật sao? Đinh thần tự nhiên biết, đây là Lý Vân Nhu sư phụ, cố ý nên vì khó chính mình, muốn để mình triệt để mất phương hướng tại đây ảo cảnh bên trong. Đinh thần cũng không bối rối, hừ lạnh một tiếng. Sau đó đinh thần trong mắt thần quang tách ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Vốn lượn khúc chiết, số lượng đông đảo con đường, trong chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung, đạo kia thẳng tắp lưu ly đường lại lần nữa xuất hiện ở đinh thần trước mắt, nối thẳng cách đó không xa một cái tiểu viện. Đinh thần mặt không đổi sắc, nhàn nhã dạo chơi địa đi tới. Nay hảo cảnh mặc dù là lão phu tùy ý bố trí, bất quá lấy ngươi loại đồ bỏ đi này mặt hàng, có thể nhanh như vậy đi đến nơi đây, ngược lại xem như đáng quý. Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, trong giọng nói như cũ tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Vừa dứt lời, đinh thần cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Băng phẳng trên đường, cư nhiên quỷ dị địa xuất hiện màu u lam hỏa diễm. Tuy thời hỏa diễm, thế nhưng là trong đó lại mét có chút nhiệt độ, ngược lại tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Đinh thần có thể cảm giác được, này không chỉ là một cái mê hoặc người ảo trận. Những cái này hỏa diễm, tuy không hoàn toàn là thật thể, thế nhưng có một chút là thật sự rõ ràng sự tồn tại. Nông thôn đến, lão phu cảnh cáo ngươi, làm người phải hiểu được tiến thối. Có nhiều chỗ, không phải là ngươi nghĩ đi, liền có thể đi. Mà có ít người, càng không phải là ngươi nghĩ tiếp cận, liền có thể tiếp cận. Nếu như ngươi hồ đầu ngu xuẩn mất linh, cuối cùng kết cục liền nhất định thê thảm. Khinh thường thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá lần này trong lời nói, rõ ràng còn xen lẫn nồng đậm cảnh cáo cùng uy hiếp. Nguyên lai làm những thủ đoạn này mục đích, là để ta rời xa Vân Nhu cô nương. Đinh Thần khỏe miệng lướt qua một vòng cười lạnh, từ hắn trong lời nói, Đinh Thần liền đã biết, người này đem mình gọi tới dụ ý. Đơn giản chính là muốn cho Đinh Thần một chút nhan sắc nhìn xem, để cho Đinh Thần xuất một chút xấu, sau đó để cho Đinh Thần biết khó mà lui, xám xịt địa trốn về Tinh La học viện. Bất quá, Đinh Thần há lại loại kia có thể làm cho người tùy ý đắn đo người. Trước mắt ảo trận, tuy hư hư thật thật, để cho thường nhân khó có thể đoán. Thế nhưng là, ở trong mắt Đinh Thần, cái này giống như đồ chơi cho con nít đồng dạng, buồn cười đến cực điểm. Đinh Thần chậm rãi từ từ nâng lên chân phải, không nhanh không chậm địa mở ra bước chân. Ngu xuẩn tiểu tử, chờ bị đốt thành cho bụi a. Thấy Đinh Thần tựa hồ không có nghe lọt lời của mình, người kia trong thanh âm cũng là nhiều vài phần lãnh ý, bất quá càng nhiều vẫn là đối với Đinh Thần không biết lượng sức cười nhạo. Bất quá sau một khắc, người kia lại kinh ngạc phát hiện, Đinh Thần bộ pháp nhìn qua không có chút nào kết cấu, hơn nữa trên mặt cũng không có chút nào ứng đối khốn cảnh thì hẳn là biểu hiện ra ngoài vẻ khẩn trương, một bức người không biết không sợ bộ dáng. Thế nhưng là hắn mỗi một bước lại giống như là đã sớm tính toán tốt đồng dạng, có thể gọi người đông lạnh thành cho tàn băng lam sắc hỏa diễm, cư nhiên không thể làm bị thương hắn mảy may. Đinh Thần nhàn nhã dạo chơi, rất nhanh liền thoải mái mà thông qua hỏa diễm vào trận, cuối cùng đi vào tiểu viện. Lúc này, Đinh Thần lại càng là muốn gặp thấy, cái này như thế khinh thường người của mình, lớn lên rốt cuộc là một bộ như thế nào bộ dáng. Hừ, xem ra, ngươi là không đến Hoàng Hà không chết tâm. Trong không khí, lại lần nữa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó Đinh Thần trước mắt hiện lên một đạo hồng quang. Một người mặc hồng sắc trường bào lão già xuất hiện ở trước mặt Đinh Thần. Lão già tóc bạc mặt hồng hào, mỗi một sợi tóc cũng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí địa bàn, hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ trang phục. Nét mặt hồng quang càng làm cho hắn nhìn đi lên không giống một cái lão đầu, càng giống là một cái khí huyết coi như tràn đầy trung niên nam tử. Lão già hồng sắc trường bào, phía trên rõ ràng thêu lên một cái trông rất sống động phượng hoàng, nhìn kia tư thế, tựa hồ tùy thời đều biết từ trong quần áo chui đi ra, bay lên mà đi. Đinh Thần liếc một cái liền có thể nhìn ra, đây là phượng huyết bào, là một kiện có thể chống cự nhiệt độ cao, phòng ngừa hỏa diễm tổn thương bảo vật. Lão già trên tay phất trần, lại càng là một kiện có thể cổ vũ hỏa diễm bảo bối. Dù sao từ đầu đến chân, trước mắt lão giả này mặc không có một kiện là phổ thông vật, toàn bộ đều là 10 phần chân quý bảo vật. Thấy lão giả này bước trang phục, để cho Đinh Thần rất khó cùng tại Tinh La học viện thấy kia cái lôi thôi lết thiết, y phục thậm chí còn có chút rách dưới phí lao liên hệ cùng một chỗ. Chương 166, không biết sợ hãi. Gia hỏa này, thật sự là phí lao sư minh. Thoạt nhìn hai người tính cách, hoàn toàn khác nhau a. Phí Lao tuy tính cách cao ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không như trước mắt người này cưỡng ép dùng hoa lệ xiêm y để đỉnh bảo vật tới tôn lên chính mình khác người. Trước mắt Lao giả này, nghiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, để cho Đinh Thần nội tâm rất không thoải mái. Đinh Thần đúng không? Lao giả sớm đã biết tên Đinh Thần, cố ý vừa hỏi, trong giọng nói khinh miệt cùng trào phúng không thèm che giấu. Lao phu Tả Lượng, Cửu Thiên học viện cấp cao nhất luyện đan sư. Nói thân phận của mình, Tả Lượng này rõ ràng liền trở nên kiêu ngạo, trong lúc mơ hồ còn có một ít cậy thế khi dễ bộ dáng Đinh Thần. Nhu Nhi là đệ tử của ta, ngày sau thành tựu nhất định không thể lường được. Đừng nói ngươi cái này đến từ địa phương nhỏ bé tiểu nhân vật, coi như là toàn bộ Cửu Thiên học viện thiên tài, cũng không có một cái có thể trèo cao trên nàng. Tả Lượng liếc xéo Đinh Thần, khinh miệt mà đối với Đinh Thần nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc Nhu Nhi, thế nhưng là thân là Nhu Nhi sư phụ, ta có trách nhiệm vì nàng thanh trừ hết thể trở ngại nàng chướng ngại. Mà giống như ngươi vậy tiểu nhân vật, tựa như cùng con rồi đồng dạng, tuy không có ý nghĩa, nhưng nhất là đáng ghét. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải tại trước mặt của ta ưng thuận hứa hẹn, cùng Nhu Nhi nhất đao lưỡng đoạn. Không đợi Đinh Thần mở miệng, Tả Lượng lại tiếp tục trào phúng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, ngươi cùng Nhu Nhi ở giữa chênh lệch, không phải là dựa vào ngươi nỗ lực liền có thể bù đắp. Tả Lượng đúng không? Đinh Thần đạm mạc nhìn thoáng qua Tả Lượng, dùng lúc trước Tả Lượng nói chuyện cùng hắn đồng dạng ngữ khí nói qua, nói lâu như vậy hẳn là rất mệt ta a. Ta không biết một cái nho nhỏ Cửu Thiên học viện cấp cao nhất luyện đan sư chức vị tại sao lại để cho ngươi trở nên như thế không ai bị nổi. Đinh Thần ngừng lại một chút, trên mặt hiện lên bên ngoài lạnh lùng, nhìn không ra chút nào tâm tình, ta cũng không biết, ngươi tại sao tư cách, luôn miệng nói nên vì Vân Nhu cô nương dọn sạch trong miệng ngươi theo như lời chướng ngại. Ngươi, ta càng không biết, tại sao tự tin, cho rằng Đinh Mỗ nhất định cả đời chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất làm một cái kiến hôi. Ngươi lại là dựa vào cái gì? Ỷ vào ngươi kia vốn không có bao nhiêu chỉ số thông minh tới phỏng đoán tâm tư của ta. Ngươi! Tả Lượng cho mày, hai mắt rồi đột nhiên trợn to, cả khuôn mặt cũng bị Đinh Thần này mấy cái câu hỏi tức giận đến hoàn toàn bóp méo lên. Đã bao nhiêu năm, từ khi Phí Lao sau khi rời khỏi, Tả Lượng leo lên cấp cao nhất luyện đan sư vị trí, cũng không có bị người như thế đổ ập xuống địa mang qua. Tả Lượng lúc này trong nội tâm chẳng những là tràn ngập phẫn nộ, lại càng là có nồng đậm bất khả tư nghị. Càng không thể nhị là, mang hắn, còn là một cái chỉ có mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, không có thực lực, càng không có địa vị. Ngươi có biết hay không, ngươi tại nói chuyện với người nào? Tả Lượng cố nén trong lòng không được sôi trào sát ý, lạnh giọng hỏi. Đinh Thần không mặn không lạt hồi đáp, lao ra hỏa, ngươi không phải là sống lâu rồi sống hồ đồ rồi à? Liên minh là ai đều hỏi người khác. Đã như vậy, ta là được giúp đỡ báo cho ngươi một chút. Ngươi chính là một cái có một chút chút ít bổn sự, không, là không có. Hay không một chút bổn sự, còn đắc chí, tự cho là đúng, còn không biết cảm thấy thẹn mà nghĩ muốn trưởng khống người khác vận mạng lao già không khẹm. Ngươi, Tả Lượng hoàn toàn bị Đinh Thần những lời này chọc giận. Trên người sắc ý, rốt cuộc khó có thể áp chế. Một đôi tràn ngập đáng sợ ánh mắt hai mắt, gắt gao tiếp cận Đinh Thần, nếu như mục quang có thể giết người, e rằng bây giờ Đinh Thần đã bị Tả Lượng ánh mắt giết chết trăm ngàn trở về. Tự tìm chết. Phẫn nộ nói ra hai chữ này, Tả Lượng nổi giận đùng đùng địa một trường đánh ra, hùng hậu chân khí bắn thẳng Đinh Thần, liền ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì kịch liệt xung đột mà phát ra âm thanh chói tai. Rõ ràng, trước mắt Tả Lượng, tối thiểu nhất có sinh tử cảnh bắt trọng trở lên tu vi. Thân là một cái luyện đan sư, có loại tu vi này đã cực kỳ khó được. Vừa mới bước vào sinh tử cảnh Đinh Thần, liền ngay cả một thuận đều đánh không lại, càng đừng đề cập cùng trước mắt gần như đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong Tả Lượng đối kháng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Đinh Thần cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, chờ Tả Lượng công kích đem chính mình giết chết. Đinh Thần không dám lười biếng, vội vàng thi triển Huyễn Phong Quyết, thân thể nhanh chóng rời đi chỗ cũ, hướng phía bên cạnh né sang mà đi. Thế nhưng là, Tả Lượng công kích thật sự là quá nhanh, mặc dù Đinh Thần đã lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn bị Tả Lượng chân khí công kích lan đến gần. Bên trái ống tay áo bị chân khí cứng rắn ngăn cách, bên trong làn da cũng bị kéo ra một đường thật dài địa vết máu, do dỉ máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương xuất chảy ra. Nếu như không phải là bởi vì trên người Đinh Thần dẫn theo phòng ngự ngọc bội, e rằng hiện tại tay trái của Đinh Thần đã bị chặt xuống. Đây là sinh tử cảnh bắt trọng trở lên cường giả lực lượng sao? Tuy không cam lòng, thế nhưng là Đinh Thần không phải không thừa nhận, bây giờ Tả Lượng thực sự quá cường đại, lấy Đinh Thần thực lực bây giờ, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng, cái này cũng không đại biểu Đinh Thần sẽ vì vậy mà mất đi chiến ý, quỳ xuống đất dập đầu, hướng Tả Lượng cầu xin tha thứ. Thân là thanh tiền chúa tể bệ hạ nhi tử, Đinh Thần trong nội tâm kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn hướng bất cứ người nào cầu xin tha thứ. Tha rằng đứng chết, không muốn quỳ mà sống. Nhìn Đinh Thần trong mắt chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý, Tả Lượng chê cười cười cười. Thật sự là buồn cười, ngươi một cái địa phương nhỏ bé tới kiến hôi, chẳng lẽ còn vọng tưởng đánh bại ta? Cái này giống như kiến càng lay cây, đã nói nghe điểm là có chí khí, nói khó nghe điểm chính là không biết lượng sức. Vừa vặn, lão phu hôm nay liền mượn mạng của ngươi, tới cảnh cáo tất cả mọi người, chỉ cần làm mưu toàn đánh lão phu nhu nhi chủ ý, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Tả Lượng lạnh lùng cười cười, trong mắt sát y đã hướng Đinh Thần cho thấy, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha Đinh Thần. Lão gia hỏa, ta hôm nay cũng phải để cho ngươi biết, cho dù là chết, ta cũng có thể cắn mất trên người ngươi một miếng thịt. Nói xong, trên người Đinh Thần rồi đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, khí hải bên trong kia luân đỏ thâm quang cầu nhanh chóng vận chuyển, thời gian dần qua bắt đầu biến sắc, hơn nữa địa vị cũng ở không ngừng mà hướng lên dốc lên. Cuối cùng, đỏ thâm quang cầu tại Đinh Thần khí hải trên cùng không ngừng lại, lơ lửng tại nơi này. Bất quá, lúc này nó đã không thể xưng là đỏ thâm quang cầu. Tựa như cùng vào lúc giữa trưa như thái dương, lúc này đỏ thâm quang cầu nghiễm nhiên đã biến thành một vòng ngân bạch sắc mặt trời. Tản mát ra tia sáng chói mắt đồng thời, còn có vô cùng vô tận uy lực. Đại Nhật Thần Chiếu quyết đệ nhị trọng, như Nhật Trung Thiên. Đinh Thần hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Nhật Thần Chiếu quyết lại có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt tiến giai. Cái này giống như trời cao nghe được Đinh Thần trong nội tâm không phục cùng hò hét đồng dạng, cho Đinh Thần trực tiếp nhất tương trợ. Chương 167, tổn thương. Nhìn trước mắt cái này khí thế trên người không ngừng tại hướng lên trùng kích thiếu niên, liền ngay cả sinh tử cảnh bắt trọng Tả Lượng, một thời gian cũng là trở nên có chút thất thần. Tuy Đinh Thần lúc này tu vi căn bản cũng không có chút nào biến hóa, thế nhưng là từ trên người Đinh Thần, Tả Lượng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ gặp qua thần bí cùng lực lượng cường đại. Thế nhưng là, Tả Lượng cũng không có bởi vậy mà có chút sợ hãi, ngược lại trên mặt trào phúng trở nên càng nồng hậu dày đặc, thật sự là đáng tiếc, có lẽ ngươi có ta kia không tranh khí hai đồ đệ như vậy tu vi, còn có thể có chút hy vọng. Tả Lượng chuyển giọng, lạnh lùng cười khẩy nói, bất quá bây giờ ngươi, tại lão phu trong mắt, cũng chỉ là một cái so với bình thường kiến hôi lợi hại hơn điểm kiến hôi mà thôi. Nói xong, Tả Lượng lại lần nữa phát động công kích, một cỗ liền lúc trước còn muốn chân khí cường đại chậm rãi tại bàn tay của hắn trên ngưng tụ, tản mát ra cực độ nguy hiểm khí tức. Đi chết đi. Tả Lượng nhàn nhạt nói, không mang theo chút nào cảm tình ba động. Quả thật, mặc dù Tả Lượng chỉ là một cái luyện đan sư, bất quá hắn dù gì cũng là một cái sinh tử cảnh bắt trọng võ giả. Đối với một cái sinh tử cảnh bắt trọng võ giả mà nói, giết chết một cái sinh tử cảnh nhất trọng kiến hôi, là không thể kích thích bọn họ trong nội tâm một tia cảm giác thỏa mãn. Màu đỏ sậm chân khí, từ trong tay Tả Lượng lao ra, bắn thẳng Đinh Thần mà đi. Tại Tả Lượng phát động công kích đồng thời, Đinh Thần cũng đồng dạng động. Bất quá lần này, Đinh Thần cũng không có như vừa rồi như vậy, hướng bên cạnh trốn tránh, mà là đón Tả Lượng công kích, trực tiếp địa vào tới. Trông thấy trước mắt này màn, Tả Lượng trên mặt cười lạnh ý tứ, không khỏi càng nồng hậu dày đặc. Thật sự là ngu không ai bằng. Xem ra ngươi là xem thấu lão phu muốn bắt giữ ngươi, sau đó hung hăng mà đem ngươi tra tấn chí tử ý định, một lòng muốn chết nhanh. Như thế cũng tốt, đã chết ngược lại sạch sẽ, tránh lão phu trông thấy ngươi liền một bụng hỏa khí. Tả Lượng đắc ý cười, phảng phất đã nhìn thấy Đinh Thần sau một khắc bị chân khí của mình công kích oanh kích thành cặn bã bộ dáng. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, nụ cười của hắn liền biến thành động dung vẻ kinh ngạc, liền ngay cả kia ánh mắt trào phúng cũng trong khoảnh khắc đó triệt để ngưng kết. Làm sao có thể? Thẳng tắp địa hướng phía trước trùng kích Đinh Thần, tự nhiên sắp tới đem đụng phải Tả Lượng chân khí công kích thời điểm, đột nhiên địa thay đổi phương hướng, chỗ cũ lưu lại tàn ảnh bị chân khí tách ra, còn chân chính Đinh Thần lại triệt để tiêu thất trong không khí. Tiếp theo trong nháy mắt, mất tung ảnh Đinh Thần, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tả Lượng. Đinh Thần tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không phải thân là một cái luyện đan sư Tả Lượng có thể bị bắt được. Cận thân công kích, Đinh Thần tự nhiên sẽ không lựa chọn chỉ tay, chỉ thấy tay phải của Đinh Thần ngón tay hơi động một chút, một chuôi kim sắc trường kiếm rồi đột nhiên xuất hiện, mang theo băng lãnh sát khí, đâm về trái tim của Tả Lượng. Bất quá, Tả Lượng mặc dù không còn có thể, coi như là sinh tử cảnh bắt trọng võ giả, làm ra phản ứng năng lực cùng tốc độ, đều đã đạt đến cực hạn tầng thứ. Tả Lượng ngục quang biến đổi, thân thể cũng như lúc trước Đinh Thần như vậy, rất nhanh lướt ngang. Kim sắc trường kiếm sát thân mà qua, giống như lúc trước Tả Lượng công kích Đinh Thần như vậy, Đinh Thần kiếm chỉ, cắt vỡ tay phải của Tả Lượng tay áo, đem cánh tay của hắn phá vỡ. Đáng tiếc, thân là một cái mới vào sinh tử cảnh võ giả, Đinh Thần làm bị thương sinh tử cảnh bắt trọng Tả Lượng, này vốn là một kiện cực kỳ bất khả tư nghị, cũng là một kiện cực kỳ đáng khoe khoang sự tình. Thế nhưng là, trên mặt của Đinh Thần chẳng những không có chút nào vui sướng, ngược lại có chút ảo não. Nếu như, Đinh Thần tốc độ có thể nhanh hơn nữa một ít, mặc dù không thể giết chết Tả Lượng, cũng có thể đem ngực của Tả Lượng chọc một cái lỗ thủng. Nhưng trước mắt Tả Lượng, tuy bộ dáng có chút chật vật, thế nhưng Đinh Thần lại biết rõ, Tả Lượng căn bản cũng không có chịu mảy may chí mạng tổn thương, sức chiến đấu cũng không có vì vậy mà đạt được một tia suy giảm. Lúc trước một chiêu này, đã là Đinh Thần đem bản thân thực lực toàn bộ phát huy được kết quả. Nhưng hôm nay như cũ không thể giải quyết cái phiền toái này, đoán chừng sau một khắc, Đinh Thần muốn thừa nhận, chính là Tả Lượng điên cuồng công kích. Quả nhiên, rốt cục phục hồi tinh thần lại, Tả Lượng ngửa mặt gào thét một tiếng, a. Sát khí trên người, giống như thực chất hóa đồng dạng, giống như là từng đám cây băng truy, thẳng đâm Đinh Thần làn ra. Thế nhưng là kỳ quái là, tại sát khí giải sau khi đi ra, Tả Lượng cư nhiên không có phát động công kích. Chỉ cần là có một chút kinh nghiệm chiến đấu người, cũng có thể nhìn ra, Đinh Thần lúc trước nhất định là thuộc về vượt xa người thường phát huy, hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Tả Lượng muốn giết chết hắn, quả thật không muốn quá dễ dàng. Có thể quỷ dị là, rõ ràng đã ở vào nổi giận trạng thái Tả Lượng, cư nhiên thần kỳ địa bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi đem hai tay của mình phụ ở sau lưng, tuy tay phải tay áo đã tổn hại, thế nhưng là này không chút nào ảnh hưởng Tả Lượng lúc này bệ nghệ khí thế. Ngu xuẩn kiến hôi, ngươi đã cảm thương ta, ta đây liền muốn để ngươi trả giá thảm nhất đau giá lớn. Tả Lượng lạnh lùng cười cười, sau đó trên cao nhìn xuống nói, vốn có thể cho ngươi thống thống khoái khoái địa chết đi, thế nhưng là ngươi lại dùng ngươi ngu xuẩn hành vi, vì chính ngươi lựa chọn một mảnh thống khổ nhất tử vong chi lộ. Thân là Cửu Thiên Học Viện cấp cao nhất luyện đan sư, lão phu trưởng khống nhân mạch, có thể xem như toàn bộ học viện bên trong rộng nhất đích. Ngươi nghĩ như vậy lưu ở Cửu Thiên Học Viện? Hảo, lão phu thành toàn ngươi. Bất quá, lão phu muốn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là nhấc lên đều địch tư vị. Nói xong, Tả Lượng dương lên cao ngạo đầu lâu, ngửa mặt phá lên cười, ta muốn để cho ngươi tại Cửu Thiên Học Viện nửa bước khó đi, để cho ngươi tại lão phu dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ, muốn ngươi xám xịt địa chạy trở về ngươi nên đợi địa phương, để cho tất cả tin tưởng người của ngươi toàn bộ biết ngươi là một cái bao nhiêu đáng thương, yếu cỡ nào tiểu lại là cỡ nào buồn cười phế vật. Không thể không nói, Tả Lượng một chiêu này đích thực là đủ âm trầm hung ác. Thân là cấp cao nhất luyện đan sư, cũng không phải tất cả mọi người như Phí Lao như vậy, bất thiện tại kinh doanh người của mình mạch quan hệ. Thông thường mà nói, một cái cấp cao nhất luyện đan sư, là một cái có thể trưởng khống toàn bộ học viện vận mạng nhân vật mấu chốt. Mặc dù bọn họ bản thân tu vi, khả năng cũng không cao. Thế nhưng là bọn họ lại có thể làm được, hoàn toàn không cần chính mình động thủ, liền có thể đem địch nhân của mình đùa bỡn chí tử. Hơn nữa, đây đối với một cái luyện đan sư mà nói, căn bản cũng không tính một kiện chuyện khó khăn, chỉ cần là hắn động động tâm tư, khiến cho dưới nhan sắc, sẽ có người chen lấn địa đi song thành tâm nguyện của luyện đan sư. Bởi như vậy, e rằng Đinh Thần ngày sau tại Cửu Thiên Học Viện, đúng là muốn 10 phần khó khăn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Đinh Thần sẽ sợ hãi. Tương phản, Đinh Thần chính là một cái áp lực càng lớn, để thăng càng lớn người. Cho dù là thế nhân đều đối địch với Đinh Thần, như vậy chỉ cần bọn họ một khắc không giết chết Đinh Thần sẽ nắm chặt mỗi một khắc đến để thăng chính mình. Cái này chính là một cường giả chỗ hẳn là có đủ đặc tính. Cho nên, tại Tả Lượng nói ra những lời này thời điểm, Đinh Thần cũng không có cảm giác được chút nào tức giận. Chương 168, giúp nhau xúc tiến. Không biết vì cái gì, Đinh Thần rõ ràng còn cảm thấy mơ hồ có vẻ mong đợi. Lão gia hỏa, hôm nay không giết ta, chính là ngươi cả đời này quyết định sai lầm nhất. Bởi vì kiệt lực nguyên nhân, để cho Đinh Thần nhìn qua có chút suy yếu. Bất quá, cái này cũng không có thể ảnh hưởng Đinh Thần trong lời nói lành ý. Mặc dù Đinh Thần không e ngại Tả Lượng chèn ép thủ đoạn của mình, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Đinh Thần sẽ buông tha cái này muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết người. Ha ha! Tả Lượng không giận ngược lại cười, chê cười nói, ngươi đã nghĩ tại chính mình trước khi chết khoe miệng lưỡi cực nhanh, lão phu tự nhiên sẽ không chú ý. Bất quá có một chút, lão phu lại muốn nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi là còn dám tiếp cận Nhu Nhi, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến trên đời này. Đinh Thần khoe miệng viết lên một cái khinh miệt độ cong, nhàn nhạt nói, Đinh Mỗ mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Đinh Thần liền kéo lấy mệt mỏi thân hình, từng bước một mà đi ra đại môn. Hai chân bước ra đại môn kia một sát, Đinh Thần liền cảm giác được một cô đến từ linh hồn đau nhức ý trong chớp mắt lan khắp trên người Đinh Thần mỗi một khối cơ bắp. Đinh Thần rõ ràng, lúc trước một kích kia để cho hắn bỏ ra bao nhiêu giá lớn, nếu như không là bởi vì chính mình tu luyện là Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, Đinh Thần là quyết định sử dụng không đi ra có thể làm bị thương sinh tử cảnh bắt trọng lực lượng võ giả. Mà cũng chính bởi vì loại lực lượng này, để cho cảnh giới của Đinh Thần suýt nữa rớt xuống, thiếu chút nữa lại biến trở về khí hải cảnh võ giả. Bất quá, Đinh Thần cũng không hối hận, bởi vì Tả Lượng đối với mình đã sinh ra sát ý, nếu như Đinh Thần không phấn khởi phản kích, khả năng lúc ấy chết ở trong tay Tả Lượng. Thế nhưng, Đinh Thần tiêu phí thật lớn như thế giá lớn một kích, cư nhiên không thể cho Tả Lượng tạo thành tính thực tế tổn thương, điều này làm cho Đinh Thần trong lòng không khỏi lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Như vậy cũng tốt, nếu quả thật giết hắn, e rằng không chỉ ta sẽ tại Cửu Thiên Học Viện không có nơi sống yên ổn, e rằng phí lao trở lại Cửu Thiên Học Viện tâm nguyện cũng sẽ bởi vậy trở nên 10 phần khó khăn. Rất nhanh, Đinh Thần đã nghĩ thông suốt. Rốt cuộc, phí lao bị buộc rời đi Cửu Thiên Học Viện, đầu sỏ gây nên chính là Tả Lượng. Tả Lượng vừa chết, chuyện năm đó cũng sẽ vì vậy mà trở nên không có chút nào phúc thẩm giá trị. Như vậy đến lúc sau, cho dù là nên quay về phí lao, e rằng phí lao cũng rất khó có năm đó ở Cửu Thiên Học Viện địa vị. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải trước trở về đi đem trên người nội thương từ bỏ, thừa cơ củng cố một chút còn chưa kịp củng cố tu vi. Hạ quyết tâm, Đinh Thần liền lại lần nữa kéo lấy có chút vô lực thân hình, dựa theo lúc trước lộ tuyến, trở lại phòng trọ. Đem cửa chặt chẽ nhắm lại, xác định xung quanh không có rình coi người, Đinh Thần đem nhẫn chữ vật bên trong tiểu hỏa kêu ra. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi lại muốn bảo ta đi giúp ngươi dụ ra để giết người khác sao? Cùng Đinh Thần quen thuộc, tiểu hỏa cũng biết Đinh Thần là người, không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy băng lãnh. Ngẫu nhiên khai mở chút vui đùa, cũng không phải là không thể được. Đinh Thần khép cười một tiếng, hữu khí vô lực nói, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là một cái giết người không chớp mắt động vật máu lạnh sao? Tiểu Hỏa lúc này mới chú ý tới, Đinh Thần lúc này thân thể trạng thái tựa hồ không phải là rất tốt, ngươi bị thương. Ai dám? Để ta đi tiêu tiêu hắn. Nghe Tiểu Hỏa này nổi giận ngữ khí, còn có Tiểu Hỏa kia toàn thân đỏ chót thực vật tạo hình, thật ra khiến Đinh Thần cảm thấy 10 phần xứng đôi. Ngươi đi. Đối diện thế nhưng là sinh tử cảnh bắt trọng trở lên luyện đan sư, nếu như ngươi bị hắn đụng chạm, e rằng lần sau muốn gặp ngươi, cũng chỉ có thể tại đan dược bên trong. Đinh Thần tức giận nói. Thế nhưng là nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Rất rõ ràng, Tiểu Hỏa cùng mình trong đó đã sớm vượt ra khỏi lúc trước đạt thành hợp tác quan hệ. Nhìn ra được, Tiểu Hỏa tuy ngoài miệng chưa nói, thế nhưng là nhưng trong lòng đã đem Đinh Thần trở thành bằng hữu của mình. Nghe được Đinh Thần nói đến thực lực của đối phương, nổi giận Tiểu Hỏa cũng là thoáng cái đã không còn lực lượng, vậy ta giúp ngươi chữa thương a. Tiểu Hỏa cũng là suy đoán suất, Đinh Thần đem mình kêu đi ra dụ ý. Đinh Thần mỉm cười gật đầu, bất quá rất nhanh chuyển giọng, cũng không hoàn toàn là giúp ta chữa thương, đáp ứng ngươi sự tình ta có thể không có quên. Ta hiện tại công pháp tu luyện tiến giai, trên người hỏa thuộc tính nguyên lực 10 phần nồng đậm. Đinh Thần ngừng lại một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, nhưng là bây giờ ta đây, quá mức suy yếu, e rằng rất khó một mình hoàn thành trên người nguyên lực khai thông, tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn đem trên người hỏa nguyên lực hấp thu. Cho nên ta muốn ngươi tương trợ ta khai thông trên người hỏa nguyên lực, thuận tiện ngươi cũng có thể mượn này hấp thu, cũng tốt để cho ngươi có thể hướng phía mục tiêu tiến thêm một bước. Vậy ta nhóm hiện tại liền bắt đầu a. Có loại chuyện tốt này, Tiểu Hỏa tự nhiên là có chút không thể chờ đợi được. Đinh Thần gật gật đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khai thông trên người hỏa nguyên lực. Mà Tiểu Hỏa thì là lơ lửng tại Đinh Thần đỉnh đầu, hồng sắc hào quang từ đỉnh đầu của Đinh Thần một mực chiếu xạ đến mặt đất. Hai người khí tức trên thân thành công liên tiếp, Tiểu Hỏa bắt đầu tương trợ Đinh Thần khai thông, đồng thời cũng thử hấp thu Đinh Thần trong cơ thể không kịp luyện hóa hỏa nguyên lực. Này là Phương vừa tiếp xúc với trên người Đinh Thần hỏa nguyên lực, Tiểu Hỏa lập tức liền phát hiện không đúng, trong giọng nói đầu tiên là nồng đậm kinh ngạc. Sau đó chính là cuồng hỉ, đây là Thái Dương chi lực. là cả trong trời đất, thuần túy nhất cũng là cường đại nhất hỏa nguyên lực a. Tiểu hỏa kia hơi có vẻ thanh âm non nớt, bởi vì kích động mà trở nên có chút bén nhọn. Hắn rốt cục đã minh bạch đinh thần gọi mình ra dụ ý, ở nơi này là đinh thần muốn chính mình giúp hắn chữa thương, đây rõ ràng là đinh thần muốn tương trợ chính mình a. Muốn biết rõ, thái dương chi lực có thể so sánh tiểu hỏa trên người cái loại kia tinh thuần hỏa nguyên lực cường hãn không biết bao nhiêu lần. Tức mà có thể hấp thu rất nhỏ một bộ phận, tiểu hỏa đạt được chỗ tốt cũng chính là thật lớn. Quan trọng nhất là, thái dương chi lực, thuộc thiên hỏa chi lực, chính là dị hỏa yêu liên tiến giai ắt không thể thiếu nhân tố. Có lẽ đi qua lần này luyện hóa, tiểu hỏa rất có thể tiến giai, thoát khỏi yêu liên tầng thứ. Nghĩ tới đây, tiểu hỏa làm sao có thể không hưng phấn. Đối đãi tương trợ đinh thần khai thông công tác, cũng là tự nhiên mà vậy địa trở nên vô cùng chăm chú, không dám có chút lười biếng. Sợ xuất hiện một chút sai lầm, lãng phí một tia nho nhỏ thái dương chi lực, cũng sẽ để cho tiểu hỏa thừa nhận cực tổn thất lớn. Võ đạo thế giới, lợi dụng linh dược chữa thương chữa bệnh, cũng không kỳ lạ. Thế nhưng là, thân là nhân loại võ giả rõ ràng còn nghĩ đến tương trợ linh dược, đinh thần chỉ sợ là đầu một cái. Cứ như vậy, một người, một đóa liên hoa trong phòng giúp nhau xúc tiến lấy. Thái dương chi lực đối với dị hỏa yêu liên mà nói, có khủng bố xúc tiến năng lực. Tiểu hỏa thân thể bắt đầu dần dần biến sắc, trước kia hỏa hồng thân hình, tuy nhìn qua rất là đẹp mắt, thế nhưng đúng là vẫn còn quá mức dễ làm người khác chú ý. Mà bây giờ, tiểu hỏa thân hình bắt đầu thời gian dần qua biến thành tối chất phát bạch sắc, nhìn qua liền cùng một gốc trùng tại trong hồ nước phổ thông liên hoa không có bao nhiêu phân biệt. Chương 169, chấp sự gây hấn. Thế nhưng là tiểu hỏa chính mình rõ ràng, lấy hắn bây giờ trình độ, bất ngờ không đề phòng, e rằng có thể chết cháy một cái sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả. Tiểu hỏa ở vào loại này trong sự kích động, khó có thể tự kiềm chế, thế nhưng là đột nhiên, từ trên người đinh thần bạo phát đi ra khí tức, để cho tiểu hỏa không khỏi ngửa mặt buồn bác. A ho 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 ba. Vốn cho là, lần này tương trợ đinh thần chữa thương cùng khai thông nguyên lực, mình đã là được thiên đại chỗ tốt. Nhưng khi tiểu hỏa trông thấy đinh thần, trong chớp mắt cảm giác mình cùng đinh thần so sánh, tựa hồ cái gì cũng không tính. Chẳng quản hiện tại đinh thần đã đem trong cơ thể khí tức đều thu liễm, thế nhưng là vừa rồi loại cảm giác đó, cư nhiên để cho tiểu hỏa có một loại chính mình liền cắm rễ tại bên cạnh thái dương. Thân là dị hỏa yêu liên, tiểu hỏa thích nhất chính là nóng rực nhiệt độ càng cao, hắn liền càng thích. Thế nhưng là vừa rồi trên người đinh thần phát ra khí tức, thiếu chút nữa đem tiểu hỏa cho đốt trọi, để cho hắn không thể không nhanh chóng thoát ly bên người đinh thần. Khí tức trên thân, rốt cục triệt để ổn định lại. Đinh thần chậm rãi mở hai mắt ra, tâm tình thư thả hơn nhiều, hài lòng nói, đại nhật thần chiếu quyết tiến giai, để cho thực lực của ta tăng nhiều, bây giờ ta, có khả năng cùng sinh tử cảnh tứ trọng võ giả phân cao thấp. Sinh tử cảnh không hề giống là khí hải cảnh, mỗi nhất giai chênh lệch đều rất lớn. Bởi vì sinh tử cảnh, sở dĩ được xưng là sinh tử cảnh, chính là bởi vì nó có suy nghĩ sinh suy nghĩ chết khủng bố áp lực. Đến sinh tử cảnh, chân khí liền có thể đơn giản địa ngoại thả, thoát ly thân thể của chủ nhân, từ đằng xa tiến hành công kích. Loại thủ đoạn này đã vượt qua một người bình thường có thể làm đến cực hạn. Tại trình độ nhất định, đã xem như hành vi người tiên. Cho nên, sinh tử cảnh, mỗi một lần thực lực tăng mạnh thời điểm, cũng chính là tiến giai thời điểm, đều biết bị thiên địa pháp tắc cảm ứng được, sau đó trời cao sẽ hàng xuống thiên phạt, lấy bày ra khiển trách. Nếu như bình yên vượt qua trời cao trừng phạt cùng khảo nghiệm, như vậy đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ chính là to lớn. Tối trực quan biểu hiện, chính là thực lực tăng vọt. Dựa theo lẽ thường, tại sinh tử cảnh võ giả quyết đấu thời điểm, chỉ cần một phương thực lực có một chút xíu áp chế, như vậy đạt được ưu thế sẽ là to lớn. Đương nhiên, cũng có tuyệt đỉnh thiên tài, tại sinh tử cảnh thời điểm, như cũ có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, ví dụ như đinh thần. Thế nhưng muốn làm được có thể vượt qua ba cái đẳng cấp tác chiến võ giả, e rằng ngoại trừ đinh thần cái này yêu nghiệt ra, ngoại giới cũng rất khó tìm kiếm được. Mà sinh tử cảnh khủng bố ngay ở chỗ, một khi không có thành công vượt qua thiên phạt, như vậy nối gót tới liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mặc dù ngươi không có ở trong thiên phạt chết đi, trời cao cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thân thể của ngươi sẽ trở nên không thể hấp thu nửa phần nguyên lực, không chỉ như thế, trong đan điền khí hải cũng sẽ nhanh chóng héo rũ, đến cuối cùng, nên tiếp ngươi, cũng chỉ có tử vong. Muốn thoát khỏi loại này khủng bố kết quả, có khả năng làm, chỉ có mau chóng tấn công, lấy tay đoạn đem chính mình khí hải cho phế bỏ, đem chính mình một tiếng nỗ lực tự tay hủy diệt, từ đó biến thành một cái không thể tu luyện, chỉ có thể làm một cái bình thường phàm nhân. Cho nên, sinh tử cảnh bị tất cả võ giả vinh dự tử vong chi cảnh, có thể từ tử vong chi cảnh quanh quẩn một chỗ bên trong siêu thoát ra võ giả, thực lực đều biết trở nên 10 phần cường hãn. Tựa như cùng ngày đó đến đây bắt lao sư Đường Huyên Đường Viên đồng dạng, nhấc tay giơ lên chân trong đó, là được đơn giản địa gạt bỏ bất luận kẻ nào. 3 năm cũng không dài lắm. Cảm nhận được trong cơ thể lại lần nữa tinh tiến thực lực, trong lòng Đinh Thần tràn ngập tự tin. Cái này ở trong mắt người ngoài nhiệm vụ không thể hoàn thành, Đinh Thần nhất định sẽ đem hoàn mỹ địa hoàn thành. Bất quá trước mắt, ta cần có nhất làm, lại muốn làm đến nơi đến chốn mà đi hảo mỗi một bước. Bởi vì tả lượng nguyên nhân, đoán chừng rất nhanh sẽ có người tới cửa. Đinh Thần khỏe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh độ cong, lơ đến nói. Ngay tại Đinh Thần nói cho tới khi nào xong thôi, hắn liền phát giác được phòng ở cách đó không xa, truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Tiểu Hỏa, ngươi trước trở về đi a. Đinh Thần đối với Tiểu Hỏa nói, thông qua hấp thu đinh thần trong cơ thể hỏa nguyên lực phương pháp, Tiểu Hỏa đã thành công tiến giai. Hắn hiện tại không còn là dị hỏa yêu liên, mà là một cây áp đảo dị hỏa yêu liên phía trên thiên hỏa tinh liên. Bây giờ Tiểu Hỏa đối với Đinh Thần đây tuyệt đối là hoàn toàn phục tùng. Nghe được lời của Đinh Thần, không nói hai lời, trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đinh Thần nhẫn chữ vật, trở thành thiên hỏa tinh liên. Tựa hồ Tiểu Hỏa có thể tùy ý ra vào tùy ý một cái nhẫn chữ vật thần kỳ năng lực. Đinh Thần có chút cao hứng nói, hắn tựa hồ thấy được rất nhiều bảo vật tại chiều chính mình vẫy tay. Còn chưa chờ Đinh Thần bắt đầu ước mơ, người ở bên ngoài liền đến được cổng môn. Sau đó trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, thanh âm tuy không lớn, nhưng là từ kia tiết ấu, liền có thể nghe ra, gõ cửa người cũng không thích Đinh Thần. Đinh Thần khí định thần nhàn, đi qua mở cửa ra. Chỉ thấy một người trung niên nam tử chính diện mang bất thiện địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, cho dù là đã mở cửa ra, sắc mặt lại cũng vẫn không có chút nào cải thiện. Người chính là Đinh Thần. Trung niên nam tử hờ hững hỏi, trên mặt như cũ treo bất mãn thần sắc. Đinh Thần đồng dạng đạm mạc hồi đáp, ta là Đinh Thần. Đinh Thần ngữ khí hiển nhiên là để cho trung niên nam tử có chút bất mãn, ngữ khí của hắn cũng là trong chớp mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Đinh Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là ngươi Tinh La học viện sao? Tại chúng ta nơi này đầu cái gì tác phong đáng tởm? Trung niên nam tử không khỏi địa dùng ngôn ngữ công kích Đinh Thần, bất quá Đinh Thần cũng không đáng vì loại người này tức giận. Chính ta ở nơi nào, chính ta rõ ràng. Nếu như ngươi là chuyên môn vì tới cửa trách Đinh Mô cái này, như vậy ngươi có thể đi. Nói xong, Đinh Thần liền chuẩn bị đem cửa đóng lại. Trung niên nam tử thấy thế, trong nội tâm giận dữ, thanh âm cũng thời gian dần qua trở nên bén nhọn hơn nhiều. Ngươi đã biết ngươi bây giờ ở chỗ nào, như vậy ngươi thì nên biết quý củ. Ngươi ngoại lai thành viên đi đến Tinh La của ta học viện, mặc dù ngươi là Vân Nhu sư tỷ mang vào khách nhân, cũng không có tư cách không dốc lòng cầu học viện thông báo. Ngươi bất quá là một cái từ nhỏ địa phương tới tiểu nhân vật, chẳng những yên tâm thoải mái tiến vào ta Cửu Thiên học viện dùng để chiêu đãi khách quý cao cấp phòng trọ, lại càng không có chút nào cảm ơn chi tâm, ngược lại còn đối với ta cái này học viện chấp sự khiến cho sắc mặt. Trung niên nam tử tựa hồ là tìm được như thế nào đem một đoạn này lời tiếp tục nữa tâm tình, thanh âm cư nhiên càng gióng giật lại, ngươi, tại sao tư cách? Ngươi có biết hay không, cái gì gọi là lễ? Một phen lời sau khi nói xong, trung niên nam tử ngừng lại, sau đó nhìn Đinh Thần, muốn từ trên mặt của Đinh Thần thấy được một tia có vẻ tức giận. Có thể Đinh Thần mặt không hề bận tâm, không có chút nào tức giận. Trung niên nam tử thấy không có thực hiện được, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, vừa định tiếp tục khai mở mắng, lại nghe thấy Đinh Thần mở miệng. Như vậy xin hỏi chấp sự đại nhân, ngươi cũng đã biết, như thế nào lễ? Lễ là tương đối được. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, ngươi mời ta một xích, 0.33m, Đinh Mộ tất làm mời ngươi một trượng. Có thể ngươi như vậy cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến răng rắc, vô duyên vô cớ nhục mạ, Đinh Mộ tự nhiên đáp lễ. Không phải là Đinh Thần không hiểu lễ, mà là ngươi không nói lễ. Chương 170, Lý Vân Nhu ấy nấy. Đinh Thần ngữ khí đạm mạc, thế nhưng là mỗi một câu nói, để cho trung niên nam tử tim đập một chút. Quỷ dị hơn chính là, đối mặt Đinh Thần phản kích, trung niên nam tử trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không được bất kỳ lời đáp lại. Trong đầu suy tư hồi lâu, trung niên nam tử rốt cục buông tha cho, đối với Đinh Thần giận dữ hét, tiểu tử côn vọng, lại dám đối với ta nói năng lô mãng. Hôm nay, bổn chấp sự tốt xấu cũng phải trị tội ngươi một cái bất kính chi tội. Thẹn quá hóa giận sao? Đinh Thần cười lạnh mà nhìn trung niên nam tử, chê cười nói. Cậu chấp sự, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì đại biểu học viện? Xa xa truyền đến một đạo âm thanh băng lãnh, một bộ bạch y Lý Vân Nhu từ đằng xa đã đi tới. Trông thấy Lý Vân Nhu, cậu chấp sự trong mắt hiện lên một đạo bất mãn thần sắc, thế nhưng rất nhanh liền đem trên mặt nổi giận đùng đùng biểu tình thu liễm mà đi, đổi lại một bộ hiền lành, nịnh bợ biểu tình. Nguyên lai là Vân cô nương a. Ngươi như thế nào đột nhiên liền đã tới? Cậu chấp sự hắc hắc địa cùng cười, hàm chứa vẻ lạnh hót nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta tới nơi này, còn muốn xin chỉ thị một chút cậu chấp sự sao? Lý Vân Nhu đạm mạc mục quang rơi ở trên người cậu chấp sự, loại kia bẩm sinh lạnh lùng cùng với trên người phát ra khí tức, để cho cậu chấp sự đứng ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Nhu ở bên trong Cửu Thiên học viện là nổi danh băng sơn, tuy loại thái độ này coi như bình thường, thế nhưng là như vậy chỉ trích, đúng là chưa từng có gặp qua. Cậu chấp sự trong lòng có chút khó hiểu, vì sao luôn luôn ít nói ít lời Lý Vân Nhu hôm nay lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế? Vân cô nương nói chính là chuyện này. Vân cô nương thân là đệ tử thân truyền, thân phận càng tại cẩu mộ phía trên, nếu là như vậy nói chuyện, chẳng phải là gây sát cẩu mộ. Lúc trước còn trước mặt Đinh Thần biểu hiện cao cao tại thượng, luôn mồm địa tại nơi này thảo phạt Đinh Thần. Nhưng hôm nay dáng dấp thấp đủ cho, để cho Đinh Thần cho rằng tựa hồ là thay đổi một người. Ta còn là muốn hỏi, ngươi có tư cách gì ở chỗ này đại biểu học viện? Lý Vân Nhu hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, tiếp tục truy vấn nói. Này! Cậu chấp sự một đôi mắt nhanh như chớp địa vòng vo vừa chuyển. Sau đó ưỡn ngực, chính nghĩa ngôn từ nói, cầu mộ phụng học viện tổng vụ đường tổng chấp pháp chi mệnh, đến đây muốn mời. Thế nhưng là tiểu tử này lại nói năng lô mãng, Vũ Nhục Học Viện, Cẩu Mộ thân là học viện chấp pháp, tự nhiên là tâm hệ học viện danh dự, như thế Vũ Nhục, Cẩu Mộ sao có thể chịu được? Không thể không nói, Cẩu chấp sự ứng biến năng lực xác thực cường hãn, nghĩ lại trong đó, không chỉ cho mình tìm một cái hoàn mỹ mượn cớ, lại càng là cho Đinh Thần An trên đỉnh đầu Vũ Nhục Cửu Thiên Học Viện chủ mũ. Nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ cũng đã tin tưởng. Kia Cẩu chấp sự sau khi nói xong, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý, mặc dù biết Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần có chút cùng xuất hiện, thế nhưng Cẩu chấp sự tin tưởng, Lý Vân Nhu là quả quyết sẽ không cho phép Đinh Thần vũ nhục Cửu Thiên Học Viện. Nghĩ tới đây, Cẩu chấp sự bắt đầu có chút chờ mong Lý Vân Nhu kế tiếp biểu hiện. Hắn cảm thấy, mặc dù Lý Vân Nhu không trừng phạt Đinh Thần, cũng nhất định sẽ cở trách Đinh Thần. Rốt cuộc, từ lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, Lý Vân Nhu hôm nay tâm tình là tương đối không tốt. Thế nhưng là Cẩu chấp sự như thế nào lại biết, hắn đối mặt là Lý Vân Nhu, một cái đối với Đinh Thần hết sức quen thuộc người. Hừ. Ngay tại Cẩu chấp sự dương dương đắc ý, chuẩn bị cười xem kịch vui thời điểm, Lý Vân Nhu một tiếng hừ lạnh, để cho Cẩu chấp sự thiếu chút nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Mở miệng vũ nhục, Cẩu chấp sự thật sự là khấu trừ nhất định thật lớn mũ a, Đinh Thần là bằng hữu của ta, cách làm người của hắn ta rõ ràng nhất. Hơn nữa, Đinh Thần lại càng là khách nhân của ta, ngươi như thế vu oan khách nhân của ta, ta có hay không cũng có thể trị ngươi một cái vu oan chi tội đâu này. Nghe xong lời của Lý Vân Nhu, Cẩu chấp sự nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình chẳng những không có đạt tới mục đích của mình, ngược lại khả năng cũng bị Lý Vân Nhu bị cắn ngược lại một cái. Thật sự là không nghĩ tới, vốn cho là phía trên truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta đi làm khó tiểu tử này. Ta còn tưởng rằng đây là một kiện nhẹ nhõm việc cần làm, chẳng những có thể đủ đơn giản hoàn thành, càng có thể cùng phía trên kéo tốt quan hệ. Thật không nghĩ đến, chính mình cư nhiên thua bởi nơi này, thật sự là thất sách. Đối mặt Lý Vân Nhu chất vấn, Cẩu chấp sự trong lúc nhất thời cư nhiên không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, thấp thỏm trong lòng. Lý Vân Nhu là Cửu Thiên Học Viện bên trong đệ tử thân truyền, thân phận cao cấp, liền ngay cả bọn họ tổng vụ đường tổng chấp sự gặp gỡ nàng, cũng chỉ có thể là cung kính. Nếu như Lý Vân Nhu muốn tận lực làm khó hắn, e rằng Cẩu chấp sự là không có chút nào vãn hồi đường sống. Tâm niệm đến tận đây, Cẩu chấp sự trong nội tâm không khỏi dấy lên nồng đậm hối hận. Thế nhưng là Lý Vân Nhu kế tiếp, để cho Cẩu chấp sự trong nháy mắt quả thật giống như từ địa ngục đi tới thiên đường. Như ngươi loại này người, ta cùng với Đinh Thần hai người, cũng không muốn động não đi muốn xử lý như thế nào ngươi rồi. Ngươi đi đi. Đối với Cẩu chấp sự loại người này, Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người, đúng là không muốn động lực ý. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, như Cẩu chấp sự loại hàng này, tối đa cũng coi như là một cái chân chó, hơn nữa hắn ở trên người Đinh Thần cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Đã như vậy, Đinh Thần cũng sẽ không phản đối cứ như vậy buông tha Cẩu chấp sự. Thế nhưng là, tuy Lý Vân Nhu đã buông tha Cẩu chấp sự, tuy nhiên lại vẫn không có rời đi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trước khi đi, phía trên cũng có nói rõ, muốn đem Đinh Thần đưa đến tổng vụ đường. Làm khó Đinh Thần nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếu như chuyện này cũng làm hư, chỉ sợ cũng tính Lý Vân Nhu không có truy cứu hắn, sau này trở về cũng tránh không được chịu lấy trừng phạt. Đinh Thần mới tới Cửu Thiên Học Viện, hẳn là muốn tới tổng vụ đường đi một chuyến. Người trước tạm đi, sau đó ta sẽ dẫn lấy Đinh Thần đi qua. Lý Vân Nhu tựa hồ là xem thấu tâm tư của Cẩu chấp sự, nhàn nhạt nói. Đã có Vân cô nương dẫn đường, Cẩu mỗ cũng yên lòng. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Cẩu chấp sự liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Cẩu chấp sự bóng lưng, tựa hồ hiển lộ có chút cô đơn. Đinh Thần, sư phụ ta sẽ không làm khó ngươi rồi a? Cẩu chấp sự vừa đi, Lý Vân Nhu liền lập tức quan tâm mà hỏi. Đối với sư phụ Tả Lượng tính tình, Lý Vân Nhu rất quen thuộc. Đó là một cái tuyệt đối cường thế, hơn nữa bá đạo được muốn đem Lý Vân Nhu một mực địa siết trong tay người. Lúc trước bị Tả Lượng quát lui, Lý Vân Nhu trong nội tâm liền có dự cảm bất hảo. Hắn biết, Tả Lượng đem Đinh Thần kêu lên đi, nhất định sẽ không dễ dàng địa vương tha Đinh Thần. Làm khó. Đinh Thần khỏe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười nói, ta Đinh Thần như thế nào loại kia người phải sợ hãi làm khó người. Mặc dù Tả Lượng ở bên trong Cửu Thiên Học Viện quyền thế thông thiên, Đinh Thần cũng đồng dạng sẽ không đưa hắn để vào mắt. Mặc dù Đinh Thần nói như vậy, trong lòng Lý Vân Nhu cũng là không có chút nào yên tâm. Tương phản, Lý Vân Nhu còn bởi vậy sinh ra một tia áy náy ý tứ. Thật xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân, cho ngươi rước lấy phiền phức. Đinh Thần lơ đễnh, ha ha cười cười, nói, Vân Nhu cô nương chẳng lẽ không phải đã quên, chuyện phí lão, Đinh Mộ cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy địa hay bỏ qua hắn. Chương 171, đệ tử đẳng cấp. Lấy Đinh Thần cùng phí lao quan hệ trong đó, vô luận tiến nhập Cửu Thiên Học Viện, Tả Lượng có hay không trêu chọc qua Đinh Thần, Đinh Thần cũng không ý định buông tha hắn. Bất quá, nếu như Tả Lượng chính mình tìm tới cửa, như vậy Đinh Thần nhất định sẽ tại hắn thiếu nợ phí lao khoản nợ, lại thu một chút tiền lãi. Chờ xem, ngày hôm nay sẽ không rất xa xôi được. Đinh Thần trong mắt tinh quang bạo phát, trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý. Trông thấy như thế khí phách Đinh Thần, chẳng biết tại sao, Lý Vân Nhu tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên. Đối với Đinh Thần cảm giác tại lúc này cũng là thời gian dần qua nổi lên một ít biến hóa. Nguyên lai, nàng cùng Đinh Thần quan hệ trong đó, chỉ là dừng lại tại càng tốt bằng hữu trình độ. Bất quá bây giờ, tựa hồ Lý Vân Nhu đối với Đinh Thần đã sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Có lẽ liền chính nàng cũng không có phát hiện, cùng nhau đi tới, kỳ thật lòng của nàng đã trong lúc vô tình hướng phía Đinh Thần bên kia nghiêng. Ta đây là thế nào? Lý Vân Nhu trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi tâm tình của mình, khẩn trương mà nhìn Đinh Thần, sợ Đinh Thần phát hiện.